Chương 1035, bệ hạ uy vũ khí phách. Chương 1035, bệ hạ uy vũ khí phách. Tại tất cả mọi người mặt mày kinh sợ vẻ mặt, chỉ có Tề Vương Thế Tử túi đầu không dám cho người nhìn thấy chính mình nét mặt hưng phấn. Binh bộ thượng thư cố ý đem tin tức đợi đến phiên Vương Tề tụ thời điểm tuyên bố, hiệu quả tự nhiên rõ rệt. Một đám người sắc mặt khác nhau, Tiêu Dục Chiếu nhìn lướt qua chư vị phiên vương thần sắc, hài lòng đến cực điểm, tốt, làm không tệ. Quả thật trong nửa tháng liền đem thủ lĩnh đạo tặc thủ cấp bắt lại. Chờ việc này một, xuất lực đều có thưởng. Binh bộ thượng thư sắc mặt có chút khó khăn, khởi bẩm bệ hạ, Phúc Châu một trận chiến Tĩnh Vương cùng Hào Vương cũng tại, hai người tự mình biết dâng sớ, cùng quân tình cùng một chỗ trình lên, mời bệ hạ xem qua. Hắn đem hai cái dâng sớ lấy ra trình lên. Xác nhận không sai, chiếu ân hiện lên cho Tiêu Dục Chiếu. Hắn mở ra nhìn thoáng qua, không khỏi vui vẻ. Tĩnh Vương cùng Hào Vương hai người tại dâng sớ bên trên khóc ròng ròng, thề thề chính mình không có có dị tâm, chỉ là một lòng mong muốn làm chút chuyện hồi báo bệ hạ, đồng thời đem Thôi Thị Dư Nghiệt thế nào thu mua bọn hắn lại là thế nào dẫn xà xuất động hấp dẫn địch nhân lực chú ý quá trình tất cả đều kỹ càng miêu tả một chút. Xong việc hai người còn biểu thị chính mình không cần công lao, vậy cũng là bọn hắn thân làm Tiêu gia người phải làm. Tiêu Dục Chiếu buồn cười, chấm bạn bạn không nghĩ tới a. Tĩnh Vương cùng Hào Vương đi Phúc Châu hóa ra là có ẩn tình khác. Nhìn trước đó chư vị thúc bá mắng có chút quá sớm, tất cả xem một chút ta. Mặc kệ trước đó hai người này qua bên kia là vì cái gì, hiện tại thái độ này Tiêu Dục Chiếu là hết sức hài lòng. Hắn đem kia hai lá dâng sớ cầm xuống đi cho Tôn Thất còn có trước mặt một đám đại thần quan sát. Sa Công Túc xem hết kinh hô một tiếng, biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Truyền đến Vương Học Châu trong tay lúc, hắn nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới trong hoàng thất còn có cái loại này kỳ tài. Nhìn cái này nội dung phía trên, đập long cái giám chi buồn nôn, ngay cả hắn cũng có thiếu sót. Lại hai người mở miệng một tiếng Thôi Thị Dương Nghiệt, mở miệng một tiếng vì bệ hạ dọn sạch chướng ngại chờ một chút, mười phần thức thời để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Truyền đến Tôn Thất người trong tay, một đám người nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng tất cả đều chuyển biến làm xấu hổ. Cái này nói như vậy là chúng ta oan uổng bọn hắn. Vậy khẳng định là oan uổng. Nếu không bọn hắn cũng không thể cưỡng ép Thôi Thị Dương Nghiệt ra nhà thử, cái này mới cho cầm ý vệ cơ hội. Nói như vậy, hai người này còn can đảm lắm, có thể tại cái kia trước mắt chạy tới. Không phải Tôn Thất người tại cảnh Thái Bình giả tạo, phiên vương tâm tình liền phức tạp nhiều. Đều là phiên vương, dựa vào cái gì các ngươi như thế tú? Nhưng là sấn đến bọn hắn giống như có chút vô dụng dường như. Tiêu Dục Chiếu cười ha ha một tiếng, hai vị hoàng bá phụ cũng là dụng tâm lương khổ, không hổ là chúng ta Tiêu gia người. Để bọn hắn lên đường hồi kinh a. Chấm đã không kịp chờ đợi muốn cùng bọn hắn một lần. Binh bộ thượng thư chắp tay, thần nhất định truyền đạt ý của bệ hạ. Đợi đến bọn hắn nói xong, Hồng Lư tự khanh theo trong tay xuất ra một phong thư giơ cao, khởi bẩm bệ hạ, nữ chân bên kia viết thư tới, nói là vì cảm tạ hai nước liên hệ, bọn hắn được một cái bảo vật mong muốn hiến cho bệ hạ. Bọn hắn sẽ đuổi tại đại hoàng tử xuất sinh trước đuổi tới. Chiếu Ân thận trọng tiếp nhận thư tín mở ra, xác nhận không có vấn đề đưa cho Tiêu Dục Chiếu. Hắn nhìn lướt qua đặt ở một bên, bọn hắn còn rất khách khí, đã dạng này kia đến lúc đó các ngươi Hồng Lư tự liền hảo hảo chiêu đại a. Thần tuân chỉ. Tới gần cửa hải cuối năm, trên triều đình chuyện vẫn tương đối nhiều. Từng cái bộ môn đều tại làm cuối năm báo cáo. Vương Học Châu một người báo cáo thần cơ viện cùng công bộ niên kỷ cuối cùng tổng kết, cơ hồ là tất cả phiên vương lập tức chú ý tới hắn. Trước kia chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân, bây giờ cuối cùng là đem thanh danh cùng người đối mặt. Thì ra vị này chính là vị kia trẻ tuổi nhất thượng thư. Chỉ cần tiến thêm một bước, vị này coi như nhập các có thể quang minh chính đại xưng đế sư. Đế sư là một loại chức vụ, vào các mới tính được là trên dưới đều thừa nhận, có thể danh chính ngôn thuận xưng hô một loại chức vị. Có mấy vị phiên vương nhìn xem cùng cháu mình không chênh lệch nhiều tuổi tác người, tâm tình hết sức phức tạp. Chờ tàn hướng, Vương Học Châu liền đuổi theo Tiêu Dục Chiếu thân ảnh đi. Bệ hạ, nhìn thấy hắn đến, Tiêu Dục Chiếu hết sức cao hứng. Hoàng Đức Điện bên trong hơi ấm đốt ước chừng, hắn trực tiếp thoát nặng nề áo khoác lộ ra bên trong lông sau lưng. Tiên sinh không nội, chấm để cho người ta cầm chút trái cây điểm tâm lại đến một bình trà, chúng ta liền uống trà bên cạnh trò chuyện. Chiếu Ân thấy thế lập tức mở miệng, thời tiết này khô giáo khó tránh khỏi phát hỏa, nô tài để cho người ta bên trên một bình La Hán phổ nhị trà nhuận hầu, lại phối mấy đĩa điểm tâm cùng hoa quả. Tiêu Dục Chiếu tán dương gật đầu, khó trách Trịnh Quảng Tài cầu nô tài kia không muốn để cho ngươi trở về, chấm dùng ngươi sát thực so dùng hắn thuận tay nhiều. Chiếu Ân khuôn mặt đều nhanh cười thành hoa cúc, đều là bệ hạ điều giáo tốt, nô tài chẳng phải là chuyên môn vì hầu hạ bệ hạ mà thành a. Nhanh đi chuẩn bị đi. Tiêu Dục Chiếu khoát tay nhường hắn lui ra. Chiếu Ân chạy chậm đến ra cửa điện. Bệ hạ mới vừa nói là có ý gì? Trịnh lớn dám đối Chiếu Ân dùng cái gì thủ đoạn? Tiêu Dục Chiếu gật đầu, vì tranh thủ tình cảm, thái y 10 ngày mở một bộ đơn thuốc, lao già kia vì không cho Chiếu Ân sảng khoái lợi, độc thuốc. Chiếu Ân chính mình phát hiện không đúng bẩm báo chấm nơi này, chấm để cho người ta gọi cho Trịnh Quảng Tài 50 đại bản, bây giờ đổi hắn đi nghỉ ngơi chữa vết thương đi. Khá lắm. Trong hậu cung nương nương cũng không nghe nói bởi vì tranh thủ tình cảm náo trước mặt bệ hạ, hai cái này đại thái giám nhưng là tranh thủ tình cảm tranh tới trước mặt. Vương Học Châu không khỏi có chút líu lưỡi. Thần lần này tới, là Tố Nguyên Sách tin ra, trước đó bệ hạ nói qua muốn xem một chút, thần cố ý cho ngài mang đi qua. Vương Học Châu từ trong ngực móc ra một bản mang theo mùi mực sổ đưa tới. Tống Nguyên bản thảo trải qua hắn cùng đại sư Minh sau khi xem xong, cho một chút chút sửa chữa ý kiến, xác nhận không có vấn đề Vương Học Châu liền để cho công báo ti người trước ấn một bản đi ra cho Tiêu Dục Chiếu xem qua. Nước trà điểm tâm rất nhanh bày tại trước mặt hai người, Vương Học Châu khoan thai cho hai người rót một chén trà, lúc này mới thoải mái có cắp trên ghế. Đây mới là người qua thời gian đi. Tiêu Dục Chiếu tùy ý lật nhìn vài trang hơi kinh ngạc, trong lời có ý sâu xa, có thể nhìn ra hắn là chính mình tự thân đi làm nuôi heo, thế mà liền tuyển heo tử tới tiêu heo, lai giống, heo mẹ hậu sản hộ lý tất cả đều có. Lập tức hắn có chút tiếc nuối lắc đầu, Phương gia mấy cái kia bất hiếu tử tôn thật là đáng chết. Thế mà đem như thế một vị nhân tài cho cha tấn thành bây giờ cái dạng này, cũng không phải sao. Tống Nguyên tổn thương 10 phần nghiêm trọng, nửa bên mặt cũng thay đổi hình, mặc dù không ảnh hưởng sinh hoạt, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng xã giao. Vậy hạ, đặt vào như thế một vị nhân tài không dùng thực đáng tiếc, bất quá ta cũng biết Tống Nguyên tình huống đặc thù, bình thường làm quan sợ không cách nào bị quan trưởng chỗ tiếp nhận, ngài nói nhường hắn trên hoàng trang chuyên môn tứ nông sự như thế nào? Tiêu Dục chiếu hứng thú, cụ thể nói một chút. Ngài có thể nhường hắn buông tay buông chân đi nghiên cứu trái cây rau quả hoặc là giống thóc những này, y theo Tống huynh đầu não, nói không chừng có thể mang đến ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Tỷ như nói đem khoai lang sản lượng lại cho sách cao một chút, hoặc là nhường hắn làm ra càng lớn càng bao ăn no khoai lang, hoặc là nói chống hạn sản lượng cao hơn lúa mì hoặc cây lúa loại, dù là tại nuôi dưỡng phương diện có càng nhiều kinh nghiệm cũng được. Tiêu Dục chiếu nghĩ nghĩ mở miệng, "Chiếu Ân, đi đem hoàng trang bên trên quản sự lệnh bài lấy ra." Chiếu Ân quay người đem đồ vật lấy đi qua. Tiêu Dục chiếu đem lệnh bài cho Vương Học Châu, người loại này nếu như vậy yên lặng, đó cũng là chấm tổn thất, liền để hắn đi hoàng trang bên trong thi triển quyền cước a. Nếu quả thật có một ngày hắn có thể để cho đại can bách tính có thể ăn no mà ấm, chấm chính là cho hắn phong tước vị lại như thế nào. Vương Học Châu đại hỉ, bệ hạ uy vũ khí phách. Chương 1036, chẳng lẽ là ta đối tiên sinh không tốt? Chương 1036, chẳng lẽ là ta đối tiên sinh không tốt? Tiêu Dục chiếu bị khen đắc ý, hắn sờ lên một khối quýt luận ra, cùng Vương Học Châu nhàn trò chuyện, tiểu lục gần nhất mỗi ngày đều đi thái phi trong cung quỷ, sau lưng chỉ sợ mắng tiên sinh đến mấy lần. Vương Học Châu cầm lấy một khối hắn lột tốt quýt nhét vào miệng bên trong, không hổ là công quýt, thật mà. Chửi liên chửi a, ngược lại chỉ cần không mắng thần trước mặt, toàn bộ làm như không biết rõ. Tiêu Dục chiếu cười ha hả, chờ ta cái này cái thứ nhất hoàng tử ra đời, không bằng cũng giao cho tiên sinh giáo dưỡng a. Mặc dù còn chưa ra đời, nhưng là thái ý xem mạch đã lấy ra là vị hoàng tử. A. Vương Học Châu một cái quýt kém chút nghẹn lại. Làm cái gì? Tiểu hoàng tử bây giờ còn chưa xuất sinh đâu, liền cho hắn bên trên cường độ. Nói đến, hoàng hậu nhà mẹ đẻ có cái chất tử, tại quốc tử giám 4 năm còn không có tốt nghiệp, nghe nói để cho người ta rất là đau đầu, trước đó nàng hỏi chấm tiên sinh có thu hay không chấm không dám bằng lòng, việc này phải hỏi một chút ý kiến của ngài. Tiêu Dục chiếu chính mình cũng rất ngượng ngùng. Trong tông thất mấy cái bất thành khí đều vứt cho tiên sinh, hắn cái này cũng không thể lại làm đi một cái. Vương Học Châu kinh ngạc lên tiếng, hoàng hậu nương nương chất tử còn sầu tìm không thấy danh sư. Ai, kia là lăn lộn thế ma đầu, tiên sinh đều đuổi đi mấy cái, bất học vô thuật. Quốc tử giám phu tử hiện tại cũng lười nhắc quản. Đừng nói hoàng hậu, trong kinh không ít người nhà đều muốn đem chính mình bất thành khí đưa cho tiên sinh quản giáo, chỉ có điều dám mở miệng không có mấy cái. Ai bảo tiên sinh tại cái này một khối độc chiếm vị trí đầu đâu? Tiêu Minh mấy người bọn hắn biến hóa rõ ràng, Tiểu Lục càng không cần phải nói, nhìn hắn trước kia cái dạng gì, hiện tại cái dạng gì. Vương Học Châu chân kinh, thật hay giả? Hắn thế nào không nghe nói đâu? Hắn còn có bản lĩnh này? Sa công trong nhà ngài biết ta? Hắn chắc trai cụ cụ cụ, cũng có chút không nên thân. Trước đó nói bóng nói gió nghe qua ngài thu đệ tử có cái gì tiêu chuẩn, chấm cho qua loa tất trách, Triệu thượng thư nhưng là không muốn tìm ngài điều giáo cháu trai, bất quá đối với nhi tử tại ngài thủ hạ làm việc, kia là tương đối hài lòng. Còn có quốc công phủ bá tước đều hỏi qua, bất quá chấm nói ngài bận quá đều ngăn cản. Vương Học Châu có chút hoài nghi sờ lên mặt mình. Hắn còn cho là mình là vạn người ngại đâu. Thì ra sau lưng đúng là bánh trái thơm ngon. Nhưng là hắn cũng chính là cầm Tiêu Minh bọn hắn làm việc vui chơi, lại còn có thể có dạng này kỳ hiệu. Chẳng lẽ lại hắn lại là cái gì trước tiên lão sư thánh thể? Không nghĩ tới thần vậy mà như thế được hoan nghênh đâu. Nếu không dạng này, thần cũng nghĩ về hưu, không bằng thần đem trên người những này chức vụ đều tháo, đi quốc tử giám làm cái gì danh dự sân trưởng, một tháng đi hai chuyến, chuyên môn đi cho những này lăn lộn thế ma đầu đánh một trận máu gà, rót một rót suốt gà cho tâm hồn. Cứ việc Tiêu Dục chiếu không phải nghe được rất rõ ràng, nhưng kết hợp trên dưới lời nói ý tứ, hắn cũng có thể đoán được cái này về hưu chính là chí sĩ ý tứ. Hắn cả kinh thất sắc vụt một chút liền đứng lên, tiên sinh lời này có ý tứ gì? Ngài muốn chí sĩ? Vì cái gì? Chẳng lẽ là ta đối tiên sinh không tốt sao? Vẫn là tiên sinh chịu cái gì khí? Ngài nói ra chấm cho ngài làm chủ. Triều Ân há to miệng nhìn xem Vương Học Châu. Vương đại nhân năm nay mới chừng 20, liền chuẩn bị chí sĩ. Vương Học Châu không nghĩ tới Tiêu Dục chiếu phản ứng lớn như vậy, sửng sốt một chút mới chấn định nói, vậy hạ suy nghĩ nhiều, thần có khí tại chỗ liền gắn, sẽ không giữ lại đến bây giờ, càng sẽ không phục hiệu. Đây là vì sao? Tiêu Dục chiếu gấp. Vương Học Châu vẻ mặt khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Vậy hạ, người muốn nghỉ ngơi cái này chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Thần tuổi còn trẻ chính là cảm giác nhiều thời điểm, sáng sớm giờ dần, 3 năm điểm, liền muốn rời giường thượng chiều, đợi đến thần đăng, 8 điểm, ảnh hưởng mới hạ hướng, trên thân còn chịu trách nhiệm công bộ cùng thần cơ viện, ngày bình thường kia là lên được so gà sớm, ngủ được so chó mượn, đi ngủ cũng đang lo lắng an bài thế nào trong nha môn chuyện, tức phụ mang thai cũng không thời gian chiếu cố, cái này đúng sao? Cho nên thần muốn cố gắng làm xong mấy năm này, sớm sớm về hưu về nhà nuôi hải tử. Chính ta hải tử còn suy nghĩ không rõ đâu. Ta cho ngươi nuôi hoàng tử. Nhà ta. Tiêu Dục chiều ngày nấy, tiên sinh sắp thực mệnh mỏi chút nếu không dạng này. Sắp hết năm, trong chiều ngược lại cũng nhanh phong ấn, ngày mai bắt đầu ngài liền nghỉ ngơi đi. Vương Học Châu trong lòng vui mừng, khắp khuôn mặt là tang thương, vì bệ hạ, mệt mỏi chút tính là gì? Chỉ cần mệt mỏi bất tử liền vào chỗ chết làm. Chỉ là thần cũng là người, còn mời bệ hạ cho phép thần có mong muốn lúc nghỉ ngơi. Tiêu Dục chiếu càng khó chịu hơn. Tiên sinh từ khi theo chính mình, còn giống như thật không có vượt qua cái gì nhẹ nhõm thoải mái thời gian. Vương Học Châu vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, bệ hạ đem phiên vương đều triệu vào kinh, đằng sau có tính toán gì? Tiêu Dục Chiếu hoàn hồn, chấm là muốn đem bọn hắn giữ lại đến kinh thành, nhưng nghĩ cũng biết bọn hắn khẳng định sẽ thêm muốn trả muốn sai lầm, trước dò xét ta. Chờ không thành vấn đề lại nói. Vương Học Châu cười hắc hắc, phiên vương lưu tại kinh thành xác thực không được, muốn sai lầm, nhưng là con của bọn hắn, cháu trai có thể lưu tại kinh thành à? Bọn hắn có thể bằng lòng. Tiêu Dục Chiếu cũng nghĩ qua cái này, nhưng là nghĩ cũng biết người ta làm sao có thể chủ động đem người chất cho kinh thành. Vậy còn không đơn giản. Gần nhất phái Tôn thất người dẫn bọn hắn thăm một chút kinh thành biến hóa, nói cho bọn hắn có thể đem con cháu lưu lại học tập trở về cải thiện chính mình đất phong, tương lai ai lưu tại kinh thành học tập, người đó là vị kế tiếp tức vị kế tục người. Phái ai dẫn hắn đi nhóm tham quan thần đều nghĩ kỹ, liền Tiêu Minh mấy người bọn hắn thật thích hợp. Tiêu Dục Chiếu mắt sáng rực lên, cái này nghe vào mười phần có thể thực hiện, chỉ là lấy Tiêu Minh tài ăn nói của bọn hắn, có thể thuyết phục phiên vương bọn hắn. Bệ hạ quên cái kia hoàng ma quái, hắn vừa tới cái dạng gì, hiện tại cái dạng gì, đó cũng đều là Tiêu Minh bọn hắn dạy dỗ nên. Nhớ tới cái kia Vĩ Liên kêu đại càn khẩu hiệu, kia băng rội, hữu lực thanh âm, Tiêu Dục Chiếu hít một hơi, đi. Vậy thì do tiên sinh giúp chấm đưa cho một chút ý chỉ a, để bọn hắn phụ trách tiếp đãi trừ vương phủ phiên vương. Thần tuân chỉ. Vương Học Châu nhận mệnh lệnh, lúc gần đi còn bị Tiêu Dục Chiếu ân cần lấp một dầu cống quýt còn có cống trà, nhường hắn đã ăn xong lại đi cầm. Đắc ý đem đồ vật xuất ra cửa cùng, Dương Hòa liền hai mắt sáng lên tiếp tới. Lột một chút bên trong không có thịt, Dương Hòa miễn cưỡng cầm lấy quýt bắt đầu ăn. Duệ Vương Cập Khanh đi nhanh chạy tới, hắn nghe răng trợn mắt hướng về phía Vương Học Châu hô, ngài thật đúng là ta thân sư phụ. Thế mà ra như thế chủ ý ngu ngốc đến để cho ta quỷ mẫu phi trước cửa cùng, sớm biết ta còn không bằng bị mẫu phi đánh một trận đến thống khoái tính toán. Vương Học Châu quay người liền hướng trong cung đi, cũng không muộn, ta hiện tại liền đi cầu thái phi nương nương tát người một cái. Duệ Vương bổ nhào qua ôm Vương Học Châu cánh tay, ta sai rồi, ta sai rồi. Vương Học Châu hừ một tiếng, về sau còn rất dài không dài đầu óc. Lớn lớn. Duệ Vương vội vàng nói sang chuyện khác, nói đến cũng trách, tam ca của ta gần nhất làm gì đi, thế nào làm cái gì cũng không thấy bóng người hắn, thế mà cũng không tới cười nhạo ta, thật là quái quá hay. Chương 1037, nguyên bản dự định chương 1037, nguyên bản dự định Vương Học Châu nghe lời của Duệ Vương cũng cảm thấy kỳ quái. Một tháng này giống như đều không có thấy được Giật Vương thân ảnh. Đi thôi, đi công nghiệp đi, vừa vặn ta cũng muốn đi Tây Sơn một chuyến. Về đi xem một chút liền biết người tam ca đang làm gì. Duệ Vương nghe đến đó vội vàng từ trong ngực móc ra một cây đùi gà đối với Dương Hoàng ác, Dương Hòa, mau đỡ bản vương lên xe, cho ngươi một cây lớn đùi gà. Dương Hòa nhìn thấy đùi gà, siêu lập tức liền lẹn đến trước mặt hắn, cánh tay dài duỗi ra liền đem đùi gà lấy đi, lột ra giấy dầu gặm. Duệ Vương giơ tay cứng ngắc xoay qua cổ, đỡ bản vương lên ngựa. Dương Hòa cảnh giác đem đùi gà bảo vệ quay lưng lại, không cho. Duệ Vương khó thở, ngươi thế nào ăn không nhận nợ đâu. Vương Học Châu đau đầu nhìn lấy bọn hắn, kim thương, đem Duệ Vương ném lên xe. Chúng ta đi. Đưa tiên tiên sinh, Tiêu Dục Chiếu liền để cho người ta khởi giá đi Trọng Hoa Cung. Dự định đi xem một chút cả nhà Tề Vương. Trọng Hoa Cung bên trong bầu không khí mười phần nặng nề. Những người khác ngoại trừ Tề Vương hạ táng vào cái ngày đó ra cửa, thời gian khác bị trông giữ lấy, căn bản không biết bên ngoài tin tức, chỉ có hôm nay Tề Vương thế tử được mời đi ra ngoài, mới mang về Phúc Châu tình huống bên kia. Nghe xong thế thân miêu tả, Tề Vương phủ nhị lao ra cùng Tam lão gia liền đặt mông ngồi xuống ghế, lòng như cho nguội. Ta liền biết không được. Hết lần này tới lần khác lão đại bị người khuyến khích tâm tư lớn, phụ thân không quản được hắn dứt khoát cứ như vậy bỏ mặc hắn, hiện tại tốt, lão đại không có, cha cũng mất. Nếu như lần trước không phải ta ném nhanh, chúng ta hiện tại cũng đừng hòng còn sống. Tam lão gia thấp giọng gào thét, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng cùng bi thương. Chỉ thiếu một chút, bọn hắn Tề Vương phủ toàn quân bị diệt. Cái này nhị lão gia cũng nói không nên lời gì tới, có chút thất kinh nhìn xem lão tam. Tam đệ, chúng ta con trai trưởng tất cả đều cùng lão đại cùng một chỗ, lão đại chết, kia Hạc Nhi bọn hắn đâu? Vậy hạ là biết hắn là lão đại, có thể hay không chạm thảo trừ căn, đem bọn hắn tất cả đều Tam lão gia vẻ mặt bi thống, con trai trưởng không có còn có hài tử khác, chỉ cần chúng ta còn sống, tổng sẽ không dễ đứt. Về sau không muốn nói gì lão đại rồi, kia là thôi thị Dương Nghiệt. Đại ca, hắn ở chỗ này. Tam lão gia chỉ vào thế thân, đối với sau lưng hai cái chất nhi nói rằng, từ giờ trở đi, hắn chính là các ngươi cha ruột. Nhớ cho kỹ, không phải các ngươi Tiêu Dực hai đứa con trai cũng đi theo tới, chỉ có điều hai cái này không phải cái gì thụ nhiều sủng hải tử, nhưng cũng là Tiêu Dực hải tử. Một cái phản tặc thân tử cùng một cái vương gia thân tử, bọn hắn thế nào tuyển căn bản không cần nhiều làm lựa chọn. Nhưng là hai người nhìn xem cái kia thế thân, mặt đỏ lên, từ đầu đến cuối hồ im lặng phụ thân đến. Từng tại đất phong thời điểm, bọn hắn không ít ức hiếp cái này thế thân, bây giờ lại phải gọi hắn phụ thân thế thân vội vàng quát tay, bí mật mấy vị chủ tử nên như thế nào, chỉ là người ngoài trước mặt nhị lao ra ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn, ngươi một cái kẻ ti tiện, nếu như không phải cùng lão đại có mấy phần giống nhau, đời này cũng không có cùng chúng ta bình đẳng cơ hội nói chuyện. Hy vọng ngươi không được quên thân phận của mình. Đừng cho là chúng ta gọi ngươi một tiếng đại ca ngươi liền thật là, tại kinh thành phối hợp tốt chúng ta, sau khi trở về chúng ta liền cho ngươi một đầu sinh lộ, không phải Tề Vương thế tử toàn thân run lên. Tam lão gia ôn hòa mở ra miệng, tốt, hiện tại tất cả mọi người là người một nhà, nhị ca nói cái này làm cái gì? Đại gia đã nhận thân phận của hắn, liền phải cho hắn nên có đãi ngộ, đại ca, ngồi. Thế thân đứng tại chỗ không biết làm sao. Hắn không biết rõ lúc này chính mình hẳn là ngồi vẫn là không ngồi. Bệ hạ giá lâm, cháu hoa cung cửa bị triều ân mở ra, cấm quân đứng tại cửa ra vào không có tiến đến. Tiêu Dục Chiếu xài bước vào môn, nhìn thấy bọn hắn đồng loạt hành lễ, hết sức hài lòng, nghĩ đến Tào Triều bên trên chuyện các ngươi đều biết. Nhị lao ra run lên trong lòng, biết, bệ hạ thống ngự có phương pháp, thủ hạ đại tướng binh quý thần tốc, bất quá nửa tháng liền giết thôi thị Dương Nghiệt, đáng mừng đáng chúc. Tiêu Dục Chiếu cười ha ha một tiếng, ta đại càn bây giờ quốc lực cường thịnh, chấm thủ hạ người tài ba bội xuất, thì sợ gì bất kỳ đạo trích. Hiện tại các ngươi có thể nói một chút, các ngươi kế hoạch lúc trước sao? Các ngươi yên tâm, chấm liền là đơn thuần hiếu kỳ, đem kia hai đầu gấu làm đi bãi săn, sai bảo Hàn thị lang tìm người đem chấm dẫn người trong quá khứ, là ai? Tề Vương phủ người biến sắc, Tam lão gia quả quyết mở miệng, là Hoa Hiển Tề gia biện pháp chỉ điểm Hàn thị lang, là Tiêu là thôi thị Dương Nghiệt tán đồng biện pháp này vốn là tính toán đợi trong kinh gây ra rủi ro lại chậm chậm lưu toan, có thể Hàn thị lang không có làm được trong kinh lại đột nhiên triệu chúng ta vào kinh thành. Lúc ấy phụ thân vốn là bệnh nguy kịch, vì cho trải đường, liền liều mạng thân thể khó chịu vào kinh thành, đến lúc đó chết tại thấy bệ hạ thời điểm, cái khác phiên vương khẳng định trong lòng bột trộn, hắn liền có thể lấy bệ hạ bất nhân, vì báo thủ cha lấy cớ khởi binh thật không nghĩ đến ngài từng kế tự kế, không có thừa nhận thân phận của hắn. Tiêu Dục Chiếu kinh ngạc, Tề Vương trung thực, một mực an phận nhiều năm như vậy, Tiêu Dực không có kinh nghiệm cầm binh, lại không phải tài danh chuyển xa hạ người, chấm tự đăng cơ đến nay cũng không phạm qua sai lầm, không thấy mảy may xu hướng suy tàn, Tiêu Dực khởi binh chẳng lẽ không cảm thấy được xác suất thành công có thấp? Một cái phiên vương ngươi thành thật thật đợi đi, thế mà còn khởi binh. Này làm sao muốn đều là sát suất thành công cực thấp chuyện, nghĩ như thế nào? Nhị lao ra trầm mặc một lát, cắn răng đông nhiên quỳ trên mặt đất, thần tại trước khi nói, còn mời bệ hạ tha thứ thần vô tội. Tiêu Dục Chiếu quay đầu nhìn hắn, chấm tha thứ ngươi vô tội, nói đi. Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ tiểu lưu cầu gần như đã bị Phúc Châu, Hương Hóa phủ, Tuyển Châu chờ ba cái địa phương đại phú thương cho chiếm lĩnh, bởi vì bệ hạ cha buôn lậu chuyện, bọn hắn liền giật dây Tiêu Dực khởi binh, cho hắn tiền duy trì, nuôi lớn khẩu vị của hắn, lại bọn hắn hứa hẹn nếu như thất bại có thể nhường Tiêu Dực mang binh lui về tiểu lưu cầu ở nơi đó xưng vương. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới hôm nay đại càn binh lực cường thịnh vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá thời gian nửa tháng, quan phủ bên này liền lấy thế tồi khô lạc hủ vượt đẩy tới. Tiêu Dục Chiếu khinh miệt nhìn lấy bọn hắn, vậy các ngươi thật đúng là xuẩn, mù quáng đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp trong bên này. Bất quá cũng không trách các ngươi, dù sao các ngươi rời xa kinh thành quá lâu, không biết rõ kinh thành xảy ra chuyện gì dạng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng này chút phú thương đẩy Tiêu Dực đi ra ngoài là vì danh chính ngôn thuận tạo phản, cho chấm tìm phiền toái. Bọn hắn tại tiểu lưu cầu xưng vương xưng bá đã quen, Tiêu Dực nếu như đi, những người kia há lại sẽ tình nguyện dưới người. Tiêu Dực tin. Hắn ánh mắt thương hại giống như là tại nhị lao ra tam lao ra trong lòng đâm một đao. Kỳ thật bọn hắn còn có trọng yếu nhất một đầu chưa hề nói. Cái kia chính là kỳ thật bọn hắn ngay từ đầu đều thật không phục Tiêu Dục Chiếu thượng vị. Dựa vào cái gì là cái này ngoài cung lớn lên, mẫu phi xuất thân đê tiện ti tiện huyết mạch thượng vị. Hắn đều có thể đi, vì cái gì người khác không được? Cho dù là tam hoàng tử, lục hoàng tử, bọn hắn đều sẽ không như thế không phục. Nhưng bây giờ nói cái này bất quá là chết càng mau hơn. Nhị lao ra cùng tam lão ra trầm mặc một lát mở miệng, Tiêu Dực không tin, cho nên hắn tính toán chính là nếu như hy vọng không lớn, liền lưu đủ binh lực dẫn đi, đến lúc đó giết mấy vị kia phú thương, đem tiểu lưu cầu cướp lại. Tiêu Dục Chiếu cười lạnh, nha, vẫn rất có ý tưởng đi. Một tiếng này trào phúng bên trong, nương theo lấy rất nhiều khinh thường. Tiêu Dực, ngươi mang theo đệ đệ của ngươi nhóm ở về phiên vương ở lại trừ vương phủ a. Ở trong cung chặt chẽ, liền không lưu các ngươi tại cái này chơi lớn. Tiêu Dục Chiếu nhàn nhạt mở miệng. Một phòng toàn người đều sửng sốt một chút mới phản ứng được Tiêu Dục Chiếu kêu là ai. Thế thân khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, đáp ứng nói, là bệ hạ. Chương 1038, mở miệng ngậm miệng chính là heo. Chương 1038, mở miệng ngậm miệng chính là heo. Vương Học Châu mang theo người về tới công nghiệp ti, muốn đến Duệ Vương lại không yên lòng đi sắt vách quân khí ti, muốn xem một chút Giật Vương đang làm gì. Hỏi rõ ràng Giật Vương ngay tại lửa sau phòng, bọn hắn trực tiếp đi qua. Vừa bao cửa một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, ánh mắt chỗ tốt nhất, một người mặc một bộ tầng quăng ngói sáng thép chế áo đang đứng ở nơi đó. Theo phần eo trở lên đến đỉnh đầu tất cả đều là dính liền nhau thép chế áo, kém chút sáng mù cặp mắt của bọn hắn. Bên cạnh mấy cái công tượng đang vây quanh ảnh hưởng qua lại đảo quanh tại trên quần áo nhích tới nhích lui. Duệ Vương trực tiếp nhảy dựng lên kinh hô, cái này thứ gì? Quá đẹp rồi. Nhìn thấy bọn hắn, mấy cái công tượng liền đội vàng hành lễ. Món kia thép chế trong áo trên truyền ra Giật Vương ngột ngạt bên trong mang theo ngạc nhiên thanh âm, tiên sinh, tiểu lục, các ngươi sao lại tới đây? Duệ Vương khập khiễng chạy tới, lại là Tam ca. Không nghĩ tới ngươi thế mà con ta nhóm vụng trộm chơi cái này. Đây là vật gì? Giật Vương nâng lên hai tay, đem trên người khôi giáp cởi xuống, đây là ta mới để cho người ta nghiên cứu áo giáp. Thế nào? Áo giáp? Duệ Vương vào tay sờ soạn một chút, tất cả đều là kim loại lạnh buốt cảm nhận. Vương Học Châu nhìn xem kia hư hư thực thực mi lan thức áo giáp đồ vật, cũng chấn kinh, ngươi đây để cho người ta làm. Giật Vương khẩn trương gật đầu, đúng vậy, ta suy nghĩ chúng ta vũ khí đều thăng cấp, những này phòng hộ giáp loại hình cũng nên thăng cấp, nửa người dưới còn có quần đâu. Ta còn chưa có thử, chờ lấy ta cái này xuyên cho các ngươi nhìn. Hắn nói khoát tay để cho người ta đem đồ vật lấy ra, một lần nữa đem áo cho chụp vào đi bảo, mặc áo trong liền mặc lên quần. Duệ Vương thấy choáng, nửa ngày nhọn kêu ra tiếng, rất đẹp. Giật Vương đáp ý thanh âm truyền đến, ta còn có thể để ngươi cùng Tuệ Minh cho ta so không bằng. Đây chính là ta hao tốn hơn một tháng để cho người ta làm ra, toàn thân cao thấp tất cả đều từ thép phiến chế thành, nơi này. Giật Vương chỉ vào trước ngực trái nô ra một cái gai nhọn, nơi này là treo thương địa phương, cầm thương cầm mệt mỏi, hướng nơi này một chàng là được, áo giáp tất cả chỗ gấp nối tất cả đều tiến hành thêm dày xử lý. Hạ bộ nơi này chuyên môn tăng thêm một khối cả phiến. Hắn đi động, phát ra kim loại tiếng va chạm giòn giã, tứ chi nhìn qua có chút cứng ngắc. Dương Hỏa giơ nắm đấm kích động, ta muốn đánh một quyền. Cái này cứng rắn đồ vật nhìn qua rất kháng đánh. Giật Vương nghe vậy vỗ ngực nói rằng, đến, ai sợ ai? Duệ Vương hô to, đánh hắn, đánh hắn. Vương Học Châu vội vàng ngăn lại, chờ Dương Hỏa nắm đấm đã vung đi ra ngoài. Phanh, Giật Vương trực tiếp bay rất ra ngoài trùng điểm nện xuống đất. Vương Học Châu không nói ra miệng lời nói, cũng không cần nói. Dương Hỏa nhếch miệng cười một tiếng, khiêm đánh. Điện hạ, công tượng nóng này chạy tới mong muốn đỡ Giật Vương lên, kết quả sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Giật Vương trên người áo giáp lõm vào một cái hố. Lõm vào? Cái gì? Mấy cái thợ thủ công đến gần xem thử, nhao nhao hít một hơi linh khí. Thật, lõm vào. Duệ Vương lập tức chào cười lên, Dương Hỏa nói không sai, các ngươi cái này cũng không được a. Một quyền liền lõm vào. Giật Vương nắm lấy người chật vật đứng người lên, lập tức đem trên người áo giáp cởi xuống, nhe răng trợn mắt xoa bụng, ngươi ít tại cái này nói ngồi trầm trọng, giống như Dương Hỏa vậy có mấy cái. Vương Học Châu gật đầu, không tệ, Dương Hỏa cùng những người khác không giống, không thể lấy hắn làm tiêu chuẩn, đồ vật không có vỡ ra chỉ là móc méo đi vào, giải thích rõ cái này áo giáp tính bền dẻo rất không tệ. Giật Vương kích động, không tệ. Chúng ta tìm đao kiếm thương thử, cái này áo giáp so với trước đó không biết rõ mạnh nhiều ít đâu. Chính là khớp nối địa phương cần lại cải thiện một chút, đừng như vậy cứng ngắc là được rồi. Vương Học Châu tâm tình có chút phức tạp có chút ngột. Giật Vương không phải học sinh khối văn sao? Vẫn là hào hoa phong nhã cái chủng loại kia, thế mà cũng bắt đầu làm lên cái này. Cái này một cái hai cái đều cuốn thành dạng này, ngược lại nổi bật lên hắn có chút bất học vô thuật, hắn không khỏi hỏi, anh ngươi nghĩ như thế nào làm cái này? Giật Vương ngạo nghễ nói, tiên sinh yên tâm giống nhau đều là ngài dạy dỗ người, ta không thể so với Tiểu Lục cùng Tuệ Minh kém, nhất định sẽ không ném ngài mặt. Không phải, hắn cũng không nói cái gì, cũng không có yêu cầu cái gì a. Thật quá quấn, Vương Học Châu có chút không thích đứng. Hắn nhìn xem những cái kia công tượng, các ngươi làm thành một cái đồ tốt, đều có thưởng. Chờ hôm nay tán nha, công khai khen ngợi, một người năm lượng thưởng ngân. Những cái kia công tượng nghe vậy vui vô cùng. Thưởng ngân mặc dù trọng yếu, nhưng bọn hắn càng coi trọng ở trước mặt tất cả mọi người công khai khen ngợi, đây chính là mặt mũi lớp vài lót đều có. Đa tạ đại nhân, đa tạ điện hạ. Vương Học Châu nhìn thấy Giật Vương không có xảy ra việc gì, cũng yên tâm, ta đi Tây Sơn, chính các ngươi chơi à? Duệ Vương nhìn xem hắn rời đi, có chút trông mà thèm nhìn xem Giật Vương, Tam ca, ngươi là ta anh ruột, cho ta làm một bộ chơi đùa có được hay không? Chơi? Ngươi nói trước đi, chân ngươi thế nào? Cái này Duệ Vương khoa tay múa chân đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra báo cho Giật Vương. Giật Vương nghe xong lớn chịu rung động. Mới một tháng không có đi ra ngoài, bên ngoài lại có phiên vương khởi binh lại thất bại, Tiểu Lục cùng sư đệ đều lên trời. Quá điên cuồng. Hắn thế nào liều mạng đuổi cũng không đuổi kịp, chẳng lẽ là hắn không đủ cố gắng sao? Nghe được muốn để bọn hắn đi tiếp đại phiên vương, Tiêu Minh có chút không tình nguyện, chiêu đại cái gì à? Dứt khoát cho bọn họ tất cả đều kéo tới chăn heo tính toán. Tiêu Phóng đồng ý gật đầu, chính là cho bọn họ kéo tới chăn heo, học một ít chăn heo tri thức. Trở lại đất phong dưỡng tốt heo không so với bọn hắn dày vỏ tạo phản mạnh. Không phải sao? Heo dưỡng hảo không thiếu ăn uống, phát triển một chút còn có thể kiếm không ít tiền đâu. Làm gì tốn sức lốp bốp xách cái đầu đi tạo phản, thật sự là ăn no dỗi việc. Vương Học Châu nhớ tới Tiêu Dục Chiếu lời nói, lông mày mạnh mẽ nhảy một cái. Tiêu Minh bọn hắn sẽ không chăn heo nuôi tẩu hỏa nhập ma đi. Mở miệng ngậm miệng chính là chăn heo, nhìn thấy ai cũng muốn kéo tới chăn heo. Hắn khẽ miệng giật một cái, đây là mệnh lệnh, hiểu. Để bọn hắn thật tốt nhìn kinh thành một chút biến hóa, thuyết phục bọn hắn lưu lại người ở kinh thành học tập, đến lúc đó liền có thể mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Tiêu Phóng nghe vậy nhãn tình sáng lên, giữ lại người ở kinh thành học tập. Vậy nhưng quá tốt rồi a. Chúng ta cái này đang cần chăn heo, chỉ muốn các ngươi có thể thuyết phục bọn hắn, ta không có ý kiến. Bệ hạ cũng không ý kiến. Mấy người lập tức tinh thần tỉnh táo, vỗ ngực cam đoan, kia thỏa. Giao cho chúng ta. Những cái kia thúc bá tử tôn có thể là vật gì tốt? Giữ lại Tây Sơn chăn heo không có gì thích hợp bằng. Tiêu Minh bọn hắn nghĩ như vậy, một chút hố chính mình thân thích gánh nặng trong lòng đều không có. Chương 1039, không thể tưởng tượng chương 1039, không thể tưởng tượng chăn heo tiểu phân đội nói làm liền làm, ngày kế tiếp liền đem Tiêu Khoát thưởng chơi ba người kéo lên, từ Như Hoa từ nơi đó một người cưới một chiếc xe ba bánh, đôn 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 theo Tây Sơn xuống tới, một đường thẳng đến Trư Vương phủ. Bọn hắn tự giới thiệu mình một phen sau, liền nói dâng thánh chỉ muốn dẫn người tham quan kinh thành. Cứ việc những cái kia phiên vương không phải rất tình nguyện, nhưng cũng không dám kháng chỉ, đi theo liền ra cửa. Đi tới cửa nhìn xem một loạt tạo hình quái dị xe đều sợ ngây người. Đây chính là toàn nhân công ra sức khả năng đạp lên xe ngắm cảnh. Từ chúng ta mấy cái toàn bộ hành trình vì chư vị thuốc bá phục vụ, người bình thường cũng không có đãi ngộ này. Một người kéo hai cái, mau lên xe. Tiêu Minh nói một tiếng, phần phật một chút mấy vị phiên vương tất cả đều bị kéo lên xe. Một đám phiên vương mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem phía trước đạp đến hồng hộp mấy vị tôn thất con cháu. Trong kinh sinh hoạt đã một mạc như vậy sao? Trông thấy đường này không có, phải dựa vào phải đi, không phải sẽ bị người của công bộ bắt lại giáo dục. Mặc dù nói phiền toái một chút, nhưng hiệu quả quả thật không tệ, mặc kệ là ngựa xe vẫn là cưỡi xe, không còn có chăn qua. À, nói lên đường này năm đó bệ hạ đăng cơ thời điểm các ngươi biết à? Đường này đã từng bị người trôn xuống hỏa dược nổ qua, đáng tiếc các ngươi đoán là thế nào phát hiện? Ha ha ha, nói ra các ngươi đều không tin, vương đại nhân trong nhà chó đoán được, phát hiện kịp thời không có xảy ra việc gì, về sau phía sau màn người chết lao thảm các ngươi nhìn, lão thiên gia đều chiếu cố bệ hạ. Tiêu Minh bọn hắn một bên mang theo những này phiên vương bốn phía đi dạo, một bên hướng bọn hắn lộ ra được bây giờ kinh thành cùng những này cải biến phía sau ẩn tình. Một đám phiên vương sắc mặt từ lúc mới bắt đầu hứng hở, tới cuối cùng bệnh thai cẩn thận nghe, sắc mặt đổi tới đổi lui. Đem trong tay hoàng trang quản sự lệnh bài giao cho Tống Nguyên, Vương Học Châu liền chuẩn bị tiến vào nghỉ ngơi. Chỉ bất quá hắn nghỉ ngơi trước đó phải đi công bộ nói với thần cơ viện một tiếng, đem trên tay chuyện an bài ra ngoài. Công bộ Tả Hữu Thị Lang đang bận cùng hộ bộ hiệp thương, muốn đem cất đặt vật liệu gỗ mảnh đất kia cho bán đấu giá ra mấy chục năm, nghe nói hắn muốn nghỉ ngơi, vội vàng hỏi tới mấy chi tiết liền thả hắn đi. Thần cơ viện người hiển nhiên không có tốt như vậy đuổi. Ngươi nhưng là tốt, chúng ta mọi loại cố gắng tất cả đều cho ngươi tôn hưởng thành phúc đi, vẫn chưa tới phong đại ấn thời gian, ngươi liền nghỉ ngơi. Cổ Tại Điển, Hà Thận, Triệu Chân Nhất ba người la hét có chút khó chịu, hâm mộ mắt đều tái rồi. Các ngươi đây liền không hiểu được a. Ta đây là tại cho các ngươi cơ hội, có thể minh bạch. Vương Học Châu cơ hội là dây tiến vào lửa gạt trạng thái. Các ngươi nói ta như vậy có thể ở thần cơ viện chờ bao lâu? Dưới mắt chỉ là còn không tìm được thích hợp tiếp ban nhân tuyển, cho nên lúc này mới thân kiêm thần cơ viện cùng công bộ, nhưng thời gian dài có thể làm sao? Khẳng định là muốn giao ra. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta tình nguyện giao cho các ngươi có mấy người một cái nào đó trong tay, cũng không muốn bên ngoài đến người tiếp nhận. Nhưng bản quan quang mang bắn ra bốn phía, chỉ cần ta tại một ngày các ngươi tại hào quang của ta đặt cược định u ám không sáng, cho nên ta không được cho các ngươi cơ hội à? Biểu hiện tốt một chút biết sao? Hà Thận trong mắt tinh quang lóe lên, khí diễm lập tức tiêu xuống dưới, thật hay giả? Vương Tử Nhân rất có thể lừa gạt, không thể dễ tin. Vương Học Châu vỗ bàn một cái, ngươi nói thật hay giả? Ngươi thấy ta giống là loại kia lấy chính mình làm gia súc làm người sao? Ngươi làm ta bằng lòng gánh vác hai cái bộ môn lo lắng hết lòng a? Triệu Chân nhấc mắt liếc thấy hắn, phi, ta có thể nghe nói ngươi tại sát vách kia là đuổi bệnh lên chân bắt chéo, không phải uống trà chính là xem báo, rất nhàn nhã. Ngươi thế nào chỉ thấy ta nghỉ ngơi không thấy ta móc được đâu? Đoạn thời gian trước sát vách trên dưới bận bịu lật ra chuyện ngươi không nghe nói a? Tính toán, ta nhìn ngươi cũng không ôm chỉ lớn, đã dạng này kia những người khác thiếu đối thủ cạnh tranh, mấy người các ngươi tích lũy sức lực, đến lúc đó ta chờ một chút. Ai nói ta không ôm chỉ lớn? Triệu Chân nhấc cắt ngang hắn, quay đầu nhìn thoáng qua mấy cái khác, bản quan muốn dạng có dạng, muốn mới có mới, muốn năng lực có năng lực, mọc mắt đều sẽ tuyệt ta. Ngươi một cái dựa vào mặt tiến vào trước ba được thám hoa người, có thể cùng ta so với Vương Tử Nhân. Chúng ta năm đó đây chính là thật bằng từ học cầm xuống hai vị trí đầu. Cũng không phải hoa lâu bên trong tiểu nữ tử, dựa vào mặt có làm được cái gì? Hà Thận khu phục, lúc này phản bác. Cổ Tại Điền xoa xoa tay, ta thứ tự không cao, nhưng đây cũng không phải là nhìn thành tích thời điểm, khảo thí cho dù tốt cũng không tốt, và quan trường vẫn là phải cho rằng sự tình năng lực, đúng không? Lao Tào lui một chút khoảng cách, ta liền cử nhân đều không phải là, đi đến lục phẩm đã là gặp Vương đại nhân bá nhạc này, lại cao hơn cũng không có khả năng. Chư vị không nhìn thẳng ta là được. Còn lại ba người sáu mắt đối lập, trong mắt hỏa hoa bắn ra bốn phía. Vương Học Châu đánh bắn ra ống tay áo, bạn quan trở về nghỉ ngơi. Thật vất vả vượt qua nghỉ ngơi thời gian, Vương Học Châu mừng khấp khởi về nhà, kết quả phát hiện tức phụ nhi căn bản không dành phản ứng chính mình. Nghe nói Thảo một đường bên kia gần nhất đang nghiên cứu cái gì đau nhức dương khoa, cho người ta khai đao bó xương đầu, hoặc là khâu lại nội tạng loại hình. Những người khác nghe xong liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Vương Học Châu nghe xong lại nổi lòng tôn kính. Cái này không phải liền là ngoại khoa giải phẫu sao? Quả thực như bức. Chỉ là ngươi cái này, ngươi thân thể này chịu được sao? Nếu không ta liền nhìn xem đi, đừng lên tay. Vương Học Châu nhìn xem tức phụ bụng càng ngày càng lớn, trong lòng nói không khẩn trương là giả. Tô Ngọc Thiền vẻ mặt nhu hòa sờ lấy bụng, ngoại trừ mấy tháng trước nôn lợi hại, đằng sau ta một chút không thoải mái đều không có, nếu không phải nhìn thấy bụng ta thường xuyên đều quên ta còn có dự đâu. Hiện tại chính là thời điểm then chốt, chúng ta cầm tử tù luyện tập đã trị liệu mấy cái, nếu như ta có khó chịu khẳng định dừng tay, ngươi yên tâm. Vương Học Châu cũng biết mình tức phụ không là bình thường tiểu nữ tử, không kết hôn trước đó liền theo tổ phụ chạy khắp nơi, không có đạo lý cùng hắn cái này tư tưởng mở ra người thành thân, ngược lại khắp nơi nhận hạn chế. Vậy được a? Nhưng tất cả muốn lấy thân thể ngươi làm chủ, có không phải mái liền lập tức dừng lại, ngươi bây giờ thật là hai người đấy. Tô Ngọc Thiền nghe được hắn không có ngăn cản, ban thưởng tiến tới hôn hắn một cái, ta liền biết ngươi cùng nam nhân khác không giống. Ngươi yên tâm đi, chờ ra sữa tới khẳng định không cho ta đi ra ngoài, đến lúc đó ta liền không đi thảo một đường. Hắc, cái này trong lòng vẫn rất hiểu rõ. Thạch Minh cái này thân cùng nhau như thế nào? Nói lên cái này, Tô Ngọc Thiền thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, mặt đen, ta cho hắn tỉ mỉ chọn lấy ba cái này tiểu nương tử mặc kệ là lớn vẫn là tính cách ra thế đều không thể chê, kết quả ngươi đoán làm gì? Làm gì? Vương Học Châu rỗi cổ hết sức tò mò. Nhà ngươi Thạch Minh nhường con gái người ta gả tới hiếu kính ngươi. Còn nói cái gì, hắn khẳng định là đem ngươi thả tại vị trí thứ nhất, có thể tiếp nhận xuống chút nữa nói, không thể tiếp nhận lời nói đằng sau cũng không cần thiết nói. Tô Ngọc Thiền mặt đen có thể nhỏ ra mực, con gái người ta có cha mẹ mình hiếu kính, vừa nghe nói cái này đều hụ chạy. Còn có hoài nghi hắn có bệnh. Cái này ai tìm vợ không nhìn tướng mạo ra thế tính cách ngược lại nhìn cái này. Thật sự là không thể tưởng tượng. Vương Học Châu nghẹn họng nhìn chân chối, há to miệng, có chút trợn tròn mắt. Tô Ngọc Thiền lườm hắn một cái quay đầu đi. Tê, Thạch Minh sẽ không lấy ta làm cha đi. Cái này không thể được. Vương Học Châu quyết định tìm cơ hội cùng Thạch Minh thật tốt nói chuyện. Dương Hòa nhìn xem hắn cười ngây ngô. Vương Học Châu thở dài, ai, quá khó khăn, ngươi đem thùng cơm làm già hai ta chơi đùa. Nghe hắn lời nói, Dương Hòa hưng phấn khoa tay múa chân, rốt cục có người hiểu hắn. Chương 1040, Vương gia mộ tổ có chút thuyết pháp. Chương 1040, Vương gia mộ tổ có chút thuyết pháp trong thư phòng. Lữ Đại Thắng, Vương Học Văn hai người rủ xuống cái đầu nghe vấn. Hai người các ngươi là heo sao? Đầu góc nửa điểm không mang theo khai thiếu. Hai người tập hợp lại cùng nhau chính là hi hi ha ha không tim không phổi. Ta nói cho các ngươi biết, sang năm thi không đậu các ngươi cho ta cuốn gói xéo đi. Ta để các ngươi đi Tây Sơn đảo than đá đi. Đừng cho là ta hù dọa các ngươi, ta nói được thì làm được. Nơi hẻo lánh bên trong hổ đầu hổ đôn còn có Từ Sơn nhà song bạc hai, đồng tình nhìn xem hai người kia. Còn có các ngươi, một ngày hai cái đề bài, làm xong cầm đến cho ta nhìn, ta xem các ngươi học như thế nào, học đến đâu rồi. Vương Học Châu câu chuyện nhất chuyển, bốn cái củ cải đầu biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. Thùng cơm ở Vương Học Châu bên chân bò nhanh chóng, không chút nào chịu trong phòng bầu không khí ảnh hưởng. Đi, đều nên làm cái gì đi, về sau mỗi ngày giờ thìn đến chỗ của ta đọc sách, ta tự mình nhìn chằm chằm các ngươi. Vương Học Châu kẹp lên đang bỏ vui sướng thùng cơm, ôm hắn ngồi trước bàn sách, đến, thúc thúc cho ngươi đọc sách à, chúng ta từ nhỏ đã đọc sách, lớn lên khẳng định so mấy người này mạnh. Thùng cơm bất mãn trên không trung đạp chết thẳng cẳng, dãy rủa lấy mong muốn xuống đất, lại bị Vương Học Châu đặt tại trước bàn, nhân chi sơ thùng cơm sụp đổ kêu to, a a a. Người cả phòng, tất cả đều vẻ mặt thống khổ. Vương Học Châu ở nhà nghỉ ngơi không đến 3 ngày, cả nhà nhìn đều đi vòng. Đúng lúc này, Vương Thừa Chí rốt cục mang theo một nhà lão tiểu trở về. Vương Học Châu nhìn thấy lão Lưu Thị cùng Vương lão đầu, liền kích động tiến lên giang hai cánh tay, ra sữa. Lão Lưu Thị hai mắt sáng lên, trong mắt chỉ có lớn bụng Tông Ngọc Thiền, nàng một cái bước xa sông lại trực tiếp chạy tới Tông Ngọc Thiền bên người, nhìn xem bụng của nàng mặt mũi tràn đầy vui sướng, "Ôi, hào hài tử, thân thể kiểu gì, có hay không không thoải mái?" Vương Học Châu tỉnh bơ buông xuống hai tay. Vương lão đầu tiếng cười như sấm, nhìn xem người đều tinh thần rất nhiều, hắn vô vai Vương Học Châu, tiếng như hùng trùng, "Tốt, ta liền biết cháu ngoan nhất định có thể đi. Những cái kia lắm mồm không phải nói ngươi thành thân nhiều năm như vậy không có hài tử có phải hay không có tật xấu gì, ta nói ta cháu dâu nhà tất cả đều là đại phu, có hay không ma bệnh chúng ta còn không biết sao. Khẳng định là duyên phận không tới, hắc, bọn hắn còn không tin. Cái này bọn hắn không lời có thể nói a. Người ở chỗ này, có một cái tính một cái toàn đều nhìn về Vương Học Châu. Cả người hắn đều cứng ngắt lại. Thao, thế mà phía sau dưới hắn. Lão Lưu Thị lôi kéo Vương Học Châu trên dưới dò xét, mừng khắc khởi, đừng nghe những người kia nói mỏ, bọn hắn cũng là thay người gốc, cái này xem ai còn nói cháu của ta không được. Sỉu đàn bây giờ nhìn đi lên so trước đó càng nói không nên lời, ngược lại nhìn xem chính là làm quan hình dáng. Trương Thị Hào khí vung tay lên, chờ về đầu chúng ta sinh 10 cái 8, xem ai còn nói nhảm. Thật sự là ăn no rồi nhàn. Lời này giống như là nhấn xuống chốt mở khóa, toàn ra bầu không khí lập tức nhiệt liệt. Vương Thừa Chí lôi kéo Vương Thừa Tổ cùng Vương Thừa Diệu tay đi vào bên trong, đi đi đi, tới liền ở lại, trong nhà cái gì đều có, thiếu nhường hạ nhân ra ngoài mua chính là. Trương Thị cũng mời lão Lưu Thị cùng Vương lão đầu vào cửa trò chuyện. Vương Học Yên cùng Vương Học Bác còn là lần đầu tiên đi xa nhà, cũng là lần đầu tiên đến kinh thành. Hai người hơi có chút bức dứt đứng tại cửa ra vào đánh giá người trong nhà. Bắt mắt nhất tự nhiên là bọn hắn Đường ca. Trong thôn, trong huyện, bọn hắn Đường ca Vương Học Châu quả thực chính là thần thoại. Cái gì từ nhỏ đã nhiều hiểu chuyện, nghe nhiều lời nói, đọc sách có bao nhiêu lợi hại chờ một chút, chuyển quả thực thần hồ kỳ thần. Có thể hai người trong trí nhớ Đường ca, sẽ đoạt bọn hắn ăn vặt, sẽ đánh hai người bọn họ, sẽ còn mang lấy bọn hắn leo cây đi trộm trứng chim, còn nhường Đường Tẩu đi trong đất rội lớn phân, đem Đường Tẩu cùng Đường Tẩu ca ca buộc trên tảng cây khi dễ người, cùng truyền thuyết chênh lệch rất xa. Bây giờ trong trí nhớ người đã có chút mơ hồ, thay vào đó là trước mắt cái này kèm theo khí thế, để cho hai người không dám cản rỡ đại quan. Hai người các ngươi lớn lên cao như vậy xử tại cửa ra vào làm môn thần a. Vương Học Châu liếc mắt liền thấy được song bào thai, bọn hắn thân cao trên lệch thể trọng không sai biệt lắm, tướng mạo cùng Tam Thúc Vương Thừa Diệu giống nhau ý hệt, hai mắt có thần, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy lúc nhỏ cái bóng. Nhìn thấy hai người có chút bức dứt đứng tại cửa ra vào nhìn chung hắn lại lòng chua xót vừa bật cười. Song bào thai hổ khu rung động, lúc nhỏ ký ức trong nháy mắt biến rõ ràng không ít. Ân, mới mở miệng vẫn là cái này mùi vị. Là bọn hắn Đường ca không có chạy. Hai người mắt trần có thể thấy phi tốc tự tin lên, nhanh như chớp vào cửa chạy tới một tả một hữu tiến tới Vương Học Châu bên người. Mấy năm không thấy, Đường ca hiện tại đẹp trai ta có chút không dám nhận. Kia là, dù sao cũng là ta ca, nhìn hai ta dạng này ta ca cũng không kém nơi nào. Ai nha, Đường Tẩu thay đổi, biến thật xinh đẹp. Hoa, ta còn chưa thấy qua so Đường Tẩu càng đẹp mắt người. Tông Ngọc Thiền híp mắt nhìn xem hai người, đừng tưởng rằng nói những này dễ nghe, ta liền quên hai người trước kia hô sự tình của ta. Vương Học Yên cùng Vương Học Bác lấy lòng cười một tiếng, kia đều lúc nhỏ sự tình. Hai ta không hiểu chuyện, Tẩu Tẩu chớ cùng hai ta so đo, đem chúng ta làm cái dám thả a. Vương Học Châu hít một hơi. Hắn Tam Thúc cùng Tam Thẩm như thế đàng hoàng người, thế nào sinh ra hai cái này đứa bé lanh lợi. Bọn hắn Vương gia mộ tổ, quả nhiên là có chút thuyết pháp. Cuối năm chính là đại đoàn tụ thời gian, nguyên bản chống rông Vương gia, trong nháy mắt liền biến gà bay chó chạy lên. Tại địa phương nhậm chức quan biên, cũng tại cuối năm bắt đầu lục tục ngao ngoe hồi kinh báo cáo công tác. Lưu Sĩ chính là một cái trong số đó. Nhìn đến kinh thành đại môn, hắn đón gió rơi lệ. 3 năm a, ai biết hắn 3 năm này là thế nào qua. Lao ra, chúng ta về trước phủ vẫn là đi trước lại bộ báo cáo công tác. Lưu Sĩ trầm ngâm một lát, về trước phủ dọn dẹp một chút, sau đó mang theo lễ vật đi Vương ra, ngày mai lại đi lại bộ. Là. Nghe được người gác cổng nói Lưu Sĩ tới cửa bái phòng, Vương Học Châu ngạc nhiên thẳng đến phòng khách. Lao Lưu. Nghe được cái này quen thuộc kêu gọi, Lưu Sĩ lệ nóng doanh trọng. Lao Lưu liền lão Lưu chứ, bây giờ nghe nhưng là thân thiết không ít. Thử nhân. Lưu Sĩ thâm tình đáp lại. Vương Học Châu toàn thân lắc một cái. Hầu nghi nhìn xem hắn, ngươi chuyện gì xảy ra, kêu buồn nôn như vậy. Lưu Sĩ dường như nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Ngươi người này, những năm qua ta đều là để cho người ta tặng quà tới, năm nay ta hồi kinh chuyện thứ nhất chính là tới cửa bái phỏng, ngươi thế nào còn không có chính hình. Vương Học Châu thổn thức không thôi, không nghĩ tới ngươi tuổi đã cao nhưng là so lúc còn trẻ còn hiểu chuyện, hai ta người nào không biết ai. Làm gì bưng? Tới tới tới, đi thư phòng trò chuyện. Tới thư phòng hai người ngồi đối diện nhau, hạ nhân bưng tới một bình trà ngon, Lưu Sĩ tự nhiên tiếp nhận rót cho Vương Học Châu một ly, lại rót cho mình một ly. Ta vừa hồi kinh, bây giờ đối trong kinh tình hình không hiểu rõ lắm, cho nên muốn tới trước ngươi nơi này một chuyến. Lưu Sĩ nâng chung trà lên phẩm một cái, dừng lại. Cái này mùi vị quen thuộc, lúc này cam, là trong cung cống trà. Hắn mánh nhìn về phía Vương Học Châu. Chỉ thấy đối phương uống một ngụm trà tựa lưng vào ghế ngồi, dáng vẻ thanh thản, biểu lộ không có biến hóa, hiển nhiên là đã sớm uống quen. Ngươi muốn biết cái gì? Vương Học Châu tò mò nhìn hắn. Lưu Sĩ nhịn không được nắm chặt cái ly trong tay, hai ta nhận biết đã nhiều năm như vậy, trước kia ta đối với ngươi có phần có sự hiểu lầm, cho nên luôn luôn nhìn ngươi không quen, nhưng là về sau ta liền phát hiện ngươi người này thật trượng nghĩa. Năm đó ta bị phế thái tử một chuyện liên lụy vào chiếu ngục, sau khi ra ngoài lại bị ném đi thái thường tự múc mèo, những người khác đô tị nhi biết chi, chỉ có ngươi đợi ta từ đầu đến cuối như lúc ban đầu. Sớm tối gặp hắn đều truy động, cho nên ta rất chân quý hai ta ở giữa giao tình, ở quan trung mấy năm này ta cũng không thiếu an tâm làm việc, bây giờ cũng coi như có chút thành tích, ngươi nhìn ta đều từng tuổi này, trong nhà nhi tử cũng đã lớn thành, phía dưới tôn tử tôn nữ cũng đều nên thành thần, ngươi nói ta cái này lâu dài không có nhà sao được, cho nên ngươi nói trong kinh gần nhất có hay không thiếu. Lưu Sĩ khẩn trương nhìn xem Vương Học Châu, chỉ thấy nguyên bản thanh thản người nhãn tình sáng lên, lão Lưu, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói trong kinh gần nhất có hay không thiếu? Bên trên một câu, ta lâu dài không có nhà. Lại đến một câu, ta tôn tử tôn nữ nên thành thân. Vương Học Châu vô đuổi, nhà ngươi mấy cái tôn nữ, vừa độ tuổi đều bao lớn, tướng mạo, tính cách thế nào? Lưu Sĩ biểu lộ biến đổi, cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta cũng không phải bán tôn cầu với người, hai tử nhà ta không làm tiếp. Vương Học Châu giận dữ, phi, ngươi nghĩ cũng rất mỹ, còn muốn làm ta nửa cái ra ra. Thiếp nhà mẹ đẻ không tính đứng đắn thân thích, cho nên Vương Học Châu nói nửa cái. Lưu Sĩ lập tức bị làm ngộng. Chương 1041, phú quý thời gian bảo vệ. Chương 1041, phú quý thời gian bảo vệ. Vương Học Châu nhìn xem Lưu Sĩ mặt mũi tràn đầy mở bức, nhịn không được hùng hùng hổ hổ, nhìn ngươi cái này khô khan lão đầu dáng vẻ, đoán chừng nhà ngươi tôn nữ cũng đẹp mắt không đi nơi nào, nguyên vốn còn muốn cho tôn nữ của ngươi giới thiệu lớn thanh niên tốt, hiện tại xem ra thôi được rồi. Lưu Sĩ giật mình hoàn hồn, hóa ra là hắn nghĩ lầm. Biệt giới. Tuy nói ta lão giả hõm hẹm này bây giờ ở bên ngoài mấy năm làm cho có chút không giống chuyện, nhưng ta tôn nữ kia là đỉnh xinh đẹp tính tình tốt, ngươi chuẩn bị cho các nàng nói nhà ai? Lưu Sĩ có chút tò mò nhìn hắn. Hắn lâu không tại kinh thành, còn chưa nhất định có vương tử nhân người quen biết nhiều. Nhà ta Thạch Minh người biết ta. Có xe có phòng, phụ mẫu đều mất, ai gả tới lập mã đương ra làm chủ. Người hiện tại là cẩm y vệ bách hộ, cũng coi như tuổi trẻ tài cao, về sau vợ chồng trẻ có ta giúp đỡ lấy thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, hơn nữa nhà ta gia phong người cũng biết ta. Hậu viện không có những cái kia ô hỏng bét sự tình, cái gì thê thiếp không cùng tại nhà không tồn tại, ai gả tới ai thư thái. Thạch Minh. Lưu Sĩ tuyệt không lạ lắm, năm đó đi sơn cốc quan trên đường đi đều cùng một chỗ đâu. Trong trí nhớ là tỉ mỉ người, đem vương tử nhân cho chiếu cố 10 phần thỏa đáng. Bây giờ cũng coi như vào con trường, chỉ là bọn hắn nhà là quan văn trong sạch cùng cầm ý vệ quấy nhiều tới cùng một chỗ nhưng, có vương tử nhân giúp đỡ à. Hắn không nói về sau tại kinh thành đi ngang, nhưng tuyệt đối có thể bất lo không ít. Cái này, ta một cái ra ra không tốt lướt qua phụ mẫu trực tiếp làm chủ, ta phải trở về hỏi một chút. Lưu Sĩ suy nghĩ một chút, trong lòng mình đã nguyện ý, nhưng tổng muốn cân nhắc con trai con dâu ý nghĩ. Vương Học Châu lý giải mở ra miệng, đổi tới không phải mua bán. Nhà ta Thạch Minh lựa chọn như vậy cũng thật nhiều, nhà ta quận chúa gần nhất liền đang cho hắn tìm kiếm, chỉ có điều ta tương đối coi trọng thân gia là người, không phải là cái gì người đều có thể vào mắt của ta, nếu không phải ngươi ta biết thời gian không ngắn ta thưởng thức ngươi người này, cũng sẽ không tạm thời khởi ý nói lại, bất quá cũng không quan trọng sự tình, ngươi không cần có gánh vác. Hắn không nói như vậy còn tốt, hắn vừa nói như vậy Lưu Sĩ còn thật lo lắng chính là thuận miệng nói một chút. Dạng này, ta trở về liền hỏi một chút ta kia con trai con dâu, sau đó cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Không có vội hay không, cái này cũng không phải cái đại sự gì. Chúng ta trò chuyện chúng ta Vương Học Châu vừa rồi chính là ý tưởng đột phát, hiện tại ngược lại không gấp lấy muốn kết quả. Hắn lôi kéo Lưu Sĩ hỏi quan trung mấy năm này tình huống, lại nói một chút trong kinh gần nhất phát sinh đại sự, cũng nhắc nhở hắn nhớ kỹ nhìn một chút gần một tháng báo chí chờ một chút. Nói không sai biệt lắm, Lưu Sĩ lập tức đưa ra cáo tử. Về đến nhà hắn liền đem nhi tử cùng con dâu gọi đi qua, đem lời của Vương Học Châu nói cho hai người lại nói một lần. Các ngươi cảm thấy cửa hôn sự này thế nào? Lưu Sĩ chắp tay sau lưng đứng tại con trai con dâu trước mặt mười phần có uy nghiêm. Lưu Sĩ con dâu nhìn thoáng qua trượng phu thấp giọng nói, con dâu nhưng là cảm thấy rất tốt, phía trên không có cha mẹ chồng, hậu viện không có bực mình thiết thất, cũng không có cái gì động phòng nha đầu, uy củ cũng không lớn, tam nương gả đi chính là thư thái thời gian. Nàng không hiểu cái gì quan trường, nhưng nàng biết nữ tử lấy chồng sau thời gian làm như thế nào qua. Không có cha mẹ chồng lập quy củ, cũng không cần cùng tiểu thiếp giằng co, còn có hạ nhân hầu hạ, thời gian này so với làm cái gì đều tốt. Lưu Sĩ nhi tử vẻ mặt nghiêm túc, phụ thân cùng vương đại nhân thân thiết, hắn lại từng đã cứu mạng của phụ thân, nhà chúng ta lẽ ra nên báo đáp. Bỏ khuê nữ, nhi tử không có ý kiến gì. Lưu Sĩ chừng nhi tử một cái, ngươi nói kia cái gì nói nhảm. Nhà ta hiện tại dòng dõi đấy không ít, người ta có thể coi trọng chúng ta, kia là đều xem ta và vương đại nhân giao tình, ngươi còn bỏ lên. nếu không phải lão phu, nhà ta cô nương đều không nhất định có thể vào quận chúa mắt. Cái này Thạch Minh bản thân không có gì ra thế, nhưng bây giờ có vương đại nhân cùng quận chúa nhìn xem, tiền đồ có thể kém. Người ta cũng không thiếu cô nương. Lưu Sĩ nhi tử lập tức xin lỗi, là nhi tử không biết nói chuyện, phụ thân chớ tức, nhi tử là nguyện ý. Lưu Sĩ lúc này mới nở nụ cười, ta cũng là ý tứ này, mặc kệ là từ cái nào phương diện mà nói, đều là đáng giá thử một lần, đi đem Tam nương kêu đến, ta cùng với nàng nói rõ ràng nói. Thu tới nhà Lưu đồng ý tin tức, Vương Học Châu chấn kinh. Cái này cũng quá nhanh đi. Lão Lưu hồi phủ mới một canh giờ a. Cái này sẽ đồng ý. Vương Học Châu vội vàng nhường Trương thị giúp đỡ hỏi thăm một chút Lưu gia Tam nương tử thế nào, lại gọi Thạch Minh tới trước mặt tốt một phen thuyết phục. Ngươi nói ngươi, đây là chính ngươi tìm vợ, cũng không phải tìm cho ta con dâu, ngươi cường điệu hiếu kính ta làm cái gì? Ngươi điên rồi. Về sau loại lời này cũng đừng nói, ta cho ngươi tìm một cái thân gia, ngươi cũng nhận biết, chính là Lưu Sĩ nhà tôn nữ, xếp hạng thứ 3. Quay đầu ngươi cùng người gặp một lần, ngươi thích ta liền định, ngươi không thích ta coi như. Thạch Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cố chấp nói, cái khác cũng không đáng kể, ta muốn thông tình đạt lý, chỉ cần ngày sau nàng chớ cùng chị dâu cùng ngươi đưa khí là được. Ngươi so tức phụ trọng yếu, có thể nói hắn là tử nhân nuôi lớn. Lúc trước nếu không phải tử nhân kéo hắn một cái, hắn hiện tại đoán chừng sớm đã hạ hoàng tuyển, cho nên tại trong đời của hắn, tử nhân chiếm cứ rất lớn trọng lượng. Vương Học Châu nghe được đầu óc đau, cùng ngươi nói thế nào không thông đâu. Thời gian là chính ngươi qua, tìm vợ lấy ngươi cảm thụ của mình làm chủ. Ngươi trước đừng nói với ta những cái kia, vừa rồi những lời kia tới người cô nương trước mặt cũng đừng nói mỏ. Ngươi còn không người Dương Hòa bất lo đâu. Ngươi đều biết mình tìm vợ. Dương Hòa lập tức kiêu ngạo, đem bộ ngực mình đập bang bang bang, bất lo. Thạch Minh đối với hắn lật ra một cái liếc mắt. Cho Thạch Minh vội vàng nhìn nhau thời điểm, Hà Thường, Trịnh Hải mang theo hai vị phiên vương, áp tải phạm nhân cùng Thôi Thị Dư Nghiệt đầu người vào kinh. Tiêu Dục Chiếu nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trực tiếp để cho người ta đem Thôi Thị Dư Nghiệt đầu người đưa đến Trư Vương phủ cho Tể Vương phủ người. Chiếu Ân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Tể Vương phủ ba cái gia bị thái giám cưỡng chế kéo đến trước mặt, vậy hạ nói, nhất định phải để các ngươi nhìn một chút. Thế thân nhìn xem cùng mình tướng mạo một người như vậy đầu, hét lên một tiếng, quằn ngồi dưới đất, kém chút sợ tè ra quần. Nhị lão gia cùng Tam lão gia chỉ nhìn thoáng qua, liền dọa đến run lẩy bẩy. Chiếu Ân hài lòng khép lại cái nắp, Thôi Thị Dư Nghiệt lại dám giả mạo thế tử ra thân phận khởi binh, cắt đầu quả thực tiện nghi hắn. Những cái kia tham dự phú thương bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua, đã tại siêu tập chứng cứ chuẩn bị cầm xuống. Bệ hạ khai sáng, biết các ngươi là vô tội cho nên chưa từng giáng tội, nhưng chư vị cần lấy đó mà làm gương, chớ có đi nhầm đường, đến lúc đó đem chính mình đẩy lên vạn kiếp bất phục trên đường. Tam lão gia run rẩy mở miệng, tạ bệ hạ long ân, chúng ta khắc trong tâm khảm. Triều Ân tán dương nhìn xem hắn, vẫn là có người thông minh. Hắn đối với sau lưng tiểu hoàng môn mở miệng, có ai không? Đem bệ hạ thưởng cho thế tử ra canh cho ăn a. Thế thân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Triều Ân. Triều Ân ấm giọng thì thầm, đừng sợ, những này chỉ là dưỡng sinh canh mà thôi. Bệ hạ nhìn thế tử ra hải tử cũng không ít, lo lắng hải tử quá nhiều thế tử ra không đủ sức, lúc này mới ban thưởng chén canh này chén. Ngày sau ngoại trừ không có hải tử, cái khác đều không ảnh hưởng, không có chút nào chậm trễ thế tử ra tầm hoa vấn liễu. Thế thân nghe vậy minh bạch, hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, tùy ý hai cái tiểu hoàng môn đem thuốc tràn vào trong mồm. Hoàng gia huyết mạch không cho lẫn lộn, ít ra mệnh bảo vệ phú quý thời gian bảo vệ uống cũng tốt. Nhị lao gia cùng tam lão gia thấy cảnh này, trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt bệ hạ coi như thanh tỉnh, không để cho cái này hàng giả lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Chương 1042, quốc vận hương thịnh. Chương 1042, quốc vận hương thịnh. Hoàng đức điện bên trong, Tĩnh Vương cùng Hào Vương đối với Tiêu Dục Chiếu ngay tại tố nỗi lòng. Thần lúc ấy xem hết ngày đó Hịch Văn liền giận tím mặt, lại có thể có người dám giả mạo Tể Vương thế tử. Lúc ấy ta liền đi vòng đi Phúc Châu, liền là muốn đi lấy hạ tặc nịch hiến cho bệ hạ. Đến lúc đó ta còn đặc biệt ý kiến Vĩnh Gia phụ chỉ huy sứ Chiêm Vân, lúc ấy hắn cũng ngay tại khó khăn, cái kia tặc nịch dùng dân chúng toàn thành uy hiếp Chiêm Vân không cho hắn oanh cửa thành, nếu như Chiêm Vân cưỡng ép phá vỡ, kia nửa thành bách tính đều muốn mất đi tính mệnh, ngày sau biên cảnh ai đến thủ? Nếu như không oanh chẳng phải là nhường tặc nịch đắc ý. Lúc ấy thần liền sung phong nhận việc muốn vào thành, đem cửa thành từ bên trong phá vỡ, nhường đại quân vào thành, cho nên liền tiến vào trong thành nha thự Tiêu Dục Chiếu khẽ miệng mỉm cười, nghe Tĩnh Vương cao đàm phát luận, đem công lao hướng hắn trên người mình ôm. Chờ hắn nói miệng đắng lưỡi khô không thể không dừng lại lúc nghỉ ngơi, Tiêu Dục Chiếu chỉ hỏi hắn một vấn đề, liền thành công nhường Tĩnh Vương phía sau lưng hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Nói như vậy, các ngươi khoảng cách gần tiếp xúc đến tập địch. Hắn dáng dấp cùng Tiêu Dực giống sao? Rời đi trong cung, Tĩnh Vương vẫn cảm thấy toàn thân rét run. Hắn nhìn xem bên cạnh một mực trầm mặc Hào Vương, trước ngươi vì cái gì nãy giờ không nói gì? Hào Vương im lặng một lát mở miệng, bởi vì ta luôn cảm thấy, nhiều lời nhiều sai, không bằng không nói. Một hồi gió lạnh thổi qua, hai người sát rụt lại, ai cũng không có lại nói tiếp. Nhỏ hoàng đế cổ tay cùng tâm tính vượt qua hai người dự đoán, không phải mềm yếu có thể bắt nạt dễ lừa gạt hàng người. Hoàng đức điện bên trong, Tiêu Dục Chiếu nghe Hà Thường nói với Trịnh Khải xong chuyện đã xảy ra, thản nhiên nói, Trịnh Khải, ngươi phái người nhìn chằm chằm Tĩnh Vương cùng Hào Vương, nếu như có bất kỳ không ổn nào kịp thời báo cho trẫm. Là, bệ hạ. Tiêu Dục Chiếu nhìn xem vết thương trên người của Hà Thường, lần này vất vả các ngươi, làm rất tốt. Hà Thường nét miệng cười một tiếng, không khổ cực, chỉ là thần hai năm này to to nhỏ nhỏ đã thụ thương không ít, cảm giác sâu sắc lớn tuổi thể lực không tốt, không thể lại vì bệ hạ hiệu mệnh, mong muốn nghỉ ngơi một chút. Tiêu Dục Chiếu nhìn xem Hà Thường gầy hai đại vòng, biến đến vô cùng tang thương mặt, lòng có không đành lòng. Hắn nhịn không được thở dài một hơi, năm đó Hà Thúc đem chấm theo xem bên trong tiếp trở về thời điểm, hăng hái, bây giờ mà thôi, vậy thì nghỉ ngơi đi. Chấm biết Hà Thúc trong tay cũng bắt không được tiền, về sau đồng lộc của ngươi như cũ, chấm nhường hộ bộ mỗi tháng cho ngươi đưa đi. Hà Thường vui mừng quá đỗi, vẫn là bệ hạ giải thần. Đa tạ bệ hạ. Lo liệu lấy năm nay chuyện không thể kéo tới sang năm nguyên nhân, Trịnh Khải bọn hắn vừa về đến, nhốt lại những người kia phán quyết lập tức hạ. Binh bộ Hàn Thị Lang tội danh xác nhận, Hàn gia nam tử chém đầu gian chúng, nữ tử đều đưa vào giáo phường thi. Hoa Hiển Tề tội danh xác nhận, Hoa Hiển Tề cái này một chi mặc kệ nam nữ tất cả đều chém đầu gian chúng. Lục Thiện mặc dù không có tham dự mưu phản, nhưng làm quan bất nhân tội danh lại là thật, Lục Thiện chém đầu, hắn cái này một chi những người khác toàn bộ lưu vong. Cuối cùng bởi tại ăn Tết trước đem chuyện này cho xử lý không có kéo tới năm sau, Tiêu Dục Chiếu cũng thở dài một hơi. Hoàng Đức Điện bên trong vài cái ghế dựa còn tại đó. Sa Công Túc, Triệu Thượng Thư, Dư Thượng Thư, Tiêu Dục Chiếu mấy người vây quanh một cái bàn ngồi. Phía trên bày biện nước trà điểm tâm, mấy người nhìn qua mười phần hài lòng. Cũng không biết Tiêu Minh bọn hắn làm sao làm, gần nhất đã mấy vị phiên vương thượng thư mong muốn lưu lại học tập. Tiêu Dục Chiếu thanh âm mang theo vài phần ý cười, nhìn qua mười phần nhẹ nhõm. Sa Công Túc như có điều suy nghĩ, vương đại nhân chiêu này biến phế thành bảo, hóa mục nát thành thần kỳ năng lực thật là khiến người ta bội phục. Tiêu Minh bọn hắn thế mà có thể biến thành bây giờ dạng này, liền ngoại lai man di đều có thể thuần hóa, thuyết phục mấy cái phiên vương nên vấn đề không lớn, cũng không biết vương đại nhân còn có thu hay không hoàn cố. Tiêu Dục Chiếu liền vội mở miệng, tiên sinh gần nhất mệnh mỏi thảm, chấm sớm liền phê giả, xác nhận công thu. Sa Công Túc có chút thất vọng. Triệu Thượng Thư vội vàng nói sang chuyện khác, bệ hạ, lập tức động nhiều như vậy phiên vương sợ sai lầm, không bằng đợi ngài hoàng tử sau khi sinh, được chúc phúc liền để bọn hắn trở về đất phong, chỉ lưu bọn hắn lại đích hệ tử tôn lưu tại kinh thành học tập liền có thể. Tiêu Dục Chiếu gật đầu, tiên sinh cũng là nói như vậy, hai vị sư phó yên tâm, chấm cũng không có ý định toàn lưu bọn hắn lại. Dư Thượng Thư trầm ngâm nói, thôi thị Dương Nhiệt việc này bọn hắn hẳn là lấy đó mà làm gương, nhưng thần cảm thấy dạng này không đủ, hẳn là để bọn hắn thiết thiết thực thực nhìn thấy lại pháo, súng đạn uy lực, dạng này khả năng khắc sâu ấn tượng. Dư Thượng Thư có hay không có ý tưởng gì hay? Dư Thượng Thư có chút chần chừ, dẫn bọn hắn đi xem kinh doanh diễn luyện. Sa Công Túc không tán thành, quân sự trọng địa, bọn hắn làm sao có thể đi? Không ổn. Kia đem người mang ra diễn luyện. Triệu Thượng Thư nhíu mày, như thế cũng quá tận lực, chẳng phải là một cái liền có thể khiến người ta xem thấu mục đích. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy rốt cuộc làm thế nào? Đang nói bên ngoài vang lên tiểu hoàng môn thanh âm, "Bệ hạ, vương đại nhân cầu kiến." Tiêu Dục Chiếu ngạc nhiên mừng rỡ, "Mau mời." Vương Học Châu cùng Duệ Vương hai người một trước một sau tiến đến, nhìn thấy mấy người bọn họ nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, Duệ Vương lập tức quát to một tiếng, "Hoa, ta ở bên ngoài mệt gần chết, các ngươi vẫn rất sẽ hưởng thụ sinh hoạt." Sa Công Túc mặt mơ đỏ ửng, hoài nghi nhìn xem Duệ Vương, không biết điện hạ đang bận cái gì. Duệ Vương lạnh hừ một tiếng, "Chuẩn bị ăn Tết pháo hoa tú a." "Pháo hoa tú?" Mấy người không hẹn mà cùng toát ra một cái dấu hỏi. Vương Học Châu giải thích, "Pháo hoa trừ bị đều gặp đi. Lần này chúng ta chơi điểm không giống, chủ yếu là ta nghĩ đến năm nay phiên vương đều tại, khó được đại gia góp như thế đủ, liền chuẩn bị một điểm nho nhỏ rung động cho bọn họ." Dư Thượng Thư kích động mở miệng, "Chúng ta đang nói đến đó bên trong. Vương đại nhân cùng ta thật sự là tâm hữu linh tê. Nam giao thừa, trong cung cử hành một lần cỡ lớn yến hội. Yến hội tới thời điểm cao trào, trên bầu trời vang lên một hồi to rõ tiếng vang. Phanh, phanh phanh phanh. Tiếng nổ vang lên, nửa bầu trời đều bị chiếu sáng. Tất cả phiên vương đều chưa thấy qua cái này chiến trận, có người sợ hãi đến nhọn kêu ra tiếng, có người sợ hãi đến trốn ở dưới mặt bàn. Có người cố giả bộ chấn định ngồi tại chỗ, chỉ là tay đã phát run. Văn võ bá quan bị động tĩnh của bọn họ cũng cho giật nảy mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đỉnh đầu tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, mấy bị hù dọa phiên vương lại không có cảm giác tới chung quanh dị dạng, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy một đám người chính nhất mắt khó nói hết nhìn lấy bọn hắn. Mấy người mặt mơ đỏ ửng, ý thức được chính mình thất thố, vội vàng ngồi xuống. Có người chỉ vào trên trời la hoảng lên, "Có chữ biết, có chữ biết." Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tức sắc biến mất pháo hoa biến thành bốn chữ lớn. Quốc vận hưng thịnh Tiêu Dục Chiếu kích động cười to, ha ha ha, điêu trùng tiểu kỹ, nhường chư vị thúc bá chê cười. Những cái kia phiên vương lớn chịu rung động, ngơ ngác nhìn trên trời mấy chữ. Trong kinh đều xa xỉ tới đem vũ khí dùng để chơi. Nghe lời của Tiêu Dục Chiếu, một đám người ánh mắt phức tạp. Đừng cho là chúng ta nghe không hiểu người đang quét quang. Năm nay tương đối buông lỏng, tới tháng riêng 19 mới in ấn. Bởi vì năm trước xử trí một số người, năm sau lập tức thêm ra không ít vị trí, có phương pháp người đều đang đi lại. Lưu sĩ trải qua cố gắng, rốt cục tìm được đại lý tự một cái thiếu, khơi thông quan hệ bị điều trở về. Thạch Minh cùng Lưu Gia Tam Nương Tử nhìn nhau thời điểm, thế mà thần kỳ nhìn vừa mắt. Cái này khiến Tông Ngọc Thiền đều mười phần ngoài ý muốn. Hỏi thăm mới biết được, nguyên nhân lại là Lưu Gia Tam Nương Tử tại Thạch Minh đưa ra biếu Vương Học Châu thời điểm tiếp nhận. Thạch Minh chính mình cũng cảm giác kinh ngạc, truy vấn phía dưới mới biết được. Lưu Gia Tam Nương Tử cảm thấy Vương đại nhân cùng gia gia Lưu Sĩ là bạn tốt, đem Vương đại nhân làm gia gia như thế hiếu kính cũng không khó. Kết quả này làm cho biết chân tướng Vương Học Châu trầm mặc. Thao, Tuệ Minh gia hỏa này đi đâu? Làm sao sống xong năm liền không thấy bóng dáng? Vương Học Châu định tìm đệ tử tâm sự khoa học, chuyển di hạ chú ý lực, kết quả Thạch Minh nói rằng, hắn qua hết mùng 2 liền bị Tần Vương kéo đi kinh doanh chỉ đạo cái gì không có đi. Vương Học Châu, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Kinh thành cổng, nữ chân bái phòng đội ngũ cũng cuối cùng đã tới kinh thành. Nhìn xem cao ngất tường thành, thư nhị cấp trong mắt bốc hỏa tràn đầy chiến ý, chỉ có điều rất nhanh bị ép xuống. Nhìn xem trước tới tiếp đai hắn Hồng Lư Tự Khanh, thư nhị cấp thản nhiên nói, không biết rõ lúc nào thời điểm có thể diện thánh, dâng lên chúng ta bảo vật chân quý đâu. Hồng Lư Tự Khanh nhìn xem so trước đó còn lớn hơn hung ác, tựa như một đầu ẩn nút lên manh thu thư nhĩ cát, trong lòng bi kinh, an tâm chớ đội, chờ bản quan hướng bệ hạ giải thích rõ tình huống, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Chương 1043, mãnh liệt sát ý. Chương 1043, mãnh liệt sát ý. Nghe được nữ chân bái phòng đội ngũ đã tới tin tức, Tiêu Dục Chiếu có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy đã đến. Hồng Lư Tự Khanh cung kính nói, nghe bọn hắn nói là Phong Tuyết đi gấp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, sợ không đuổi kịp đại hoàng tử xuất sinh. Vương Học Châu vừa vặn cũng tại, nghe vậy nhịn không được hiếu kỳ nói, bọn hắn bảo vật là cái gì? Cái này Hồng Lư Tự Khanh vẻ mặt khó xử, bọn hắn nói muốn gặp bệ hạ mới có thể mở ra. Vương Học Châu nhíu mày, khiến cho thần bí như vậy, còn nhất định phải gặp bệ hạ mới có thể mở ra, không phải là muốn ám hại bệ hạ à? Triều Ân lập tức khẩn trương lên, đến lúc đó nô tài sẽ cho người kiểm tra. Hồng Lư Tự Khanh sắc mặt nghiêm túc, khởi bẩm bệ hạ, lần này gặp lại nữ chân đệ nhất dũng sĩ, thần cảm giác đối phương biến hóa rất lớn, nhìn qua so trước đó tinh minh rồi không ít, lại hắn càng cường tráng hơn, cơ bắp mạnh mẽ, nhìn người ánh mắt giống như là đao dường như, vừa tới dịch quán hắn liền bắt đầu hỏi thăm Trung Dũng hầu thế tử đến, thần lo lắng hắn lai giả bất thiện. Vương Học Châu hiểu rõ, đây là lần trước đánh thua không phục, kìm nén bực bội mong muốn lấy lại danh dự đâu à. Tiêu Dục Chiếu hừ lạnh, nữ chân vì sao như thế lặp đi lặp lại? Lần trước đến thời điểm rõ ràng nói cũng không tệ lắm, hiện tại lại tìm đến chẳng tử. Hừ. Vương Học Châu không có có ý tốt nói lần trước hắn hô nữ chân một thanh, bán dược liệu tất cả đều là giả, khí ba đồ quốc sư chuyên môn viết thư mắng hắn đã hắn muốn gặp ta, kia thấy chính là, ngày mai tảo triều nhường hắn mang theo bảo vật dâng lên, đến lúc đó văn võ bá quan đều nhìn, hắn cũng không bay ra khỏi hoa dạng gì đến. Tiêu Dục Chiếu khoát khoát tay, Hồng Lư Tự Khanh lui xuống. Vương Học Châu lúc này mới đem trong ngực tin lấy ra đưa tới, đây là Thái Thương cảng bên kia tin tức chuyển đến, chúng ta phải đi ra đội tàu nguyên kế hoạch là năm ngoái tháng 11 liền có thể trở về, nhưng là trên đường chậm trễ, dự tính một tháng đấy liền có thể tới Thái Thương cảng bên kia. Tiêu Dục Chiếu lại hỉ, trở về tốt, trở về tốt. Nếu như thu hoạch có thể, chấm về sau rốt cuộc không cần lo lắng quốc khố, rốt cuộc có thể nhẹ nhõm 2 năm. Cái này hoàng đế làm thật sự là không có gì việc vui có thể nói, tiên đế cái gì đều không có hưởng thụ bên trên liền không có. Tới hắn nơi này, là mấy năm mới rốt cuộc xa xỉ một chút, ít ra hắn long bảo phá, có dư lực để cho người ta một lần nữa làm, mà không phải may may vá vá lại 3 năm. Mấu chốt cái này cũng không gọi được là hưởng thụ, chỉ là không có nghèo như vậy mà thôi. Khẳng định thu hoạch tương đối khá, đến lúc đó bệ hạ sớm ăn đều có thể mang lên 9 đồ ăn một chén canh, ăn một nửa ném một nửa không có vấn đề. Vương Học Châu nhưng là tràn đầy lòng tin. Tiêu Dục Chiếu vội vàng khoát tay, 9 đồ ăn một chén canh. Kia đến thật lãng phí. Không thiếu tiền cũng không thể như thế tạo. Vương Học Châu nhìn thật sâu hắn một cái. Cái này bệ hạ người bất tận, khí chất không có tăng lên đi lên a. Hắn ăn không hết lúc nào cũng không lãng phí qua, đều thưởng cho thái giám. Lại nói, lãng phí đây không phải là kẻ có tiền chuyên môn sao? Không lãng phí tính người có tiền gì? Ngày kế tiếp tảo triều, mấy cái phiên vương đạp xe lam xuất hiện tại cửa cung, chân chu đem xe ba bánh tại thành cung căn đặt ra, thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Khung cảnh này những người khác cái nào gặp qua? Lập tức có người tiến tới hiếu kỳ nói, Triệu Vương, ngươi thượng triều cưới xe sao không cưới 2 vòng xe, cưới 3 lượt không mệt mỏi sao? 3 lượt đạp đi lên có thể so sánh 2 vòng xe còn muốn phí thể lực. Tuổi đã cao Triệu Vương cười thần bí, trong tươi cười mang theo vài phần ngạo nghễ, các ngươi ở lâu kinh thành, vậy mà không biết rõ. Khó trách Tiêu Minh bọn hắn nói người bình thường không nói cho, hóa ra là thật a. Biết cái gì? Nhìn xem người chung quanh ánh mắt hiếu kỳ, Triệu Vương cảm giác chính mình rốt cục thắng một bậc, không còn là thổ bao tử. Hán Dương Dương đắc ý, xem ở các ngươi thực sự hiếu kỳ phân thượng, ta sẽ nói cho các ngươi biết ta. Cái này xe ba bánh chính là dưỡng sinh chi vật, thường xuyên đạp sẽ kích thích chúng ta bên đùi âm bao huyệt vị, có thể hữu hiệu cải thiện thận hư đưa tới cái kia công có thể vấn đề cùng nước tiểu vấn đề, hơn nữa chỉ cần đạp một hồi, toàn thân đều sẽ phát nhiệt, đây chính là dương khí nổi lên biểu hiện, lại hợp với trong tay chúng ta cái này bao ra, liền có thể lưu lại dương khí không tiết ra ngoài. Triệu Vương cởi ra bao tay cho đám người biểu hiện ra. Một đám người chấn kinh. Thật sao? Ai nói? Không thể nào. Làm sao chúng ta không nghe người ta nói qua? Vương Học Châu đứng tại tham gia náo nhiệt người ở giữa, ánh mắt dần dần ngốc trệ. Tiêu Minh bọn hắn lúc nào thời điểm đem tuyệt học của hắn cho học trộm? Mau đưa người cho lửa gạt thành đồng đốc. Trong đám người tuyên vương lời thề son sắt, không tin các ngươi đi hỏi một chút thái y đi, ở bao huyệt có phải hay không có thể cải thiện thật hư? Các ngươi không tin thì thôi, đừng tại đây vướng bận, phải sớm hướng. Chính là, đây là làm xe người chính miệng nói cho chúng ta biết, chúng ta còn trưng cầu ý kiến đại phu, không phải có thể nói như vậy sao? Các ngươi không tin không cần cưới liền tốt, chớ cản đường. Mấy cái phiên vương ngươi một lời ta một câu, nói giống như thật, không ít người đều tin hơn phân nửa, suy nghĩ đợi chút nữa hướng cũng đi mua một chiếc cưới. Vương Học Châu nhìn xem mấy cái phiên vương ra sức vì hắn xe ba bánh làm tuyên truyền, ánh mắt dần dần biến chịu biến. Những này phiên vương cũng không phải một chút ưu điểm không có sao. Đợi đến cung cửa mở ra, một đám người vội vàng đứng vững đội ngũ chạy theo Kim Loan Điện mà đi. Tiêu Dục Chiếu buồn ngủ tới, nghe được đại thần hành lễ thanh âm, mới thanh tỉnh một chút. Đêm qua hắn ở tại hoàng trong hậu cung, một đêm hoàng hậu đi tiểu đêm 7-8 lần, khiến cho hắn cũng ngủ không được ngon giấc. Không nghĩ tới nữ tử mang thai ngủ an giấc cũng khó khăn. Miễn lễ a. Hắn cưỡng chế ngáp cảm giác, thản nhiên nói. Rất nhanh phía dưới liền vang lên thần tử bẩm báo triều sự thanh âm, Tiêu Dục Chiếu buồn ngủ. Hồng Lư Tự Khanh chờ người khác nói không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng, khởi bẩm bệ hạ, nữ chân dung sĩ thư nhị cấp phục mệnh đến đây vì bệ hạ dâng lên chất bảo, hiện đã ở ngoài điện chờ, phải trang tuyên hắn ý kiến. Tiêu Dục Chiếu nhẹ nhàng gật đầu, Triều Ân lập tức lớn tiếng nói, tuyên, thư nhị cấp ý kiến, văn võ bá quan tự động hướng hai bên đứng, đem ở giữa lối đi nhỏ đưa ra đến. Thư Nhĩ cắp một thân da dê bẻ, cột đai lưng nhường phần eo của hắn nhìn có thô to như thùng nước, phá lệ khôi ngô. Hắn hai tay dâng một cái kim loại hộp giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng di động tới. Ánh mắt của hắn trực tiếp đặt ở phía trước nhất, nhìn đến Vương Học Châu trong nháy mắt trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý, lần trước chính là con hàng này bán thuốc giả, nhường đám người bọn họ lại nôn lại kéo kém chút chết trên đường. Còn có cái kia Mông Dương Hòa, cắt ngang xương cốt của hắn, cũng cắt ngang lòng dạ của hắn cùng đấu trí. Sau khi trở về tin tức truyền đến, tất cả mọi người đang chất vấn hắn cái này đệ nhất dũng sĩ tên tuổi, có tiếng không có miếng. Thư Nhĩ Cáp rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, rời đi ánh mắt. Vương Học Châu một mực nhìn lấy hắn, tự nhiên không bỏ qua hắn trong ánh mắt sắc ý, nhíu mày. Không phải đâu. Uống chút thuốc giả liền đối với hắn kêu đánh kêu giết. Cái này tâm lý tố chất có chút trên người ta. Thư Nhĩ Cáp bái kiến đại càn hoàng đế. Thư Nhĩ Cáp một cái sức sẹo đại càn lời nói, nhường Tiêu Dục Chiếu tinh thần mấy phần, có chút ngoại ý muốn nhìn xem hắn, lần trước đến thời điểm, ngươi còn sẽ không chúng ta đại càn lời nói, nhanh như vậy liền học được. Đúng vậy, đại càn hiện tại quốc lực cường thịnh, chúng ta vương nói về sau có thể muốn qua lại với đại càn, để chúng ta đều muốn học tập đại càn lời nói, khổ tu một năm đã có thể cơ bản trao đổi. Tiêu Dục Chiếu long nhan cực kỳ vui mừng, ha ha ha, không tệ. Vua của các ngươi mười phần có thấy xa. Thư Nhĩ Cáp lộ ra một vệt nụ cười, chỉ có điều bởi vì tướng mạo xấu xí có vẻ hơi dữ tợn. Hắn đem trong tay hộp giơ lên cao cao nâng bên trên, đây là chúng ta vương từ trong tay người La Tư cầm tới bọn hắn quốc bảo bảo thạch, trong đêm sẽ phát ra mỹ lệ quang mang, đưa nó treo móc ở màn bên trên, lúc ngủ bị ánh sáng của nó tắm rửa, có thể kéo dài tuổi thọ, chúng ta vương cố ý mệnh ta đưa lên. Vừa dứt tiếng, gần như tất cả mọi người đều rỗi cổ muốn nhìn rõ ràng bảo thạch dáng dấp ra sao. Vương Học Châu sắc mặt hoảng hốt. Chương 1044, ta có thể chảnh rơi hắn sao? Chương 1044, ta có thể chảnh rơi hắn sao? Mọi người đều biết, ven đường tảng đá không thể nhặt, loại này biết phát sáng tảng đá càng không thể đụng. Gặp phải có phóng xạ, nhặt về nhà chết cũng không biết chết như thế nào. Đời trước dạng này án lệ hắn không biết rõ nhìn nhiều ít. Ngay tại Triều Ân chuẩn bị tiến lên tiếp nhận kiểm tra, xác nhận không có vấn đề cho Tiêu Dục Chiếu thời điểm, Vương Học Châu xông đi lên một cái bước xa đem kim loại hộp cho đắp lên. Những người khác sợ ngây người, nhìn xem Vương Học Châu cái này to gan cử động không rõ ràng cho lắm. Vậy hạ, thứ này xác thực chất quý, nhưng hắn đã nói ban đêm phát sáng, vậy cái này giữa ban ngày cũng nhìn không ra hiệu quả gì, không bằng đợi buổi tối chúng ta cử hành yến hội nhường Thư Nhị các biểu hiện ra cho chúng ta nhìn, đến lúc đó cũng làm cho bách quan no bụng nhìn một lần cho thỏa. Vương Học Châu tay thật chặt đè xuống hộp cái nắp, cười bệ hạ mở miệng. Tiêu Dục Chiếu bản thân không có cảm thấy thế nào, nhưng nhìn thấy hắn đột nhiên cử động, trong lòng có so đo. Vương đại nhân nói có đạo lý, chư khanh nghĩ như thế nào? Một đám người bản liền hiếu kỳ, nghe được bệ hạ nói như vậy vội vàng phụ họa. Bệ hạ anh minh, cái này vào ban ngày xác thực nhìn không ra cái gì, ban đêm lại nhìn cũng được, có thể hoàn toàn biểu hiện ra cái này bảo thạch. Thư Nhĩ cắp mắt thấy liền phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại bị cái này người đáng ghét cắt ngang, thù mới hận cũ cộng lại nhường hắn hận cắn răng. Ban đêm biểu hiện ra cũng không phải không được, bất quá nếu là yến hội khó tránh khỏi nhàm chán, lần trước bản tướng thân thể khó chịu lúc này mới bại bởi Trung Dũng Hầu Thế Tử, còn mời đại cản hoàng đế bệ hạ tròn ta một cái tâm nguyện, để cho ta quang minh chính đại cùng Trung Dũng Hầu Thế Tử lại đánh một trận, cũng cho chư vị một cái hạ món ăn tiết mục. Vương Học Châu thản nhiên nói, không thể so với. Thư Nhĩ cắp lông mày đứng đấy, vì cái gì không thể so với? Sợ sao? Lần trước vốn là các ngươi may mắn, ngươi, bại tướng dưới tay ngươi, không có tư cách khiêu chiến chúng ta. Vương Học Châu quay người đi trở về chỗ đứng của mình. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này Thư Nhĩ cắp tích cực như vậy, sợ là có hố trở lấy Dương Hòa, có nhà có miệng, cũng không thể qua loa như vậy. Thư Nhĩ cắp cười khẩy, cũng không nhìn nữa hắn, đã Vương đại nhân sợ hãi, kia những người khác đến cùng ta một trận chiến cũng có thể, các ngươi ai dám? Hắn nhìn chung quanh bốn phía, trong ánh mắt đều là khiêu khích. Các quan văn sắc thực không dám, nhưng này chút quan võ lại bị hắn cái này cản rỡ dáng vẻ khí giơ chân. Tiêu Dục Chiếu nghĩ đến lần trước cảnh tượng, nhịn không được nhíu lông mày, Thư Nhĩ Cáp, loại này không có chút ý nghĩa nào chuyện chúng ta vì sao muốn phụ hòa ngươi. Người tới. Tiến hắn về dịch quán. Hắn không cho người phản bác, nhường cấm quân lập tức liền hành động. Thư Nhĩ Cáp vốn cũng không phải là tốt tính lại hiểu lễ người, lúc này nghe được người liên tục đẩy ngăn, khinh thường cười lạnh, một đám hèn nhát. Chẳng lẽ lại các ngươi dáng dấp thấp bé, tâm tính cũng như thế khiết đảm. Nói xong hắn đẩy ra cấm quân, nên ngang ra cửa. Cái này khiến một đám người mắng lên. Ta nhìn nữ chân người không có lòng tốt, phái một người như vậy tới, chớ không phải là muốn cùng chúng ta khai chiến. Nguyên bản xem bọn hắn coi như khiêm tốn, cái kia ba đồ quốc sư nói chuyện làm việc cũng không tệ lắm, lúc này mới nghĩ đến cùng bọn hắn giao hảo, kết quả một màn này ra, cái quái gì? Người này thực sự thiếu đánh. Có hay không bị kia nguyện ý lên đi cùng hắn so một trận? Tốt vãn hồi đại càn của chúng ta mặt mũi. Lần trước đánh qua, gia hỏa này xác thực khó đối phó, cầm ý vệ chỉ huy sứ cũng không đánh qua Tiêu Dục Chiếu nghe người phía dưới mồm năm miệng 10 lời nói, nặng tâm lưng khí, ngày mai ban đêm cùng trong thiết yến, chư vị đúng hạn chỉnh diện, bái triều. Một chút hướng, Vương Học Châu liền vẻ mặt nghiêm túc đuổi theo. Vậy hạ, kia bảo thạch ngài ngàn vạn không thể thả ở bên người hoặc là thưởng cho cái khác người. Vì sao? Tiêu Dục Chiếu nhìn xem tiên sinh như lâm đại địch bộ dáng, có chút không hiểu. Bởi vì nó có độc. Đơn giản mà nói chính là như vậy, tảng đá trường kỳ đặt ở trong phòng sẽ không ngừng bay hơi độc tố, vô sắc vô vị, nhưng sẽ để cho người thân thể chậm rãi sụp đổ mất. Ngay từ đầu khả năng nhường bệ hạ Vương Học Châu ánh mắt quét về phía Tiêu Dục Chiếu hạ tâm giác, dùng tâm điểm một cái, ngay từ đầu sẽ để cho bệ hạ tinh hoa dị dạng, không sinh ra khỏe mạnh hải tử. Chậm rãi bệ hạ liền bắt đầu tính tình táo bạo, tính cách đại biến, thời gian dần trôi qua sẽ cho người không có lý do thổ huyết, ho, ra máu, cuối cùng thống khổ chí tử. Mà bây giờ y thuật còn tra không được nguyên nhân, sẽ chỉ làm người hướng về rủa, mắc phải quái bệnh, có tà ma phía trên liên tưởng, căn vốn nghĩ đến kỳ thật chính là tảng đá kia mang tới. Nữ chân lần này, tâm hắn đáng chết ra bệ hạ. Tiêu Dục Chiếu nghe được toàn thân rét run, có chút kinh ngạc, một cái tảng đá lại có uy lực lớn như vậy. Hắn không phải không tin tiên sinh, bởi vì lời này đã vượt qua hắn nhận biết. Một khối đá có thể vô thành vô tức giết người, còn lưu cho thế nhân một người người thoá mạ thanh danh, đây quả thực ác độc đến cực điểm. Vương Học Châu gật đầu, không tệ. Có độc tảng đá chính là có uy lực lớn như vậy. Độc tính mạnh không ra 3 ngày người liền sẽ có triệu chứng, nhưng ta đoán nữ chân khối này là mãn tính, ít nhất cũng phải 1-2 tháng mới có triệu chứng. Ngài nếu như không tin, cầm tới tảng đá sau liền ném đi tử lao bên trong đối với những cái kia tử tù phạm thử một lần. Tiêu Dục Chiếu bán tín bán nghi, sau đó cắn răng, thử một lần cũng không sao, nếu như là thật, chấm muốn san bằng nữ chân hách cổ lạc. Nhìn hắn dạng này, Vương Học Châu cũng yên tâm. Chỉ là nghĩ đến thư nhĩ cấp không chịu từ bỏ ý đồ bộ dáng, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Hắn mang lên Dương Hòa hắn đi tìm Giật Vương, kết quả vừa vặn gặp Duệ Vương cùng Tuệ Minh cũng tại. Đến, cho Dương Hòa làm một thân nguyên giáp, sát đũ quần, có thể mặc ở bên trong. Ba người tất cả đều kinh ngạc. Giật Vương kinh ngạc, cho Dương Hòa mặc cái này. Vì cái gì? Duệ Vương cũng vẻ mặt giật mình nhìn xem Vương Học Châu, ngài điên rồi. Dương Hòa còn cần cái này. Vương Học Châu thở dài, đem thư nhị cấp cùng hôm nay tạo chiều chuyện đã xảy ra nói, cũng cường điệu nhấn mạnh phóng xạ tính nguy hại. Ba người nghe choáng váng. Duệ Vương hoảng sợ nói, thiên sinh, ngươi không phải nói chuyện khoa học sao? Tảng đá kia ác độc như vậy, nó khoa học sao? Vương Học Châu một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, đến, ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút cái gì chính là khoa học. Độc của nó, kỳ thật chính là phóng xạ là cái gì? Chính là năng lượng truyền bá, ngươi chỗ có thể cảm nhận được nhất ngay thẳng phóng xạ, chính là cái kia hỏa lô, ngươi tới gần cũng cảm giác cấm áp, ánh sáng cùng nhiệt chính là như vậy đạo lý, nhìn không thấy sờ không được, nhưng ngươi có thể cảm nhận được hắn cho ba cái đồ đệ phổ cập khoa học một phen, liền để Giật Vương cầm tới cho Dương Hòa một bộ nhuyễn giáp cùng sắt đũ quần. Giật Vương vẻ mặt nghiêm trọng, ta cho hắn cầm cái này sắt đũ quần là chuyên cung cấp đại tướng quân mặc, làm thăng cấp, là lang nha bổng khoản, bên ngoài tất cả đều là gai nhọn, ai đá lên đi, ai chân phế. Vương Học Châu ngạc nhiên mừng rỡ, đến Dương Hòa, xuyên nhanh bên trên. Dương Hòa vẻ mặt kháng cự lắc đầu, không cần. Nghe lời, mặc vào đi. Vậy thư nhi cấp xem lấy liền không muốn buông tha ngươi, khó mà nói hai ngươi còn phải đánh một chầu, vạn nhất hắn đánh nguyên nơi này làm sao bây giờ? Dương Hòa cúi đầu nhìn một chút phía dưới, nơi đó bị đánh tới rất đau. Hắn nghiêm túc mặt, ta có thể chảnh rơi hắn sao? Mấy người biến sắc, nhao nhao cảm giác bên cạnh mắt lạnh. Vương Học Châu nuốt một ngụm nước bọt, nếu như ngươi có thể làm được lời nói. Dương Hòa vươn tay làm ra một cái khép lại động tác, mạnh mẽ hướng xuống kéo một cái, mặt mũi tràn đầy chờ mong, lúc nào thời điểm đánh. Tới ngày thứ hai ban đêm, Duệ Vương liền cao hứng bừng bừng lôi kéo Giật Vương tiến cung dự thiệp đi. Hôm nay náo nhiệt, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tiến sẽ có vẻ rất tùy ý, buồng lò sưởi bên trong hai bên bày đầy trường án, bách quan ngồi đối diện nhau. Vương Học Châu mang theo Dương Hòa rơi vào chỗ ngồi của mình, không có đợi bao lâu thư nhị cấp liền mang theo đồ vật xuất hiện. Chương 1045, tinh chuẩn đạp Dương Hòa lôi điểm. Chương 1045, tinh chuẩn đạp Dương Hòa lôi điểm. Thư nhị cấp xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt liền khóa chặt tới Dương Hòa trên thân. Hắn câu lên một vệ thị nụ cười máu, rất nhanh liền đem ánh mắt theo Dương Hòa trên thân rời. Đại can bệ hạ, bảo thạch ta đã mang đến. Thư nhị cấp mang theo đội ngũ đứng tại chính giữa, lời thề son sắt. Triều Ân thấy thế, vội vàng để cho người ta đem buồng lò sưởi ánh đến tối tắt, chung quanh miếng vải đen lập tức đem toàn bộ buồng lò sưởi che đưa tay không thấy được năm ngón. Đang lúc tất cả mọi người đều có chút khẩn trương thời điểm, trong bóng tối, thư nhị cấp mở ra làm bằng sắt hộp, trong hộp hào quang màu xanh lam trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Thật sáng. Thế mà thật biết phát sáng, nhìn qua còn lớn hơn Dạ Minh Châu không ít, quang mang nhan sắc cũng bất đồng với Dạ Minh Châu, đây là vật gì? Bách quan ánh mắt kinh thán không thôi. Vương Học Châu nhưng thủy chung nhàn nhạt. Đẹp hơn nữa cũng là một hòn đá, vẫn là một quả tỷ lệ rất lớn có phóng xạ tảng đá. Vùng lò sưởi bên trong miếng vải đen rất nhanh bị người triệt tiêu, ánh đến một lần nữa nhóm lửa. Có tia sáng về sau, viên đá kia quang mang dần dần biến không còn thu hút. Thư nhĩ cắp từ bên trong bưng ra viên đá kia thả ở lòng bàn tay giơ cao, cái này chính là ruột quốc bảo, Long Tức Tinh. Một quả trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo thạch màu lam triển lộ ở trước mặt mọi người, một con rồng xoay quanh tại bảo thạch mặt ngoài, miệng rồng nôn châu. Ở đây vương tôn quý tộc đều tự nhận là gặp qua đồ tốt, nhưng nhìn tới khối bảo thạch này vẫn là không nhịn được kinh hô. Thật xinh đẹp bảo thạch, Long Tức Tinh. Cái này bảo thạch danh tự nhưng là chuẩn xác, còn chưa bao giờ thấy qua dạng này. Cái tên này, trời sinh liền nên là bệ hạ. Thư nhĩ cắp đáy lòng đùa cợt, chẳng phải là đặc biệt nhằm vào đại càn đặt tên sao? Vì thế, bọn hắn vương nhằm vào viên này tảng đá còn chuyên môn nhường công tượng tinh điêu ngọc chắc một chút. Mặc kệ là tên chữ vẫn là bề ngoài, không lo đại càn hoàng đế không thu. Tiêu Dục Chiếu nhìn xem khối bảo thạch này, trong lòng càng thêm cảnh giác. Nếu không phải tiên sinh nhắc nhở hắn một chút, hắn là thật khó mà cự tuyệt. Không hề nghi ngờ, khối bảo thạch này bề ngoài là thượng giai, dù là tới tay hắn không thưởng thức cũng biết đưa cho hoàng hậu nhường nàng thưởng loạn. Hậu quả kia Tiêu Dục Chiếu ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, nhưng là trên mặt lại hết sức thưởng thức dáng vẻ, vua của các ngươi có lòng, có ai không? Đem đồ vật cầm xuống đi hảo hảo thu lại. Hắn cho Triều Ân một ánh mắt, Triều Ân tiếp thu được, lập tức tiến lên đem trong tay thư nhị cấp bảo thạch nhận lấy bỏ vào trong hộp chuẩn bị cầm xuống đi. Thư nhị cấp nhắc nhở, đồ vật đặt ở đầu giường hiệu quả là tốt nhất. Triều Ân ngoài cười nhưng trong không cười mở ra miệng, đa tạ nhắc nhở, nhà ta nghe được. Phi, nếu không phải hai nước giao chiến không chém xứ, nhà ta cho sớm ngươi bắt thẩm vấn. Triều Ân trợn nhìn Thư Nhĩ Cáp một cái, xoay người kém chút đem eo xoay ra hai dặm, bưng lấy một phong tình vạn chủ đi. Thư Nhĩ Cáp vẻ mặt chán ghét, bất nam bất nữ đồ chơi. Tôn Thất người rối cổ, nhìn xem Triều Ân đem đồ vật lấy đi không khỏi có chút thất lạc. Đồ tốt đều là bệ hạ, cũng không biết ngày sau còn có cơ hội hay không lại nhìn thấy cái này bảo thạch. Ai? Người tới, cho nữ chân chư vị ban thưởng ghế ngồi. Tiêu Dục Chiếu vung tay lên, lập tức có người dẫn Thư Nhĩ Cáp bọn người đi ngồi xuống. Chỉ là Thư Nhĩ Cáp không núp đích, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Dương Hòa, không che giấu chút nào, trước đó không phải nói ta muốn cho chư vị trợ trợ hứng. Không biết rõ đại càn vị kia có xương cốt nguyện ý lên trước một trận chiến. Giang Giác ngồi trên bàn tiệc tần vương chờ một đám võ tướng, trong nháy mắt liền bóp nát chén trà. Trắng trợn khiêu khích. Có người vô bàn lên, ta đại càn có là xương cốt. Chỉ có điều người bên ngoài không muốn phản ứng ngươi cái này mãng phu mà thôi, bất quá đã ngươi không biết sống chết, vậy bản tướng liền chơi cùng ngươi một chút. Thư Nhĩ Cáp cũng không ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vùi đầu ăn như gió cuốn Dương Hòa, có thể, ta cho ngươi mười hơi thời gian. Dạng này khinh miệt đến cực điểm lời nói, để cho người ta chửi ầm lên, ta thao ngươi chậm rãi. Vương Học Châu không nhanh không chậm mở miệng. Giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Vương Học Châu đứng người lên đối với phía sau võ tướng chắp tay nói, chư vị đều là đi lên chiến trường đao thật thương thật xông ra đến, biết đều là giết người chiêu thức, loại này tiểu đả tiểu nháo khó tránh khỏi đại tài tiểu dụng, trung dung hầu thế tử võ nghệ còn có thể, chưa từng đi lên chiến trường, sẽ không giết người chiêu thức, ứng phó loại này tiểu đả tiểu nháo không có gì thích hợp bằng. Bệ hạ cho rằng như thế nào? Nghe được Vương Học Châu rốt cục đáp ứng Dương Hòa ra sân, không ít quan viên đều âm thầm thở dài một hơi. Lần trước cảnh tượng bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua. Những người khác ở trong tay Thư Nhĩ Cáp căn bản không chống được mấy lần, đến lúc đó thật lên ngược lại mất mặt. Ta nhìn Vương đại nhân cái này đề nghị tốt, tiểu đả tiểu nháo liền nên đồng lứa nhỏ tuổi nhi bên trên đi. Tiêu Dục Chiếu dùng ánh mắt hỏi thăm một chút Vương Học Châu ý tứ, nhìn hắn gật đầu, cũng thống khoái mở miệng, "Tốt, đã dạng này vậy liền để Trung Dũng hầu thế tử lên đi." Vương Học Châu đối với cái kia đứng người lên võ tướng chắp tay, "Dương tướng quân không cần lên lửa, liền để tiểu bối đi lên cho ngài tìm kiếm đường, có không ổn ngài đi lại, đợi chút nữa chỉ điểm Dương Hòa một hai." Dương tướng quân phía dưới này từ lớp vải lót đều có, biểu lộ dừng một chút, chắp tay nói, "Vương đại nhân nói đùa." Thư Nhĩ Cáp gần như không chờ bọn họ rông dài xong, hướng về phía Dương Hòa liền đi. Hắn một cái cất bước tiến lên đá bay Dương Hòa cái bàn quá to, "Đi ra." Tất cả mọi người ở đây trợn mắt hốt hoồm, đều không có nghĩ đến cái này Thư Nhĩ Cáp như thế không nói võ đức. Vương Học Châu càng là nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới Thư Nhĩ Cáp tinh chuẩn đạp trúng Dương Hòa lôi điểm. Quả nhiên, trong tay cầm đũa ăn một nửa Dương Hòa miệng bên trong đồ ăn đều quên nhai nhai nhấm ướt. Hắn ngơ ngác nhìn thoáng qua bị đá bay cái bàn cùng đồ ăn, lập tức cuồng bạo. "A a a." Dương Hòa nổi giận, trực tiếp ném đũa hướng phía Thư Nhĩ Cáp đánh qua. Biết khí lực của hắn lớn, nhưng là Thư Nhĩ Cáp một năm qua này cũng tăng lên không ít huấn luyện. Nhìn đến Dương Hòa năm đâm tới, đầu của hắn nghiêng một cái cánh tay giống như rắn rắn ở Dương Hòa trên cánh tay, tay thành chảo chạm hướng phía Dương Hòa cánh tay một chảo, mượn Dương Hòa lực lượng của mình đem người đẩy về phía trước, hai người hoàn toàn tiến vào khoáng đạt buồng lò sưởi chính giữa. Hắn chiêu này trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, mở to hai mắt nhìn không dám buông lỏng. Xem ra lần này Thư ngươi hạ tỷ phía trước khó đối phó hơn, Trung Dũng hầu thế tử có thể làm sao? Dương Hòa không nghĩ tới đối phương theo lực đạo của hắn đem hắn kéo ra ngoài tiết lực, kịp phản ứng hắn về sau một đá, hai người phi tốc giao đánh nhau. Thư Nhĩ Cáp hơn 2 mét thân thể đứng ở nơi đó tựa như một toàn núi nhỏ, mà Dương Hòa ở trước mặt hắn lộ ra tựa như hải đồng đồng dạng. Dạng này thân cao chênh lệch xem ở trong mắt của tất cả mọi người không khỏi có chút lo lắng. Nhưng Dương Hòa hoàn toàn giống như là cảm giác không thấy dường như, trong mắt tất cả đều là đánh chết người này kiên quyết. Trong tay hắn nắm đấm nhanh như thiểm điện, một đấm vung ở ngực của Thư Nhĩ Cáp, Thư Nhĩ Cáp giữ tợn cười một tiếng, tay cắm dưới nách nhấc Dương Hòa lên trùng điệp hướng trên mặt đất quăng ra. Một chiêu này là trước kia Dương Hòa đối phó hắn từng đã dùng qua. Dương Hòa bị ném ra trong nháy mắt bắt được Thư Nhĩ Cáp trên đầu bím tóc. Hai người đông một tiếng, tất cả đều ngã trên mặt đất. Chương 1046, phía trên một chút thủ đoạn chương 1046, phía trên một chút thủ đoạn Thư Nhĩ Cáp sau khi ngã xuống đất kịp phản ứng, ỷ vào chính mình thân cao ưu thế, một cái xoay người đem Dương Hòa ép dưới thân thể, bóp trong tay nắm đấm hướng phía Dương Hòa mặt đập tới. Dương Hòa nhanh chóng đem đầu né qua một bên. Giang rác một tiếng, buồng lò sưởi sàn nhà làng ngọc thạch bị Thư Nhĩ Cáp một đấm tròn nện rách ra. Người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, có chút sợ hãi nhìn xem Thư Nhĩ Cáp. Cái này còn là người sao? Vương Học Châu tay lặng lẽ sờ lên phần eo. Lúc cần thiết bắn giết Thư Nhĩ Cáp cũng là có thể, trời sập xuống hắn ôm lấy. Chỉ là phần eo trống rỗng. Tiến cung thời điểm bị tháo bỏ xuống. Hắn chạy tới đối với Tiêu Dục Chiếu nói rằng, bệ hạ, Dương Hòa không xảy ra chuyện gì, ngài thương cho ta mượn sử dụng. Tiêu Dục Chiếu nhìn xem hắn vội vã như thế dáng vẻ, thấp giọng nói, tiên sinh yên tâm, âm thầm có thần thương thủ nhìn chằm chằm, có không ổn liền mặc dù sát thực hèn hạ chút, nhưng lúc này không nói cái này. Vương Học Châu nghe vậy đã thả lỏng một chút, quay đầu đi xem. Trong chốc lát này, Thư Nhĩ Cáp cùng Dương Hòa đã theo giữa sân đánh tới bàn tiệc bên trên. Bách quan tất cả đều rút lui tới nơi hẻo lánh bên trong, hai người đánh khó bỏ khó phân, quyền quyền đến thịt, dưới chân ngươi tới ta đi, trên thân cắt chịu thật nhiều hạng. Duệ Vương đứng ở trong góc nhỏ, thương phấn ngay cả cọng tóc đều đang nhảy vọt, nếu không phải Giật Vương lôi kéo, hắn đều phải chạy đến trước mặt hai người nhìn chằm chằm hai người đánh. Dương Hòa, chơi hắn, chảnh hắn a. Thư Nhĩ Cáp nhìn xem Dương Hòa gần trong gang tấc mặt, hận không thể một quyền cho hắn đập nát. Cái này thời gian một nén nhang hắn đánh cũng có chút cố hết sức, một mực chuyển vận quá mệt mỏi. Người này thế mà không có một chút kiệt lực ý tứ, chẳng lẽ cái này thiên sinh thần lực liên tục không ngừng, không có lúc mệt mỏi sao? Nghĩ tới đây hắn biết mình không thể lại dông dài. Hắn ánh mắt tâm tàn, lợi dụng đúng cơ hội một chiêu liêu âm tối đối với Dương Hòa hạ bộ đi, da của hắn dày bên trên, mơ hồ hiện lên vài tia ánh sáng lạnh. Nhưng buồng lò sưởi bên trong ánh mắt không tốt lắm, rất nhiều người đều không có phát giác. Dương Hòa đứng gần lại là phát hiện. Hắn bản năng cảm giác được đây không phải là vật gì tốt. Hắn một cái trượt quỳ nửa người trên ngược hướng phía sau, tới thư nhị cấp hông kế tiếp xoay tròn, hai tay chống đáy quỳ ngồi dưới đất, tay thật nhanh đi lên sờ mó, lại là thô sáp kim loại cảm nhận. Thư nhị cấp hù dọa một phía sau lưng mồ hôi lạnh, đối phương thế mà cùng hắn ý nghĩ như thế. Hắn đầu gối bốn lượn chân lập tức cải biến phương hướng, đã hướng hai giữa chân Dương Hòa. Đã thấy Dương Hòa tay tinh chuẩn bắt hắn lại chân, đùi dùng sức cả người bắn lên đến tự nhiên đem chân của hắn cho đỡ lên, sau đó một cái khác không có bắt chân tay ra tay như điện, một đấm hung hăng hướng phía dưới háng của hắn đập tới. Ầm 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 không, a a a a. Thư Nhĩ cắp một cái chân lập tức đứng không yên, hướng trên mặt đất ngã xuống, Dương Hòa không cao hứng một quyền, hướng phía hạ bộ của hắn đập mạnh, Thư Nhĩ cắp nơi đó cản phiến cũng thay đổi hình, Dương Hòa cái này mới đem người đụng phải đi một bên. Thư Nhĩ cắp kêu thảm trên mặt đất la lộn. Giữa sân yên lặng mấy giây, mọi người cùng đủ run rẩy một chút, nhìn xem Dương Hòa đối với địch nhân nửa người dưới điên cuồng đánh quyền, nhao nhao cảm thấy ý lạnh. Một đám phiên vương trên lưng vậy mà tất cả đều là mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Dục Chiếu. Đây nhất định là bệ hạ thủ ý. Hung ác, quá độc ác. Không thể giết người ta, thế mà đoạn người ra tử tôn căn. Dương Hòa nhìn xem Thư Nhĩ cắp đau trên mặt đất lăn lộn, có chút bất mãn mở miệng, "Lên." Hắn tiến lên muốn tiếp tục, lại bị xông lên nữ chân một đoàn người cho đẩy ra. "Thư Nhĩ cắp." Bọn hắn ý đồ đem Thư Nhĩ cắp đỡ lên. Nhưng đối phương đau trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn, ba người tiến lên đều đè không được người, còn có vết máu theo bắp đùi của hắn căn chậm rãi rơi trên mặt đất. Chảy máu. Nữ chân người bô bô một hồi thất kinh, nhìn về phía đại càn mắt người thần tất cả đều là hoảng sợ cùng căm hận. Dương Hòa đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, cứ như vậy xử lấy. Vương Học Châu vội vàng chạy tới đem hắn lôi đến một bên, "Ngươi thế nào? Có sao không?" Dương Hòa ngơ ngác chỉ vào trên mặt của mình, trên thân đều đau. Lập tức hắn vừa muốn khóc dáng vẻ chỉ vào hạ bộ của mình, chỗ của hắn có cái gì, không có chảy rơi. "Vương Học Châu, anh không có việc gì, không có việc gì." Ngược lại hiện tại hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thư Nhĩ cấp bị người đánh ngất xỉu còn đang chậm rãi máu chảy hai trong lúc chân, nhịn không được dùng mình một cái, ngược lại kết quả hẳn là đều như thế. "Vật Ly Thiến." Tiêu Dục Chiếu thấy thế vội vàng hắng giọng một cái, "Có ai không? Mau đem người đưa trở về an trí, Hồng Lư Tự Khanh." Mau dẫn lấy thái ý đi cho Thư Nhĩ cấp trận trị. Hồng Lư Tự Khanh lau lau trên trán mồ hôi lạnh, tuân chỉ. Nhìn xem Thư Nhĩ cấp bị khiêng đi, Dương Hòa chỉ vào chân của hắn, vì cái gì hắn dạy biết phát sáng. Vương Học Châu theo nhìn sang, lập tức kêu dừng khiêng đi Thư Nhĩ cấp người, chờ một chút. Hắn chạy tới, nhìn chằm chằm Thư Nhĩ cấp giày, đưa tay đem phía trên lóe ánh sáng lạnh lưỡi dao gỡ xuống, nắm đuốt chất vấn Thư Nhĩ cấp một bằng người, đây là cái gì? Quần thần xôn xao, chạy tới xem xét tất cả đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thư Nhĩ cấp bọn hắn. Cùng Thư Nhĩ cấp cùng nhau tới những người khác, né tránh giả bộ như nghe không hiểu lời nói dáng vẻ. Tiêu Dục Chiếu vô bàn một cái đứng lên, chớ biết thư tự mình đi hỏi Khố Nhĩ cấp, nhìn hắn phái người loại này đến cùng là muốn làm gì. Người tới, cho người này dẫn đi nhìn quản. Vương Học Châu nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nữ chân đây là phái người tới kết tử thủ. An gan hùm mật báo không thành, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Duệ Vương lôi kéo giật Vương chạy đến trước mặt Vương Học Châu, nhìn xem Dương Hòa nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, "Lúa à, chúng ta là huynh đệ." Về sau đệ đệ có cái gì chỗ đắc tội ngươi, ngươi liền nói, đừng một lời không hợp liền đối với huynh đệ ta bang 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 người thạo à. Dương Hòa lúc này trầm tĩnh lại, tinh thần có chút đề bài, vết thương trên người cũng đau, hắn ngơ ngác nhìn Duệ Vương, có chút không rõ hắn đang nói cái gì. Vương Học Châu thấy một lần hắn dạng này, lập tức hô to, "Ngự Y Điệp, Ngự Y Điệp." Yến hội mặc dù tàn, nhưng là cho không ít người lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhất là Tĩnh Vương cùng Hào Vương, cho bọn họ lưu lại bóng ma tâm lý quả thực có một ngọn núi lớn như vậy. Ngươi nói, vậy hạ làm giả Tiêu Dực coi là thật, mà chúng ta lại biết nói ra trận tướng. Hắn có thể hay không mượn cớ đem chúng ta cho Tĩnh Vương nuốt một ngụm nước bọn, dù là không giết chúng ta, chỉ là đem chúng ta cũng cho thiến ta cũng là không thể tiếp nhận. Hào Vương hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, không có việc gì không có việc gì, đã trở về thời điểm bệ hạ không nói, tổng không lại đột nhiên nổi lên hai người ngay cả bị Tiêu Khoát bọn hắn kéo đến Tây Sơn chuẩn heo tiến hành tẩy não đều có vẻ hơi không quan tâm. Tiêu Khoát cùng Tiêu Phóng tự nhiên là chú ý tới hai người trạng thái, liếc nhau đi ra đến bên ngoài lặng lẽ thảo luận. Chẳng lẽ lại chúng ta tẩy não đại pháp mất hiệu lực? Không nên a. Theo Vương đại nhân giáo hội chúng ta một chiêu này bắt đầu còn chưa hề thất thủ qua, trước mấy ngày bọn hắn còn biểu hiện thật tốt, hoàn toàn là tin chúng ta nói hiệu nói vượn dáng vẻ, không có đạo lý nhanh như vậy tỉnh táo lại à? Tiêu Phóng trầm tư, liền hai người này tâm thần có chút không tập trung, những người khác có tốt, ta xem là có quỷ. Dù sao liền bọn hắn lúc trước không nghe lời chạy tới Phúc Châu, nói không chừng tiểu tâm tư nhiều. Ta nhìn hết miệng nói không được, còn được điểm thủ đoạn. Tiêu Minh trầm tư, bên trên cái gì thủ đoạn tốt? Vương đại nhân giáo nhiều lắm, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái nào. Vậy trước tiên từ nhẹ đến nặng a, chúng ta trước dạng này như thế. Chương 1047, Trang A Đổ Ngốc. Chương 1047, Trang A Đổ Ngốc. Một đám phiên vương bị Tiêu Minh bọn hắn lôi kéo tham quan chuồng heo quy mô, theo nuôi dưỡng tới cuối cùng gia công thành thịt heo sản phẩm quá trình đều tường tận nói cho bọn hắn, một bên giới thiệu còn một bên tẩy não bọn hắn hẳn là tự mình thử một chút. Dạng này sau khi trở về khả năng hoàn mỹ phục khắc bọn hắn hình thức, sẽ không bị hạ nhân lừa gạt, cũng lấy ra đại vương lúc trước chăn heo bị người lừa dối chuyện đến nêu ví dụ. Tiêu Phóng bán mình cha ruột bán không lưu tình chút nào, đem đại vương làm ban đầu chuyện thêm mắm thêm muối nói xong, cũng mạnh mẽ cường điệu cha hắn bởi vì bị hạ nhân lừa gạt, bị tôn thất người cười nhạo hồi lâu. Bởi vậy không ít phiên vương thật đúng là bị thuyết phục, chuẩn bị lưu lại thể nghiệm mấy ngày cuộc sống như vậy. Chỉ là muốn pháp rất tốt đẹp, hiện thực rất thống khổ. Tới Tây Sơn chuồng heo về sau, bọn hắn phát hiện chuyện hoàn toàn không bị khống chế. Mỗi ngày trời chưa sáng liền bị kêu lên, nghe Tiêu Minh bọn hắn nói cái gì thành công học nghe xong còn nhất định phải cổ động vỗ tay, sau đó mới bị kéo đi làm việc. Mệt mỏi một ngày người luôn có ba gấp a. Kết quả đám người bọn họ, mặc kệ cái nào cái thời gian đoạn trên nhà xí, bất kể thế nào phòng bị, nhà xí vẫn là nổ. Nhìn xem hai mắt ngốc trệ, bị tạc cả người là phân mấy vị phiên vương. Ném lửa nhóm lửa khí mê tan chăn heo tiểu phân đội lấy tốc độ ánh sáng xuất hiện tại mấy người trước mặt, thái độ tốt đẹp xin lỗi, đồng thời tự mình cho mấy người đốt nước tắm rửa. Chư vị thúc bá, đều là lỗi của chúng ta. Quên nói cho các ngươi biết chúng ta vũ khí này nhiều lắm, không cẩn thận khả năng liền sẽ phát động một ít vũ khí, lần này mấy vị thúc bá vận khí còn khá tốt, chỉ là nổ đầy người phân, trước đó chúng ta cái này có một người chịu không được nơi này khổ chuẩn bị trộm đi thời điểm, kia là bị tạc gãy chân đâu. Viên Vương nghe xong, thật chặt nắm tay của Tiêu Minh khóc lớn, tốt chất nhi, thúc thúc đống nhiên nhớ tới trong nhà còn có chuyện muốn làm, nếu không cái này tham quan coi như xong đi. Quay đầu thúc thúc cho ngươi ca đưa tới, nhường hắn thật tốt học cũng giống như nhau. Còn lại mấy cái cũng không chịu nổi, ăn không ngon ngủ không ngon mệt muốn chết coi như xong, thế nào liền nhà xí cũng không thể tùy tâm sở dụng bên trên đâu. Ta đem các ngươi chất tử làm ra, đến lúc đó các ngươi đều là người trẻ tuổi có chuyện trò chuyện, ta bộ xương giả này gánh không được à. Ta gánh không được, ta cho các ngươi đệ đệ làm ra cùng các ngươi trò chuyện, ta thật không được. Nhìn xem mấy lão giả này thành tâm thành ý bằng lòng lưu lại chính mình hậu bối, Tiêu Minh cùng Tiêu Phóng liếc nhau một cái, có ngạc nhiên mừng rỡ hiện lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tất cả đều thuyết phục. Đây quả thực là kỳ tích. Hai người càng thêm nhiệt tình, ai nha. Chư vị thúc ba nói lời này không phải khách khí a. Chư vị ca ca đệ đệ chất tử tới ta cũng không làm công, đến lúc đó ai lưu lại ta liền đi cầu bệ hạ tương lai nhường ai thừa kế tước vị. Đối. Ai lưu lại ai thừa kế tước vị, chỉ là chư vị thúc bá cứ đi như thế há không lộ vẻ chúng ta chiêu đãi không chủ đáo. Dạng này, mấy vị ở chỗ này lại chơi hai ngày, cũng không cần đi làm việc, không có việc gì nhìn xem nơi này phong cảnh, nếm thử chúng ta thịt ruột là được. Không cần làm việc, còn đem thừa kế tước vị việc này bày bên ngoài nói. Mấy vị phiên vương lập tức cảm thấy có thể kiên trì một chút, mà không cần làm việc về sau. Lại nghe Tiêu Minh bọn hắn nói cái gì thành công học mấy cái phiên vương vậy mà nghe được khác tư vị. Đừng nói, Tiêu Minh tuổi không lớn lắm, này đối thế sự cách nhìn lại rất rõ ràng, trước kia không phải nói đây cũng là hoàn cố, bây giờ thế nào đại biến đến dạng. Ta biết, có người thần thần bí bí mở miệng, nghe nói mấy người bọn hắn phạm sai lầm, bị vương đại nhân tất cả đều làm tới đây chăn heo, cũng không biết dạy thế nào, nghe nói cả đám đều khai thiếu, hiện tại thật lợi hại. Mấy cái phiên vương một bên tàn bộ, một bên bất chi bất giác theo trên sơn đạo sơn. Kia như thế nói đến, đem trong nhà của chúng ta tiểu bối đưa tới, có lẽ cũng có tạo hóa. Hừ, ta xem là nhỏ hoàng đế quỷ kế, cũng không biết hắn tính toán gì, thế mà rầm rầm rầm. Nộ bang đem mấy vị phiên vương tất cả đều dọa đến run một cái. Chỉ gặp bọn họ cách đó không xa trên đỉnh núi, bị tạc ra một cái hố to, chung quanh nằm vài đầu bị tạc chết heo, huyết nhục tung bay, ruột bóc đầy đất đều là. Một đám phiên vương thấy choáng, ngơ ngác đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ thiếu một chút, nằm chính là bọn hắn. Tiêu Minh cùng Tiêu Phóng đội vàng chạy tới, ai nha, quên nói, chúng ta đại càn hiện tại thật là quá phát đạt, vì phòng ngừa có người trộm đồ. Núi này bên trên bố trí rất nhiều hỏa dược, cái này vài đầu heo đoán chừng không cẩn thận gặp chúng. Chúng thiên vương, thật là đáng sợ, kinh thành để bọn hắn cảm giác được lạ lắm. Nhỏ hoàng đế thực lực càng sâu không lường được. Ngươi hỏa dược được nhiều thành cái dạng gì mới khắp nơi đều là a. Bọn hắn muốn về nhà. Vừa mới vào đêm, Tân La phủ trên đường cái liền nhà nhà cửa sổ đóng chặt, toàn bộ đường đi lặng ngắt như tờ, nhìn qua tựa như một tòa thành chết. Nhưng là rất nhanh, trên đường liền truyền đến sột soạt 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 tiếng bước chân, nghe thanh âm tất cả đều là hướng phía phủ nha đi. Phủ nha bên ngoài, Tân La còn sót lại vương thất kim hách, thấp giọng với người bên cạnh hỏi thăm, thuốc thật xuống đến trong nước. Đúng vậy vương, thuộc hạ tự tay đổ vào, không ra trong vòng một canh giờ người khẳng định tất cả đều ngã xuống. Cái kia đại tướng quân Mông chết bị nữ chân người dùng hắn phu nhân chết cho dẫn tới ngoài thành, trong này chỉ còn lại Bùi đại nhân một cái quan văn, khẳng định không thành vấn đề. Nghe thủ hạ lời nói, kim hách cũng không buông lòng cảnh giác, người đi vào trước mở ra đại môn, đi bên trong nhìn xem. Là, thuộc hạ chạy chậm đến đi qua đẩy cửa ra, sau đó nên ngang đi đến bên trong. Không đầy một lát, hắn liền mặt mũi tràn đầy ý mừng chạy trở về, vương. Người tất cả đều đổ, cái kia Bùi đại nhân liền ngã tại thư phòng trên mặt bàn, ta quạt hắn một bàn tay đều không có phản ứng. Kim Hách lập tức đứng thẳng người, nghe ta mệnh lệnh, giữ lại hai đội người trông coi đại môn, những người còn lại cùng ta đi vào. Là, nghe được cái này đều nhịp thanh âm, Kim Hách trong lòng nhiều hơn không ít dũng khí. Hắn mang theo người thẳng đến thuộc hạ nói thư phòng, chỉ cần bắt cái này Bùi đỉnh, mặc kệ là dùng để uy hiếp Mông chết, vẫn là giết hắn, Tân La thế cục đều đem xảy ra nguy chuyện. Bọn hắn Tân La con dân đều đem trở lại ngực của hắn. Nhìn thấy trong thư phòng trên bàn bóng người kia, Kim Hách hô hấp đều dồn dập lên, người tới, bắt hắn. Vừa nói xong, hắn lại nhìn thấy người ngã xuống chậm rãi ngồi ngay ngắn. Bùi Đình hoạt động một chút cổ, nhìn xem Kim Hách vẻ mặt kinh hãi đến biểu lộ mỉm cười, chờ ngươi đã lâu, tiểu tử. Kim Hách ý thức được có trá rút lui mấy bước, không, không có khả năng. Các ngươi hắn quay đầu nhìn xem chính mình cái kia thuộc hạ, chỉ thấy hắn lòng như cho ngội vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Bùi Đình sau lưng. Bùi Đình phía sau mặt tường mở ra, Mông chết mang theo một đám thủ hạ từ bên trong đi ra, hắn hít sâu một hơi, mãi mãi, cuối cùng là đợi đến bọn hắn, đợi tiếp nữa ta nhanh nhìn chết. Bùi Đình bật cười lắc đầu, thư phòng này là ta tốn hao trọng kim chế tạo, bên trong mật thất cũng có thoát khí lỗ, sao có thể sẽ nín chết? Kim Hách kinh hãi, chỉ vào Mông Chết, ngươi không phải mang binh ra khỏi thành sao? Mông Chết lạnh lùng chế giễu một tiếng, chàng a đồng đốc, lao tử hiện tại có nhi có tôn, không cẩn thận điểm sao được? Bùi Đình nhàn nhạt quát tay, đóng cửa, giết chó. Trong mắt Kim Hách lóe lên hung ý, nắm lên thủ hạ cản trước người, đưa tay đem họng súng của mình nhắm ngay Mông Chết. Phanh phanh phanh. Chương 1048, Thanh Thanh tổn kho a chương 1048, Thanh Thanh tổn kho a Mông Chết đương nhiên sẽ không ngốc đứng đấy để cho người ta bắn, thân hình hắn vừa trốn người bên cạnh mang theo hộ thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim Hách chỉ là xạ kích công phu, hắn thủ hạ sau lưng liền bị người đánh chết 2-3. Biết hôm nay không thể thiện, hắn tinh hồng lấy hai mắt, liều mạng với bọn hắn. Vì hôm nay, hắn cùng Bùi Đình lá mặt lá trái dòng dã hơn một năm, theo người nữ chân trong tay muốn tới những này súng đạn mới đã có lực lượng phản công. Nhưng mà Mông Chết bọn hắn nhìn chằm chằm Kim gia trọn vẹn hơn một năm mới chờ đến dị động, như thế nào lại không chuẩn bị? Huống chi những ngày thường, bất quá là bọn hắn đào thải. Được tín hiệu, phủ nha bên ngoài sớm đã mai phục tốt quan binh lập tức động. Thủ tại cửa ra vào những người kia tựa như bia ngắm như thế bị bọn hắn xạ kích, ngẫu nhiên có phản kích, còn chưa kịp lần nữa lắp đạn, liền bị quan binh cho đánh chết. Chỉ dùng nửa canh giờ, toàn bộ phủ nha máu chảy thành sông, Mông Chết người quét ngang vào cửa, không chết còn cần lưỡi lê bột như vậy mấy lần. Kim Hách bị người bắt sống. Mông Chết hùng hùng hổ hổ tiến lên cho hắn một cước, lão tử nguyên vốn có thể lấy cớ đưa những cái kia hoàng bào quái vào kinh về nhà tất nhất, hết lần này tới lần khác các ngươi giết bọn hắn. Làm hại lão tử không thể không lưu lại trấn thủ, sớm biết lúc trước liền nên đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Bùi Đình ở trên cao nhìn xuống Kim Hách, các ngươi cùng nữ chân là thế nào đạt thành giao dịch? Trong thành đều có cái nào mấy nhà tham dự? Nói ra ta có thể tha chết cho ngươi. Nguyên bản đồi phế có quắp trên mặt đất nhìn nửa chết nửa sống Kim Hách, đột nhiên đối với Bùi Đình lộ ra một cái miệng đầy là nụ cười máu, miệng hắn kinh động đối với Bùi Đình, phi. Một đạo hắc ảnh theo trong miệng của hắn phun ra, khoảng cách quá gần Bùi Đình thậm chí cũng không kịp tránh. Mông Chết bản năng ra tay vồ một hồi, thuận tiện một cước đá Kim Hách bay ra ngoài. Bị hắn đá bay trong mắt Kim Hách lóe lên vui mừng như điên, trung điệp rơi trên mặt đất phun một ngụm máu vẫn còn không cầm được của thiếu. Ha 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 ha. Đáng giá. Đáng giá. Bùi Đình sắc mặt đại biến, gọi quân y đi. Mông Chết buông tay ra xem xét, khảm vào lòng bàn tay chính là một cái màu đen tiểu đính tử. Hắn không thèm để ý chút nào nhổ xuống, mẹ nó, người này miệng bên trong cơ con a. Nhiễm Tĩnh tiến lên mấy bước nắm chặt lên Kim Hách cổ áo đối với hắn đánh một quyền, ngươi dám âm người. Kim Hách lộ ra một cái miệng đầy là nụ cười máu, điên cuồng cười to, ha ha ha. Có Mông Chết chốt cùng, chết cũng đáng. Bùi Đình sắc mặt khó coi, đối với Nhiễm Tĩnh phân phó, đánh dụng hắn răng. Nhiễm Tĩnh không nói hai lời, hai giới nắm tay đi, hàm răng của đối phương toàn rơi mất. Quân y vội vàng chạy tới, nhìn thấy Mông Chết lòng bàn tay kia một chút vết thương, cấp tốc dùng cồn thanh tẩy bôi thuốc. Quân y cẩn thận kiểm tra vết thương không nhìn ra dị dạng, lại kiểm tra lên cái đinh. Một đám người khẩn trương nhìn xem hắn. Quân y nhẹ người một chút, lại liếm lấy một cái, sắc mặt biến đổi, thứ này tại vàng lòng bên trong ngâm hồi lâu. Vết thương sợ muốn nát giữa, bất quá trong kinh có thuốc, vấn đề không lớn. Mông Chết mặt kéo một phát, hắn muốn mạng của ta. Ta nhìn nữ chân cùng Tân La là không muốn tốt. Người tới. 800 dặm khẩn cấp đưa tin hồi kinh, liền nói nữ chân có dị động, xem bộ dáng là muốn khai chiến, hỏi trong kinh có nên hay không chiến. Đem Kim Hách cùng hắn mang tới tất cả mọi người đầu cho bản tướng cắt treo móc ở cửa thành. Bản tướng ngược lại muốn xem còn có ai cùng hắn cùng nhau. Đến thùng cơm, thúc thúc cho ngươi niệm thiên tự văn a thiên địa huyền hoàng thùng cơm thân thể uốn éo, dùng cái mông nhắm ngay Vương Học Châu. Dương Hòa một tay lấy nhi tử chép tới chân mình bên cạnh. Hắn bởi vì nghỉ ngơi chữa vết thương nguyên nhân trên giường chi một cái bàn nhỏ đang dùng cơm, không biết rõ vì cái gì, hắn liền ưa thích đối với thùng cơm ăn. Nhất là nhìn hắn thèm không được lại ăn không được dáng vẻ, càng ăn với cơm. Vương Học Châu bất đắc dĩ để sách xuống, nhìn dáng vẻ của Dương Hòa nhịn không được cửa trách tới, nhìn ngươi không có một chút làm cha dáng vẻ, cho thùng cơm thèm dặn gì? Nước bọt chảy một cổ. Hắn mò lên tay áo của mình cho thùng cơm một bệ, đem người để dưới đất, bỏ a. Thùng cơm a a a đều, sờ đến bên giường nắm lấy chân giường đứng lên, liều mạng đi đủ cha đồ ăn. Dương Hòa mừng khấp khởi đem một khối thịt kho tàu đặt ở thùng cơm trước mắt lung lay một vòng, sau đó nhét vào chính mình miệng bên trong. Càng hương. A a. Thùng cơm khí đặt mông ngồi trên mặt đất, hướng phía cổng bỏ đi. Trở về, chớ đi a. Ngươi về sau cũng không thể học cha ngươi, chúng ta muốn làm người làm công tác văn hóa, ta sách này còn không có cho ngươi niệm vài câu đâu. Vương Học Châu cánh tay dài chụp tới, thùng cơm lại về tới tại chỗ. A a. Hắn bỏ nhanh hơn. Đang lúc Vương Học Châu còn muốn đem hắn ôm trở về tại chỗ thời điểm, ngoài cửa vang lên mâu quản gia thanh âm, đại nhân, cung trong tới người, nói là bệ hạ có chuyện quan trọng xin ngài tiến cung thương lượng, đang chờ ở bên ngoài đây. Vương Học Châu nghe vậy lập tức đứng người lên, đem ra bảo nãi ma ma tìm đến xem hắn, ta cái này tiến cung. Là. Quản gia cũng thở dài một hơi, còn tốt lớn người biết đem tiểu hài tử cùng thế tử ra thả cùng một chỗ không đáng tin cậy tới trong cung. Vương Học Châu phát hiện mấy vị thượng thư cùng các lão tất cả đều tại. Tiêu Dục Chiếu sắc mặt nghiêm túc, hôm nay gọi chư vị tới, là muốn đem năm nay mấy đại yếu sự tình thương lượng một chút, cái khác đều trước thả một chút, trước mắt có cái trọng yếu nhất. Châm phái người chất hỏi Khố Nhĩ các tin còn không có đưa đến, lại nhận được Tân La phủ bên kia thượng thư, chư vị tất cả xem một chút đã. Dân sớ bị người cầm trong tay đưa cho, một đám người sau khi xem sắc mặt tất cả đều ngưng trọng xuống tới. Vương Học Châu nhìn xem nói ở trên nội dung, nữ chân cùng Tân La Vương thất cấu kết đối phủ nha độc thủ, hành động mặc dù thất bại, nhưng là bọn hắn ám hại Mông Chết, dùng vàng lỏng cua qua ám khí đả thương mông chiết. Vương Học Châu đột nhiên cất cao thanh âm, bây giờ Mông tổng đốc thương thế như thế nào? Tiêu Dục Chiếu ngữ khí ngưng trọng, chưa hề nói tình huống kia hẳn là còn tốt xa công túc cao mày nói, nữ chân một bên phái người cho chúng ta đưa chất bảo, vừa cùng Tân La Vương thất cấu kết, cái này là ý gì? Dư thượng thư căm thù đến tận xương thủy, mặc kệ hắn làm cái gì, khẳng định là không có lòng tốt. Bệ hạ, đã nữ chân dám đối với chúng ta như vậy, chúng ta cũng nên đối lấy bọn hắn sáng sáng cơ bắp, thần khẩn cầu phát binh, đánh xuống hách cổ lạc. Tạ Bảo trầm ngâm, bây giờ quốc khố còn sung túc, chỉ là không biết rõ một trận muốn đánh tới khi nào, nếu như thời gian dài, sợ tài chính căng thẳng. Tiêu Dục Chiếu đem ánh mắt nhìn về phía Vương Học Châu, tiên sinh cảm thấy thế nào? Vương Học Châu cắn răng, bọn hắn phái thư nhị cấp tới hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, âm thầm tại Tân La phủ bên kia kiếm chuyện, đã như vậy không an phận, vậy thì thành thành tổn kho à? Thanh tổn kho. Vương Học Châu chú ý tới cái khác tầm mắt của người, cau mày nói, đều nhìn ta làm gì? Dư thượng thư ánh mắt lửa nóng, thanh cái gì tổn kho? Vương đại nhân có bao nhiêu tổn kho? Vương Học Châu học đạo sĩ dáng vẻ bấm ngón tay tính toán, ước chừng 3-4-5-6 vạn hỏa dược chứ. Làm. Dư thượng thư trong lòng một mảnh lửa nóng, bệ hạ, đã Vương đại nhân nơi này hỏa dược sung túc, vậy chúng ta chỉ làm cái này hách cổ lạc, cắt ngang nữ chân sống lưng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiêu Dục Chiếu trầm âm, vậy thì đem nữ chân hành vi chiêu cáo thiên hạ, chúng ta muốn lên án bọn hắn. Cái này thư nhĩ các cụ, hắn cơ hồ là phế đi, nhưng hắn tâm tư ác độc, thế mà tại giày bên trong tàng đao, như toàn giết ta đại cản trung dũng hầu thế tử, tâm hắn đang chết, mang thư nhĩ cấp tới trước trận, dùng hắn lên án nữ chân. Trong kinh đồ quân nhu cho đủ, cho cái này sẽ hạ chỉ nhường Tân La phủ xuất binh. Mấy vị thượng thư liếc nhau, bệ hạ anh minh. Dịch quán bên trong, thư nhĩ cấp vẻ mặt thống khổ nằm ở trên giường rên rỉ, không muốn hồi tưởng trận chiến kia. Có thể nửa người dưới đau đớn, mỗi giờ mỗi khắc không đang nhắc nhở hắn phế đi. A a, hắn gào thét, một đấm nện ở bên giường. Mông Dương Hỏa, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nếu như người này không giết chết, sẽ là hắn vĩnh viễn ác mộng. Chương 1049, động thai khí chương 1049, động thai khí thư nhị cấp thống khổ tiếng rên rỉ chuyển cửa phòng. Hắn tùy hành người đứng tại cửa ra bảo, trong lòng lưu tư. Cũng không biết thư nhị cấp lúc nào thời điểm khả năng tốt, bọn hắn muốn đi trở về. Vừa nghĩ tới đây, bọn hắn liền nhìn thấy Hồng Lư tự khanh mang theo người tới, không chút khách khí đẩy cửa phòng ra. Tùy hành người có chút phẫn nộ, các ngươi làm cái gì? Hồng Lư tự khanh lôi kéo khuôn mặt, đẩy ra người vào trong nhà nhìn xem thư nhị cấp. Đường tê, chúng ta bệ hạ có thể sử dụng thuốc đều cho ngươi dùng, nhưng các ngươi nữ chân thế mà không biết tốt xấu, cấu kết Tân La Dương Nghiệt đối với chúng ta quan viên độc thủ, quả thực lang tâm cầu phế bội tín vong nghĩa. Có ai không? Đem bọn hắn tất cả đều cho ta trói lại, áp giải đi nữ chân, thật tốt hỏi một chút bọn hắn vương muốn làm gì. Trên đường cũng không thể để bọn hắn chết, còn phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho bọn họ đưa trở về đâu. Hồng Lư tự khanh cắn nặng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mấy chữ, lời này giống như là đao như thế lăng chỉ thư nhị cắp trái tim. Hắn bây giờ không phải là một cái hoàn chỉnh người, mà những người này lại để cho bắt bọn hắn làm lấy cớ khai chiến. Các ngươi khinh người quá đáng. Hắn giống như là một đầu nổi giận sư tử, không để ý chính mình hạ thân vết thương nắm qua chói hắn người, đầu hung hăng hướng phía trước đụng một cái, lập tức đem chói hắn người đụng choáng. Các dũng sĩ, chúng ta bắt quan viên, giết ra ngoài. Thư nhĩ cấp thô thở phì phò, đối lấy thủ hạ người dùng bọn hắn hô to. Những người khác lập tức động. Hồng Lư tự khanh cũng hô to, đi tìm năm thành binh mã ti người báo tin nhi. Người còn lại bắt bọn hắn lại. Súng ống chất quý, không phải tất cả mọi người phối đều có, Hồng Lư tự người liền không có. Cơ Linh cấp tốc quay đầu lao ra hô người đi. Hồng Lư tự khanh không nghĩ tới thư nhị cấp nam nhân yếu ớt nhất gai bộ bị thương nặng còn có khí lực lớn như vậy phản kích. Càng không hiểu chính là bọn hắn cũng không phải muốn giết hắn, vì sao phản ứng lớn như vậy. Hồng Lư tự khanh còn không có lui lại hai bước, liền bị giết tới trước mặt người nữ chân cho bóp lấy hết hầu. Lùi ra phía sau. Không phải ta giết hắn. Thư nhị cấp hai mắt tinh hồng nhìn người Hồng Lư tự, từng bước một hướng phía môn đi ra ngoài. Hồng Lư tự người một bên lui lại, một bên khẩn trương nhìn xem trong tay hắn Hồng Lư tự khanh. Thư nhị cấp, ngươi đừng làm loạn. Chúng ta chỉ là mang các ngươi về nhà, cũng không phải là muốn đối với các ngươi như thế nào, có thể ngươi như bây giờ, nếu là bị người ta phát hiện chỉ sợ hai nước muốn lên chiến sự. Ngươi cũng không muốn a? Hồng Lư tự khanh khẩn trương hô to. Thư nhĩ cấp đối với hắn gầm thét, ngậm miệng. Chúng ta đi mau, không phải đợi chút nữa bọn hắn đeo súng người đến, chúng ta đi không xong. Thư nhĩ cấp lời nói nhường nhân thủ của hắn chân nhanh chóng đem Hồng Lư tự khanh cho trói lại, giống như là bắt gà con như thế mang theo Hồng Lư tự khanh liền chạy ra khỏi môn. Nhanh, không thể để cho bọn hắn chạy. Kinh thành trên đường phố, một đám người phi nhanh. Nam thành binh mã ti người bị người của Hồng Lư tự gọi tới, rất nhanh phát hiện không đúng. Nhìn thấy mấy cái kỳ trang dị phục người lôi cuốn lấy người phi nước đại, lập tức giơ súng bắt đầu xạ kích. Bành bành mấy tiếng súng âm thanh qua đi, thư nhị các bên này ngã xuống 2-3 người. Hồng Lư tự khanh vận khí không tệ, lôi cuốn lấy hắn người trúng đạn, ngay tiếp theo hắn cũng lăn rơi xuống trên mặt đất. Thư nhị các không lo được quay đầu, hô lớn, hướng nhiều người địa phương chạy. Bọn hắn không dám nổ súng. Sự thật xác thực như thế. Nhiều người địa phương bách tính cũng nhiều, huống chi mục tiêu vẫn là di động, căn bản là không có cách tinh chuẩn xạ kích. Nam thành binh mã ti người thấy thế, lập tức chia binh hai đường, một nhóm người tiếp tục đuổi, một nhóm người lập tức đi thông chi đóng cửa thành. Hồng Lư tự khanh được người cứu lên, ngoại trừ một chút chảy ra bên ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, hắn vẻ mặt chưa tỉnh hồn run rẩy nói rằng, xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, ta phải tranh thủ thời gian báo lên. Vương Học Châu đang cùng binh bộ giao tiếp, cái này một nhóm dược vật 10 phần trọng yếu, nhất định phải cẩn thận vận chuyển mau chóng đưa qua, chúng ta lần này có thể hay không lấy nhỏ một cái giá lớn đổi lấy thắng lợi, liền nhìn những dược vật này.
Biết, Vương đại nhân.
Binh bộ thị lang 10 phần coi trọng tiếp nhận cái này một nhóm penicillin. Tân La phủ khoảng cách xa xôi truyền tin không tiện, cũng không biết bên kia thế nào, trên đường không cần trì hoãn nhanh đi à. Vương Học Châu căn dặn xong binh bộ người, liền chuẩn bị đi về nhà. Vừa mới vừa đi tới cửa cung, liền thấy bên ngoài cẩm y vệ chạy tới chạy lui, vẻ mặt đội vàng.
Làm cái gì?
Vương Học Châu nhìn thấy cái này chiến trận giữ chặt một người hỏi thăm, các ngươi đang làm gì?
Bị giữ chặt cẩm y vệ xem xét là hắn, nhanh chóng thu hồi không kiên nhẫn, bẩm Vương đại nhân, nữ chân một đoàn người tại Hồng Lư tự đả thương người về sau chạy, ngay tại điều tra.
Vương Học Châu ngạc nhiên, bị trọng thương còn có sức lực làm chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ lại thư nhĩ cắp xong lòng đỏ chứng là làm bằng sắt?
Đúng vậy, bọn hắn ngay từ đầu bắt Hồng Lư tự khanh, về sau lăn lộn tới trong đám người cầm những người khác làm đệm lưng giết chúng ta mấy cái bất tính, nhiều người hỗn loạn để bọn hắn chạy, Hồng Lư tự khanh đem chuyện báo cáo, cẩm y vệ xuất động trong vòng nửa canh giờ nhất định có thể tìm tới người.
Vương Học Châu vương lòng ra hắn, thư nhĩ cắp bị trọng thương còn muốn chạy, chạy cái gì đâu?
Bọn hắn cũng không nói hiện tại liền muốn giết hắn a.
Nghĩ tới đây Vương Học Châu trong lòng căng thẳng bước nhanh hơn về nhà.
Con hàng này nên sẽ không cảm thấy còn sống vô vọng, muốn trả thù Dương Hòa chứ?
Vương gia chỗ ngập trong ngõ nhỏ một tòa viện bên trong, thư nhị các bọn hắn lặng lẽ chạm vào đến, vừa giết một cái người làm bờn đang trên mặt đất miệng lớn thở. Tùy hành mấy người vây quanh hắn, vẻ mặt lo lắng, không tới bao lâu bọn hắn liền sẽ tìm đến, chúng ta phải nhanh đi.
Thư nhị các lắc đầu, chúng ta trên đường đi giết không ít đại cả người, chúng ta đi không được nữa.
Hắn cắn một cái răng, chúng ta là nữ chân dũng sĩ, không nên bị bọn hắn đưa trở về coi như khai chiến lấy cớ.
Chết, chúng ta cũng muốn chết quang binh.
Kinh thành đường ta biết, nơi này lại hướng phía trước chính là vương gia tòa nhà, trước khi chết cũng nên cho chúng ta nữ chân làm những gì? Giết mông chết nhi tử, hoặc là cái kia Vương Học Châu.
Vương gia bên kia hiện tại có cẩm y vệ, chúng ta đi cũng giết không được mấy người.
Mà Vương Học Châu hôm nay nhất định phải từ nơi này ra bảo, chúng ta thủ một thủ.
Những người khác siết chặt nắm đấm, đem tay phải đặt ở lồng ngực của mình, là
Kim Thương mang lấy xe ngựa lái vào ngõ nhỏ liền cảm giác không đúng.
Nhịp tim không hiểu tăng nhanh, có chút bất an.
Đây là một loại ý thức chiến đấu trực giác.
Đại nhân, nơi này có chút Kim Thương lời còn chưa dứt, liền thấy sát đường góc tường bên trên nhảy xuống ba người, trực tiếp nện vào trên nóc xe ngựa, đem trần xe ném ra cái lỗ thủng, đi thẳng đến trong xe ngựa.
Vương Học Châu không nghĩ tới có người từ trên trời giáng xuống, giấu tay của hắn hướng trên lưng đội vàng bóc cỏ.
Phanh một tiếng,
khoảng cách quá gần, một người trực tiếp bị hắn đánh xuyên qua bả vai, nhưng hắn cũng bị người ngã nhào xuống đất, súng trong tay cũng bị người một cước đá bay.
Tại ngõ nhỏ đôi cẩm y vệ nghe tiếng mà động, bên kia có tiếng vang.
Vương Học Châu bị người ngã nhào xuống đất, bóp cổ hô hấp khó khăn.
Hắn dãy rủa bên trong nhìn kỹ chính là Thư Nhị Cát.
Cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Thư Nhị Cát thủ hạ theo dãy bên trong rút ra một cây truy thủ, hướng phía Vương Học Châu cổ bước qua.
Phanh phanh hai thương.
Thư Nhĩ cắp mắt trợn tròn, trên tay mong muốn càng dùng sức một chút mang Vương Học Châu đi, lại hưu tâm vô lực.
Trừng lớn lấy hai mắt không cam lòng ngã xuống.
Kim Thương nhìn xem ngã xuống đem người, miệng lớn thở phì phò, đại nhân, ngài không có sao chứ?
Vương Học Châu đẩy ra đều chết hết Thư Nhĩ cắp ngồi dậy, che lấy cổ há mồm thở dốc, ta không sao.
Hồng Lư tự khanh hành sự bất lực, vì gối hoàng đức điện trên sàn nhà động cũng không dám động một chút.
Tiêu Dục chiếu nổi trận lôi đình, một chút chuyện nhỏ ngươi vậy mà đều làm không xong.
Thế mà bị những cái kia man di cho đào thoát, còn nhường hắn trên đường giết mấy người.
Nếu không phải cẩm y vệ chạy đến kịp thời, ngày mai Quách tướng quân phủ liền nên cho lão phu nhân xử lý tang sự.
Hồng Lư tự khanh bạch lấy khuôn mặt quỳ trên mặt đất, thần có tội, mời bệ hạ thứ tội.
Tiêu Dục chiếu đang muốn mở miệng, liền thấy Trịnh Khải vội vàng mà đến, bệ hạ, nữ chân 38 người toàn bộ đền tội.
Cuối cùng ba người kia tại đầu ngõ phục kích Vương đại nhân xe ngựa, bị người của Vương đại nhân bắn giết, thi thể đã toàn bộ sưu tập đến cùng một chỗ.
Tiêu Dục chiếu sắc mặt đại biến, tiên sinh thế nào?
Trịnh Khải lắc đầu, Vương đại nhân không có việc gì.
Tiêu Dục chiếu nghe vậy sắc mặt hơi chậm.
Tiên sinh không có việc gì liền tốt.
Hắn nội trừng lấy Hồng Lư tự khanh, đều là ngươi làm chuyện tốt.
Bệ hạ,
bệ hạ.
Triều Ân vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, bệ hạ.
Hoàng hậu nương nương biết được lão phu nhân kém chút xảy ra chuyện, động thai khí, hiện tại muốn sinh.
Mấy người sắc mặt đại biến, Hồng Lư tự khanh cả người run lên cầm cập.
Hoàng hậu nương nương nếu là xảy ra chuyện gì, hắn thật là liền xong rồi.
Tiêu Dục chiếu đầu góc ông tác hưởng.
Hiện tại thế nào?
Chương 1050, sinh ra chương 1050, sinh ra là đêm.
Vương Học Châu về đến nhà không muốn để cho người trong nhà lo lắng, ai cũng không nói.
Tắm rửa xong uống một bát an thần canh liền ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng ở giữa, cảm giác cửa phòng bị người đập loảng xoảng vang.
Rất nhanh, Vương Học Châu bên ngoài viện liền vang lên Triều Ân thanh âm, "Quân chúa,
đại nhân,
nhanh tỉnh một chút, trong cung có việc muốn mời quân chúa."
Vương Học Châu một cái giật mình thanh tỉnh, "Triều Ân,
chính là nhà ta.
Đại nhân, ngài mau dẫn lấy quận chúa đi một chuyến trong cung.
Hoàng hậu nương nương nàng khó sinh."
"Cái gì?"
Vợ chồng hai cái cả kinh thất sắc, vội vàng mặc xong quần áo thu thập một chút ra cửa.
Triều Ân đứng trong sân nhanh khóc, "Ngài hai vị mau cùng nhà ta đi trong cung."
Hai người cũng không trì hoãn, một đường thẳng đến đi ra ngoài, đụng phải đến hỏi thăm Trương thị vợ chồng đều không có công phu trấn an.
Trên đường, Vương Học Châu ngưng trọng hỏi, chuyện gì xảy ra, làm sao lại khó sinh?
Tông Ngọc Tiền cũng truy vấn, tuy nói sắp sinh, có thể bây giờ cách dự tính sản xuất thời gian còn có nửa tháng đâu.
Triều Ân nuốt một cái nước mắt, đều là những cái này man di hại, hôm nay bọn hắn xông lên đường phố, chỉ cần là cản đường người tất cả đều bị bọn hắn giết.
Phủ tướng quân lão phu nhân hôm nay vốn là đi ra ngoài dân hương, kết quả gặp bọn hắn, nếu không phải cầm ý vệ chạy đến kịp thời, lão phu nhân kém chút cũng bị bọn hắn giết đi. Chuyện hôm nay tình nhiều, liền chưa kịp phong tỏa tin tức, lại nói chuyện lớn như vậy cũng không bưng biết được. Hoàng hậu nương nương nghe nói về sau vừa kinh vừa sợ, kết quả động thai khí nước ối liền rách. Vương Học Châu lập tức quay đầu nhìn xem Tông Ngọc Tiền, hít sâu. Ngươi không cần khẩn trương. Ngươi cũng là người phụ nữ có thai, không thể khẩn trương. Tông Ngọc Tiền hít thở sâu mấy miệng, ta không sao. Chiếu Ân vẻ mặt lo lắng, bệ hạ nguyên vốn cũng là không muốn gọi của chúa, có thể Phượng Ương cung huyết thủy một chậu buồn mừng ra, bà đỡ, nữ y đều đi xem, đều nói, đều khó mà nói sinh, bất đắc dĩ bệ hạ muốn mời quận chúa đi xem một cái. Tông lão gia tử cũng được mời vào cung. Vương Học Châu trong lòng cảm giác nặng nề. Trong cung mời bà đỡ tự nhiên là kinh nghiệm phong phú, huống chi thái úy cũng tại. Bọn hắn đều khó mà nói sinh, đây chẳng qua là không rất sao. Sợ là sinh không ra tới đi. Tới Phượng Ương cung, bên trong quả nhiên đều là người. Duệ Vương, Giật Vương còn có hai vị thái phi, cùng Sa Công Túc, Triệu Thượng Thư bọn người tất cả đều tại. Chỉ là sắc mặt một cái so một cái nặng nề, nhìn qua tình huống liền không tốt. Chính giữa trong viện, Tiêu Dục Chiếu đang lo lắng xoay quanh, thế nào lại là vượt vị đâu? Không thể đang trở về sao? Tông lão gia tử sắc mặt trầm ngưng, bà đỡ có thể thử đều thử, từ đầu đến cuối không có đang trở về, hiện tại đã làm trễ mãi một chút thời gian, người lớn cùng trẻ con đều gặp nguy hiểm hách thái y đi. Người cũng không được sao? Tiêu Dục Chiếu quay người nhìn xem mấy cái thái y thì hách thái y ngữ khí trầm trọng, xoa bóp, châm cứu tất cả đều thử, thật sự là. Hơn nữa hoàng hậu nương nương thể lực cũng chịu không được như thế tiêu hao, tiếp tục như vậy nữa Phượng Ương cung bên trong, một chậu buồn huyết thủy bừng ra, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Huệ quý thái phi cầm trong tay một chuôi Phật châu, một bên niệm một bên chuyển động, xem xét liền tâm thần có chút không tập trung. Tông Ngọc Thiền hít thở sâu một hơi, ở trước mặt tất cả mọi người cất giọng nói, phá bụng lấy tử. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Sa Công Túc dọa đến sắc mặt trắng bệnh, la thất thanh, phá bụng lấy tử. Đây không phải là chỉ có đại nhân đã chết rồi mới có thể dùng biện pháp sao? Những người khác cũng lập tức mở miệng, bệ hạ nghĩ lại a. Còn sống liền mổ bụng, cái này cùng giết hoàng hậu nương nương khác nhau ở chỗ nào? Quách gia biết có thể từ bỏ ý đồ. Vương Học Châu cao mày nói, sinh mổ. Cứu đại nhân đứa nhỏ quan trọng. Thảo một đường phía trước chẳng phải tiến hành qua dạng này giải phẫu sao? Còn chờ cái gì? Tiêu Dục Chiếu sắc mặt trắng bệnh, phá bụng lấy từ đại nhân còn có thể sống sao? Tông Ngọc Thiền ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, ca, lại không độc thủ, chị dâu cùng chất tử đều gặp nguy hiểm. Tông lão gia tử hung ác nhân tâm, là có phong hiểm, nhưng lúc này không có biện pháp tốt hơn, trước khi chúng ta thảo một đường tiến hành qua phá bụng lại khâu lại giải phẫu, có nhất định kinh nghiệm, có 60% chắc chắn. Tiêu Dục Chiếu nhắm mắt lại một lần nữa mở ra, cắn chặt hàm răng, tốt. Độc thủ, cần gì ta để cho người ta toàn chuẩn bị cho ngươi tốt. Rất nhanh, thảo một đường bộ kia liền bị trở tới. Ngay cả Tông Ngọc Thiền trợ thủ Trần Tam Nương cũng theo thảo một đường cho sách đi qua. Tông Ngọc Thiền, Tông lão gia tử, Tiết Thái Y bọn người đang muốn tiến phòng sinh. Vương Học Châu đột nhiên nắm tay của Tông Ngọc Thiền, tràn đầy lo lắng, "Ngươi, thân thể ngươi có thể làm sao?" Tông Ngọc Thiền cười trấn an hắn, "Không sao cả, ta mệt mỏi sẽ khiến người khác độc thủ. Ngươi yên tâm." Tiêu Dục Chiếu trong lòng ấy nay không thôi, giật giật bờ môi nhưng thủy chung nói không nên lời không bằng liền khiến người khác động thủ lời này, bởi vì hắn biết, việc này biểu muội là thuần thục nhất. Vương Học Châu bông, thật sâu nhìn xem nàng, "Ngươi trong lòng ta là trọng yếu nhất." Tông Ngọc Thiền nở nụ cười, quay người tiến vào phòng sinh. Tiêu Dục Chiếu ngập ngừng một miệng môi dưới, chờ tiểu hoàng tử sinh ra, chấp nhường hắn nhận ngài làm cha nuôi. Vương Học Châu bĩu môi, vậy hắn đến lúc đó hô cha ngươi đâu, vẫn là hô sư minh ngươi đâu? Hô cái gì đều được, các bàn luật cắt. Tiêu Dục Chiếu cũng mười phần lưu manh, ngược lại chấm đời này là nhận định tiên sinh. Ngươi còn dính bên trên ta thôi. Kia cũng không phải không được, bệ hạ phê chuẩn thần sớm sớm về hưu là được. Cái khác đều tốt nói một chút, liền cái này không được. Giật Vương nhịn không được mở miệng, các ngươi cái này tâm có thể thật là lớn, ta cảm giác tâm đều nhanh bay ra ngoài. Vương Học Châu thản nhiên nói, hiện tại bay ra ngoài, chờ vợ ngươi sinh con ngươi làm sao bây giờ? Giật Vương biến sắc, kém chút một cước cắm trên mặt đất, nhìn xem Vương Học Châu thấp giọng nói, tiên sinh cũng quá độc ác. Hoàng hậu nương nương sinh con, quan hệ trọng đại. Cái này không chỉ có sinh chính là hài tử, vẫn là đại cản tương lai. Sa Công Túc cảm giác chính mình tức phụ năm đó sinh con hắn đều không có khẩn trương như vậy qua. Trong phòng sinh đèn đuốc sáng trưng, Tông Ngọc Tiền muốn nói không khẩn trương cũng là giả. Đem không quan trọng nhân viên mời đi ra ngoài, chỉ lưu lại một cái bà đỡ hạ đến giúp đỡ. Cả phòng tất cả đều phun ra một lần cồn. Lại đem Quách Hoa Tư cho đem đến mới tinh giết qua độc trên ván cửa. Tông Ngọc Thiền nhìn xem nằm ở nơi đó sắc mặt tái nhợt, toàn thân khống chế không nổi phát run. Quách Hoa Tư chấn định nói, tẩu tẩu, ngươi đem chén này thuốc uống, chờ ngươi tỉnh lại hài tử liền ở bên người, không cần khẩn trương. Quách Hoa Tư thật chặt nắm tay của Tông Ngọc Thiền, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cầu khẩn, cứu cứu hài tử. Tông Ngọc Thiền hốc mắt chua chua, chấn định nói, các ngươi đều không có việc gì, tin tưởng ta. Nhìn giọng nói của nàng chém đinh chặt sắt, Quách Hoa Tư không hiểu tin mấy phần. Trần Tam Nương đem Quách Hoa Tư đầu hơi khẽ nâng lên, đem thuốc rót đi vào. Rất nhanh, Quách Hoa Tư ý thức liền lâm vào ngủ say. Tông lão gia tử mấy người cũng tất cả đều chuẩn bị xong, hít sâu một hơi, trước đó chúng ta tại con thỏ, theo trên thân diễn luyện vô số lần, mặc dù đến nay không làm cho người ta làm qua mấy lần, nhưng lần này chúng ta cũng muốn toàn lực ứng phó. A trùng mộ chính, ta phụ trợ, đem đèn cầm tiến một chút, chuẩn bị. Động thủ. Hít sâu một hơi, Tông Ngọc Tiền tay đè lên Quách Hoa Tư bụng, xác định thai nhi vị trí về sau, đã khử trùng đao ở Quách Hoa Tư trên bụng đạch một cái, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chân trời đã sáng lên ngân bạch sắc, trong sân người cũng buồn ngủ, một tiếng to rõ khóc nỉ non âm thanh xuyên thấu tầng mây. Triều Ân mãnh mà thức tỉnh, ngạc nhiên kêu to, tiểu hoàng tử ra đời. Tiêu Dục Chiếu cả người cấp tốc bắn lên, sắc mặt vui mừng như điên, sinh ra. Con ta sinh ra. Huệ Quý Thái Phi lập tức chắp tay trước ngực, ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ a. Một đám người bay thẳng Phượng Ương cung cổng, nửa ngày Trần Tam Nương thân ảnh mệt mỏi xuất hiện, nàng trong ngực ôm một cái tã lót, đối với đám người mỉm cười nói, đại hoàng tử xuất sinh 6 cân 3 lượng, thân thể khỏe mạnh, mẹ con bình an. Tiêu Dục Chiếu vui mừng như điên, thưởng. Tất cả đều có thưởng. Chiêu cáo thiên hạ. Chương 1051, trận chiến này tất thắng. Chương 1051, trận chiến này tất thắng. Đại hoàng tử xuất sinh, hòa tan tất cả vẻ lo lắng. Tại xác định hoàng hậu còn sống về sau, Sa Công Túc bọn người khó có thể tin. Đây quả thực là kỳ tích. Người sống một bụng, còn có thể sống được, cái này thật không phải là nằm mơ sao? Mấy cái lao thần nghị luận ở Mỹ, đều có loại chính mình già đã theo không kịp thời đại cảm giác. Vương Học Châu mặt mũi tràn đầy thích thú, bệ hạ, điều này nói rõ ta đại càn y thuật lại tiến bộ không ít, phương pháp này nên được mở rộng. Ngày sau lại có nữ tử gặp phải loại tình huống này, sẽ không đi mất mạng, cái này chính là công đức vô lượng sự tình a. Tiêu Dục Chiếu có chút ngạc nhiên mừng rỡ, xác thực như thế. Không nghĩ tới thảo một đường lại còn có dạng này y thuật, quả thực là thần kỹ. Nhìn tông gia thành lập cái này viện y học ý nghĩa sâu xa. Ngày sau ứng mở rộng, quảng thu học đồ, đem người đại càn của chúng ta miệng đưa đến một cái độ cao mới. Đang nói, Tông Ngọc Thiền bọn hắn hiện ra. Vương Học Châu một cái bước xa tiến lên vịn Tông Ngọc Thiền, ngươi thế nào? Muốn hay không nghỉ ngơi? Tông Ngọc Thiền mệt mỏi gật đầu, mệt mỏi quá. Hách Thái Y ánh mắt quét thước, thần thái sáng láng, tận mắt thấy mổ bụng lấy từ án lệ, với hắn mà nói cũng là ý nghĩa phi phàm. Bệ hạ, quận chúa y thuật quả thực thần hồ kỳ thần, tâm lý tố chất càng là viễn siêu người bình thường. Hiện tại hoàng hậu nương nương vết thương đã khâu lại, tạm thời không lo, nhưng đằng sau nếu như chiếu cô không tốt vẫn là dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, cho nên cần người chuyên nghiệp chăm sóc. Tiêu Dục Chiếu lập tức khẩn trương lên, vậy ngươi mấy ngày nay liền lưu tại Phượng Ương cung kịp thời nhìn xem bệnh. Hách Thái Y mặt có khó khăn, hắn nói không phải nhìn xem bệnh, là chăm sóc a. Hắn một người nam tử thế nào chăm sóc? Tông Ngọc Thiền thở dài, đem Trần Tam Nương ở lại trong cung chăm sóc chị dâu. Hách Thái Y theo xem bệnh, có cái gì sẽ không lại gọi ta. Tiêu Dục Chiếu cái này mới phản ứng được, tốt tốt tốt, vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Vương Học Châu nghe vậy liền vội mở miệng, nhà ta ai trùng mệnh muốn chết rồi, nàng khiêng bụng lớn không tiện, vậy hạ cho Cố Kiệu đưa đến cửa cung a. Tiêu Dục Chiếu liền vội mở miệng, người tới, đem chấm kiệu cho quận chúa ngồi. Triều Ân sững sờ, lập tức để cho người ta đi nhấc tới. Vương Học Châu cũng không khách khí, trực tiếp đem tức phụ kéo lên đi ngồi, mang theo người trực tiếp ra cửa. Trở lại nhà mình trên xe ngựa, Tông Ngọc Thiền một câu đều không nói, dựa vào Vương Học Châu liền ngủ thiếp đi. Vương Học Châu nhìn thấy đau lòng đem người hướng trong ngực ôm, nhịn không được oán trách Tiêu Dục Chiếu. Chính mình tức phụ đều chiếu cô không tốt, còn phải phiền phái vợ hắn, làm gì vậy đây là? Ngày thứ hai hoàng hậu bình an sinh hạ đại hoàng tử tin tức liền truyền khắp triều chính, Hồng Lư tự khanh kém chút vui đến phát khóc. Có trời mới biết hắn một đêm không biết do dập đầu nhiều ít thần tiên, mới rốt cục đợi đến cái tin tức tốt này. Thượng triều thời điểm, Tiêu Dục Chiếu hăng hái, hoàng hậu sản xuất lúc mặc dù hơi có khó khăn chắc trở, nhưng bây giờ đã bình an sinh ra trong trường tử. Đại hoàng tử thân thể khỏe mạnh, mẹ con bình an, đây là đáng giá ăn mừng đại hỷ sự. Nhưng ngày hôm trước trong kinh đã xảy ra một kiện đại sự, chư vị hẳn là đều biết. Nữ chân phái tới sứ giả không muốn trở về, thế mà công nhân cưỡng ép quan viên theo dịch quán chạy ra, trên đường ngẫu nhiên sát hại đại cản của chúng ta bất tính. Chết 8 người, cái này không khác đem đại cản của chúng ta mặt mũi để dưới đất hung hăng dẫm. Hồng Lư tự khanh hành sự bất lực, tạo thành như thế ảnh hưởng tồi tệ, ứng đáng trừng trị. Xem ở đại hoàng tử ra đời trên mặt mũi, đánh lên 30 đại bản, hồi phủ tĩnh qua một tháng. Hồng Lư tự khanh ngạc nhiên quỳ trên mặt đất, cũng sẽ không tìm lấy cơ cho mình từ chối. Tuy nói hắn cũng không nghĩ tới cái kia thư nhị cấp cái kia bộ vị bị trọng thương còn có sức lực phản kích, mà nên lúc liền mang theo người chạy. Nhưng việc này đúng là hắn sai lầm tạo thành, lúc này hắn một tiếng cầu xin tha thứ đều không dám hô ra miệng, cảm động đến rơi nước mắt tạ ơn, bệ hạ khoan thứ, anh minh thần võ, tạ bệ hạ khoan dung. Tiêu Dục Chiếu quát tay, Hồng Lư tự khanh liền bị người kéo xuống đánh bằng roi đi. Liên quan tới nữ chân sát hại ta đại càn bách tính việc này, chư vị thấy thế nào? Có ý nghĩ gì? Tiêu Dục Chiếu ánh mắt quét qua, hỏi thăm bách quan. Sa Công Túc dẫn đầu đứng ra, nữ chân người thay đổi thất thường, một hồi muốn cùng chúng ta tốt, một hồi vừa tối hại chúng ta, không phải có thể hợp tác người, cái này tám cái nhân mạng, nhất định phải để bọn hắn cho lời giải thích. Một nửa người đều có chút kinh ngạc nhìn Sa Công Túc, đều không nghĩ tới từ trước đến nay ổn trọng Sa Công, lần này như thế cấp tiến, chẳng lẽ lại trong này có cái gì bọn hắn không biết rõ chuyện? Vẫn là nói bệ hạ đã thương lượng với Sa Công Tốt, chỉ là tượng trưng hỏi một chút bọn hắn. Có cơ linh cấp tốc mở miệng, thần tán thành. Nữ chân tâm hắn đáng chết, làm việc thay đổi thất thường, một khi có cơ hội khẳng định sẽ phản công chúng ta. Không ứng đối bọn hắn còn có tha thứ. Thần tán thành. Tán thành. Tiêu Dục Chiếu hài lòng nghe được mình muốn đáp án, nhìn xem Dư Thượng Thư, binh bộ an bài thế nào. Dư Thượng Thư cung kính nói, thần đã để người dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị kỹ càng đồ quân nhu, mang theo thánh chỉ xuất phát, đem điều động Hàn Thành cùng Tân La phủ binh lực giao cho Mông tổng đốc, đối nữ chân tiến hành vây quét chi thế. Tốt. Chân muốn bọn hắn san bằng nữ chân hách cổ lạc. Cắt lấy Khố Nhi cắt đầu người đến bình dân chúng phẫn nộ. Tiêu Dục Chiếu phẫn nộ không phải giả. Mặc dù viên bảo thạch kia không có hại tới hắn, nhưng cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển. Kém một chút vợ hắn hải tử liền không có. Mấy cái kia cuồng đồ còn tại dưới chân thiên tử sát hại con dân của hắn, nay đối hoàng quyền mà nói không khác là khiêu khích. Hắn muốn lập tức phản kích nữ chân. Đợi không được. Hạ triều, Tần Vương cùng Sa Công Túc cùng mấy vị thượng thư tự nhiên đi tìm Tiêu Dục Chiếu mở tiểu hội đi. Những người khác cũng tập mãi thành thói quen. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn không thương lượng mới khiến cho người cảm thấy kỳ quái. Tới trong điện, Tần Vương không kịp chờ đợi mở miệng, chúng ta không quân gần nhất đã hết sức quen thuộc, là ngựa chết hay là lửa chết muốn kéo ra ngoài linh lợi. Từ bọn hắn hiệp trợ chiến trường, cắt đứt nữ chân lương thảo, tập kích bất ngờ bọn hắn hậu phương lớn hoặc là nhằm vào bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ binh, trận chiến này không chỉ có thể nhanh chóng kết thúc, còn có thể cho bọn họ nặng nề một kích, khắc sâu giáo huấn. Binh bộ thượng thư suy nghĩ một lát, lần trước nhìn thấy cái kia lớn rổ treo Vương Học Châu nhíu mày đồn nắn, dư thượng thư, cái kia gọi phi hành khí. Cái gì lớn rổ treo, khó nghe muốn chết. Dư thượng thư một nghẹn, đi, ta lần trước nhìn thấy cái kia phi hành khí, nó còn không bị khống chế rơi xuống, bây giờ có thể khống chế. Tân Vương gật đầu, trải qua cái này hơn một tháng cải tiến cùng bé thử, hôm nay đã sớm có thể khống chế. Có như thế một chi kỳ binh xuất chiến, tuyệt đối có thể mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Mấu chốt là Tuệ Minh hàng ngày ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm muốn ngồi phi hành khí banh tạc nữ chân người, nói với hắn đều động tâm rồi. Bây giờ thật vất vả có cơ hội, hắn tự nhiên cũng muốn thử xem. Tiêu Dục Chiếu không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả, hắn trầm ngâm một lát, có bao nhiêu nắm chắc có thể khống chế lại cái kia phi hành khí không chạy loạn, lại có thể đem khống khoảng cách. Vậy hạ, chỉ phải mang theo Tuệ Minh, cái này phi hành khí ngay tại có thể trong phạm vi khống chế, mỗi cái phi hành khí phía trên đều mang theo kính viễn vọng, thấy rõ mặt đất tình huống không thành vấn đề. Ngài ngẫm lại đến lúc đó hai bên đánh đang khởi kỳ nhi, chúng ta người bay qua bọn hắn trực tiếp đem bọn hắn lương thảo cho gây mất, này sẽ là cái gì cảnh tượng? Bọn hắn kỵ binh gặp phải súng đạn tứ tán chạy trốn, kết quả chúng ta ở trên trời thấy rõ rõ ràng ràng, truy lấy bọn hắn nổ là cái gì cảnh tượng? Sớm kết thúc trận này chiến trường một ngày, liền có thể ít một ngày đổ quân nhu cùng lương thảo, liền tiết kiệm xuống đến bao nhiêu tiền? Tiêu Dục Chiếu lập tức liền động tâm rồi, không nói lời nào xem như chấp nhận. Tần Vương nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Vương Học Châu, không biết rõ Vương đại nhân có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, giao Tuệ Minh cho chúng ta. Hợp lấy nói hồi lâu, tìm hắn cho người mượn. Vương Học Châu nhíu mày, có chút lo lắng, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, tùy thời có khả năng mất mạng, việc này ngươi phải hỏi Tuệ Minh ý kiến của mình. Bất quá đã nói đến chỗ này, vậy ta cũng không che giấu, trận chiến này, tất thắng, lại không sẽ chậm trễ quá lâu. Mấy vị thượng thư ghé mắt, lời nói này quá mãn rồi. Chư vị sẽ không cho là ta trước đó nói rõ được tổn kho là khoác lác a. Vương Học Châu nhìn xem ánh mắt của bọn hắn nhịn không được hỏi lại. Kết quả mấy người tất cả đều là không phải đâu biểu lộ. Vương Học Châu giận dữ, là thời điểm móc ra thần cơ viện của chúng ta xa xa dẫn trước cho chư vị mở mắt một chút. Chương 1052, mạnh mẽ đánh chương 1052, mạnh mẽ đánh trong kinh tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, tất cả quân dụng đồ phòng ngự, vũ khí, dược phẩm tất cả đều quan trọng lấy Tân La phủ cùng Hàn Thành bên kia trước dùng. Binh bộ tiên phong đội trước một bước mang theo dược phẩm, thánh chỉ cùng Vương Học Châu chuẩn bị đồ vật, lên đường gọn gàng đi cả ngày lẫn đêm chạy đi Tân La phủ. Đồ quân nhu đại bộ đội ngay tại chỉnh lý vật tư, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Vương Học Châu không có trì hoãn thời gian, lúc này liền mang theo Tần Vương chạy tới thần cơ viện, tìm tới cùng Duệ Vương đang tụ cùng một chỗ hi hi ha ha Tuệ Minh. Hãy nghe Tần Vương nói hết ý đồ đến, Duệ Vương hô hấp đều thô trọng mấy phần. Làm a? Vì sao không làm? Vương Học Châu không có phản ứng hắn, nhắc nhở Tuệ Minh, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, việc này cũng không phải ngươi nhất định phải tự mình đi mới được, thế nào khống chế phi hành khí ngươi không phải đã giao cho kinh doanh người sao? Có thể Tuệ Minh lắc đầu, ta muốn tận mắt nhìn xem ta làm ra đồ vật, là như thế nào đem nữ chân cho nổ chạy trối chết, nhất là cái kia ba đồ quốc sư. Tần Vương đại hỉ, cái này là được rồi. Ta đại càn nam nhi tự nên như vậy. Vương Học Châu vặn lông mày, ngươi thật nghĩ kỹ. Nếu không cho ngươi thêm một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ. Duệ Vương kích động mở miệng, Tuệ Minh không đi ta đi. Vương Học Châu trong mắt hơi híp, bàn tay có chút ngao ngoe muốn động, ngươi mới vừa nói cái gì? Duệ Vương lập tức mở miệng. Tuệ Minh ngữ khí kiên định, ta đi. Ta muốn làm vật này dự tính ban đầu chính là vì cái này, thật tới thực hiện thời điểm, ta mới không sợ. Cùng lắm thì đến lúc đó hắn trốn ở trong tối hỗ trợ là được rồi, nhiều người như vậy đâu. Vương Học Châu cũng không nói nhảm, kia liền mang theo xa xa dẫn trước đi thôi. Ta lại cho các ngươi bắt mấy người mang theo vũ khí mới cùng đi, tranh thủ về sớm một chút. Quanh Hoa Tư viện vách tường đi từ từ. Nàng không nghĩ tới chính mình còn có thể sống được, hơn nữa mẹ con bình an. Càng không có nghĩ tới Tông Ngọc Thiền lớn như vậy bụng còn cứu nàng. Liên Tâm, tạ lễ đưa đi vương gia rồi sao? Liên Tâm vội vàng trả lời, Thái Phi, bệ hạ, lại thêm chúng ta tạ lễ, chất thành tràn đầy một phòng đâu. Quận chúa nói một tiếng cảm ơn liền nhận. Ta đem nương nương ý nghĩ cùng quận chúa nói, quận chúa sảng khoái đáp ứng, nàng nói nàng bằng lòng đem cái này mổ bụng giao cho càng nhiều người, cho càng nhiều nữ tử được lợi. Quanh Hoa Tư lộ ra một vẻ tái nhợt ý cười, ta liền biết biểu muội không phải cô gái tầm thường. Theo ta đổ cưới bên trong lấy ra 5 vạn lượng bạc giao cho con chúa. Nếu như nàng đang dạy học trên đường gặp phải khó khăn gì hoặc là không tiện, liền nói một tiếng, ta có thể rút một tay. Liên Tâm có chút kích động, nô thì biết. Con chúa cùng nương nương cử động lần này không biết do muốn cứu nhiều thiếu nữ từ đâu. Đại hoàng tử xuất sinh 3 ngày liền cử hành tắm 3 ngày lễ. Từ lễ bộ nộp mười mấy cái danh tự, Tiêu Dục Chiếu trầm tư hồi lâu, tuyển ra Tiêu Hoàn xem như đại hoàng tử đại danh. Ở kinh thành chư vị phiên vương tất cả đều đưa lên hậu lễ cùng chính mình nhất chân thành chúc phúc, đồng thời biểu thị cách đất phong quá lâu, bọn hắn là thời điểm trở về. Nhưng Tiêu Dục Chiếu tất cả đều nhân xuống đến, biểu thị mời bọn họ ăn đại hoàng tử tiệc đầy tháng, ăn xong lại nói, coi như đại gia coi là tắm 3 ngày liền phải lúc kết thúc, Tiêu Dục Chiếu đương triều tuyên bố muốn để đại hoàng tử nhận Vương Học Châu làm chan nuôi. Vương Học Châu cả kinh thất sắc, trước mắt bao người quang minh lẫm liệt kiên quyết cự tuyệt, Tiêu Dục Chiếu cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Vương Học Châu nhịn không được trà sát mồ hôi lạnh. Nói tới nói lui, náo thì náo, việc này thật không thể lấy ra nói bừa. Đồ Quân Nhu đại bộ đội rốt cục chỉnh đốn hoàn tất xuất phát. Bạch Ngạn xem như binh bộ xem chính cũng đã nhận được lần này áp giải Đồ Quân Nhu cơ hội, chỉ chờ trở về sau liền có thể chuyển chính. Ở cửa thành, Vương Học Châu căn dặn hắn cùng về mình, hai người các ngươi đều tốt, ta chờ đám các ngươi trở về. Bạch Ngạn vỗ lồng ngực của mình, một cái đồ đệ nửa cái nhi, ta làm thúc thúc sẽ chiếu cố tốt hắn. Tuệ Minh trừng mắt Bạch Ngạn, tiểu tử ngươi muốn chiếm ta tiện nghi có phải hay không? Vương Học Châu rất nhanh phát hiện không đúng, ân. Duệ Vương đâu? Tuệ Minh ánh mắt một hừ, không biết rõ a. Vương Học Châu híp mắt đánh giá hắn, hai ngươi tập hợp lại cùng nhau chính là một lớn đống thối cất chó. Hiện tại ngươi muốn rời khỏi kinh thành, hắn cái này đống cất chó không đến tiếng ngươi. Cái này ta đây làm sao biết? Tuệ Minh xấu hổ cười một tiếng, mang khó nghe như vậy đều không có sinh khí, nhìn thật có vấn đề. Vương Học Châu quay người liền đi tìm binh bộ người thương lượng đi, không đầy một lát binh bộ người liền bắt đầu điều tra đội ngũ của mình. Tuệ Minh khỏe mắt giật một cái, yên lặng cho Duệ Vương giở một cây sáp. Sư phụ quá tinh minh rồi, hắn không gạt được a. Tại một chiếc gáp giải hạt tròn hỏa dược cầm xe, binh bộ người phát hiện chuẩn bị lén qua Duệ Vương, một tiếng kinh hô. Vương Học Châu vẻ mặt quả là thế biểu lộ, nhường Dương Hòa đem người cho sách đi qua. Ta sai rồi, ta thật biết sai. Dương Hòa, mau buông ta ra, quay đầu ta cho ngươi đưa mấy cái đuổi cừu nướng đi qua. Duệ Vương càng không ngừng dãy rủa, ý đồ nhường Dương Hòa buông tha hắn. Vương Học Châu một cước đạp ở cái mông của hắn bên trên, ngươi bệnh lên cái mông ta liền biết ngươi kéo cái gì phân. Còn muốn chạy? Lần này ta nhường Thái Phi cắt ngang chân của ngươi, nhìn ngươi còn có chạy hay không. Dương Hòa, đem hắn cho ta xách tiến cung, chúng ta đi tìm Thái Phi. Tuệ Minh một nhìn Vương Học Châu sắc mặt không tốt, đội vàng thúc giục binh bộ người lên đường, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi mau. Đi mau. Dương Hòa giống như là bắt gà con non như thế, bắt Duệ Vương tới chính mình nách hạ, thấp giọng nói, đùi dê. Duệ Vương mừng rỡ gật đầu, hai cái. Hai chân con dê đều cho ngươi. Dương Hòa vui vẻ kẹp lấy Duệ Vương chạy đến trước mặt Vương Học Châu, hắn phải cho ta hai chân con dê. Duệ Vương như gặp sét đánh, khó có thể tin nhìn xem Dương Hòa. Trong lúc nhất thời hắn có chút không phân biệt được hai người ai là kẻ ngu. Vương Học Châu cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi 10 chân con dê, nắm chắc hắn. Dương Hòa mừng rỡ đưa ra một cái tay đếm xem, một cái, hai cái, ba cái, đếm nửa ngày ngón tay không đủ, hắn cao hứng hô to, thật nhiều đùi dê. Duệ Vương sinh không thể luyến bên trên bị mang vào trong cung. Vương Học Châu thẳng đến Tiêu Dục Chiếu nơi đó nói rõ tình huống. Tiêu Dục Chiếu cười trên nỗi đau của người khác lập tức đem Huệ Quý Thái Phi cho gọi đi qua. Huệ Quý Thái Phi cái gì cũng không nói, để cho người ta trực tiếp đem Duệ Vương giá tới nàng Đĩnh Xuân Cung đặt tại đầu trên ghế đánh. Người cái này nữ tử, vợ ngươi sắp sinh ngươi còn chạy loạn, cùng hắn chờ ngươi không biết rõ chạy đi nơi đâu, lão nương trực tiếp cho ngươi đánh dậy không nổi giường bồi vợ ngươi sinh con cũng tốt hơn ngươi chạy loạn. Duệ Vương kêu cha gọi mẹ, cha a, ngươi chết quá sớm, đáng thương Tiểu Lục hiện tại không nhân ái rồi. Ngươi tăng chó ngại, ngươi sao không dẫn ta đi đâu? Ô ô ô. Huệ Quý Thái Phi khí chén trà trong tay một ném, chỉ vào Duệ Vương đối hành hình thái giám hô, cho bản cung hung hăng đánh. Hành hình thái giám cũng phát huy ra 10 thành công lực đến. Thật nặng cũng không dám, nhẹ sẽ bị Thái Phi nhìn ra. Cái này độ liền cần thật tốt nắm chắc. Chương 1053, khai chiến sắp đến. Chương 1053, khai chiến sắp đến sau 20 ngày. Tân La Phủ. Mông Chết bên giường đứng đấy không ít người, bọn hắn nhìn tận mắt lão quân y đem Mông Chết bàn tay thịt thối cho khoét đi ra thanh tẩy, lại dùng cồn thanh tẩy sau tiến hành câu lại. Mông Chết trong miệng cắn bại, mồ hôi lạnh sớm đã hiện đầy toàn bộ cái trán, đầu có chút u ám. Phong Nghĩa có chút khẩn trương hỏi thăm đại phu, thế nào? Vết thương có hay không tốt một chút? Quân y lắc đầu, còn sót lại tỏi làm cùng Liễu đại đều đút cho tướng quân, bệnh tình chỉ là không có tiếp tục chuyển biến xấu, lại không có tốt dấu hiệu, còn phải dùng cái kia bẹn mịn xì lìn. Nửa tháng này đều dùng châu Hoàng An cung hoàn treo, cũng không biết trong kinh đến cùng lúc nào thời điểm có thể đưa tới thuốc, hy vọng bọn họ đừng dày vò khốn khổ, có thể nhanh một chút. Bẹn mịn xì lìn nhiều chân quý a, cũng không phải tùy tiện liền có thể móc ra một đống. Tân La phủ phía trước cũng không chiến sự, dự bị không đủ sớm đã sử dụng hết, nhưng không nghĩ tới Mông Chết bỗng nhiên thụ thường, trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi đến. Mông Chết toàn thân đổ mồ hôi, gương mặt xích hồng, hắn lẩm bẩm nói, ta không thể chết, ta còn muốn trở về thấy Tiểu Tôn Tôn, ta còn có nhi tử Tiểu Tôn Tôn còn không có lớn lên, ta phải che chở hắn. Nhiễm Tính đội vã chạy tới, được cứu rồi, được cứu rồi. Dịch Trạm truyền đến tin tức, binh bộ có người đang mang theo dược phẩm khoái mã thêm roi hướng nơi này đuổi, ngày mai liền có thể đến. Phong Nghĩa ngạc nhiên mừng rỡ, vậy thì tốt quá. Bùi Đính lúc này cũng mang theo một cái hộp tới, đưa cho đại phu, đây là trong tay của ta một viên cuối cùng An Cung Như Hoàng Hoàn, trước cho Mông tướng quân dùng tới. Đại phu có chút thích thú, có cái này, tướng quân tạm thời không thành vấn đề. Nặn ra phong sát, đại phu trực tiếp nhét vào Mông Chết miệng bên trong, kém chút đem người cho nghẹn đi qua. Phong Nghĩa vội vàng bưng tới một bát nước tống phục. Nhìn xem Mông Chết hô hấp dần dần nhẹ nhàng, mấy người xách theo tâm mới dần dần buông ra. Bùi Đình trầm âm, phái một người đi dịch trạm nên đón lấy binh bộ người, thuận đã nói tình huống, mang lấy bọn hắn nhanh một chút chạy tới. Nhiễm Tính lập tức mở miệng, ta đi. Bùi Đình lại nhìn về phía Phong Nghĩa, lần này ta chuẩn bị dẫn xá xuất động, duy nhất một lần đem Tân La phủ những cái kia người không an phận tất cả đều cho bắt tới xử lý, Phong tiên sinh cảm giác như thế nào? Phong Nghĩa gật đầu, mắt thấy muốn lên chiến sự, đem những người này bắt tới cũng tốt. Cái gì? Mông Chết đột phát bệnh hiểm nghèo, trọng thương hấp hối. Khố Nhĩ các cùng ba đồ nghe được tin tức này vừa mừng vừa sợ. Không tính bệnh hiểm nghèo, là ta phụ thân ám toán hắn, chết cũng muốn mang đi hắn một cái mạng. Kim Tử Giác vẻ mặt phẫn hận mở miệng, ta phụ thân trước khi đi liều mạng đem ta đưa đi ra, chính là vì lấy phòng ngừa bậc nhất. Thật không nghĩ đến những người kia thế mà đem ta phụ thân đầu lâu treo ở trên cửa thành, khoe khoang chiến lợi phẩm của bọn hắn. Hiện tại ta phụ thân cùng các ngươi hợp tác từ ta tiếp nhận, trong thành còn có một số chính chúng ta người có thể giúp lấy tìm hiểu tin tức, ta cho rằng lúc này là tốt nhất tiến công cơ hội. Chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta báo thù, ta nguyện giúp đỡ bọn ngươi cầm xuống Tân La. Cố Nhĩ các ánh mắt lóe lên, cái này ngược lại không gấp, nhưng là ngươi chứng minh như thế nào tin tức của ngươi là thật. Kim Tử Giác sững sờ, không nghĩ tới hắn người Tân Tân khổ khổ đánh nghe được tin tức, Cố Nhĩ các thế mà chất vấn thật giả. Cái này chứng minh như thế nào? Đại quân đệ tới, trước thăm dò bọn hắn thử một chút, nếu như Mông Chết một mực không xuất hiện, đó không phải là thật. Cố Nhĩ các gật đầu một cái, dạng này ai nhường bản vương suy nghĩ một chút. Kim Tử Giác bị người mang đi nghỉ ngơi đi. Ba đồ cùng Cố Nhĩ các liếc nhau, cất tiếng cười to. Không nghĩ tới Kim Hách mặc dù không có tác dụng gì, lại tại trước khi chết làm một kiện đại sự. Thế mà cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội tốt. Kia Vương chuẩn bị như thế nào? Hạ thần coi là, việc này mặc kệ thật giả đều là cơ hội khó được, Mông Chết thụ thương rắn mất đầu, bọn hắn muốn xuất binh đến trưng cầu kinh thành bên kia đồng ý, đến một lần thời gian dài rằng rặc, chúng ta trực tiếp xuất binh, trước đánh hạ Tân La, sau đó lại bố trí chiến cuộc tiến công Hàn Thành. Cố Nhĩ cắt dạo bước về sau rất nhanh hạ quyết tâm, chúng ta một năm qua này càng không ngừng luyện binh, huấn luyện, trong tay súng đạn mặc dù không kịp đại càn, nhưng cũng nắm giữ hết sức quen thuộc, đại càn vũ khí lợi hại hơn nữa, tổng sẽ không vượt qua chúng ta quá nhiều, lại năm ngoái tuyết lớn lương thực giảm sản lượng, thật sự nếu không đánh, chúng ta cái này 2-100 ngàn đại quân một mực huấn luyện, khẩu phần lương thực cũng là một vấn đề. Không bằng liền phát tiết một chút. Ba đồ cũng thở dài một hơi, nhiều người như vậy mỗi ngày huấn luyện, ăn cũng không ít, gần nhất tài chính có chút căng thẳng, xác thực nên nhúc nhích một chút. Nhân cơ hội này, xuất kỳ bất ý nhanh một chút giải quyết Tân La. Cố Nhĩ các ngữ khí trầm trọng, thành bại ở đây một lần hành động. Chúng ta sớm tối chạy không khỏi bị đại càn chiếm đoạt kết cục, nếu như thất bại bất quá là sớm mà thôi. Nếu như một khi thành công chúng ta liền có thể cầm xuống Tân La, thu hoạch được cơ hội thở dốc. Mông Chết nếu như chết, đối với địch phương sĩ khí khẳng định là cái cự đại đả kích. Để cho người ta mang lên 1 vạn kỵ binh cầm trong tay súng đạn đánh tiên phong, chúng ta mang theo đại quân áp sau, nhường Kim Tử Giác cầm Mông Chết phu nhân năm đó chuyện để con đi gọi trận, Mông Chết nghe xong khẳng định sẽ nhịn không được đi ra ứng chiến, nếu như hắn đi ra, liền chứng minh Kim Tử Giác tin tức có sai, chúng ta liền thối lui đến khoảng cách an toàn, liên hệ Ngõa Lạt bọn người cùng một chỗ công thành. Nếu như Mông Chết không ra, vậy chúng ta 2-100 ngàn đại quân liền chia binh hai đường, đem Tân La cấp tốc vây quanh, gãy mất lương thảo của bọn họ, tranh thủ trong vòng 3 ngày cầm xuống Tân La. Chỉ cần Ngõa Lạt người có thể kiềm chế lại Hàn Thành binh mã, bản vương tự mình cắt lấy Mông Chết đầu lâu cho bọn họ, cũng đem Tân La một thành nhường cho bọn họ, ngươi đi làm luận. Ba đồ nghe vậy, thần sắc run lên, thần tuân mệnh. Ở Nhiễm Tĩnh tích cực nên đón hạ, binh bộ tiên phong đội một khắc chưa nghỉ cưỡi ngựa chạy như điên chạy tới Tân La phủ đô đốc. Nhiễm Tĩnh một đường dẫn đầu, thẳng đến Mông Chết gian phòng. Nhận được tin tức Phong Nghĩa cùng một cái khác phó tướng trực tiếp tướng quân y cho sách đi vào trong phòng chờ lấy. Nhìn đến Mông Chết trạng thái, binh bộ người cũng là cả kinh, Mông tổng đốc. Mông tổng đốc. Mông Chết nằm ở trên giường, chợt vật mở hai mắt ra. Binh bộ chủ sự liền vội mở miệng, vương đại nhân để chúng ta mau chóng đưa cho ngài thuốc tới, còn có cái gì cho ngài, 10 ngàn vạn chống đỡ. Hắn quát tay, người đứng phía sau mở ra cái hòm thuốc, đem bên trong thuốc giao cho quân y để, cho Mông tổng đốc dùng thuốc. Quân y tiếp nhận nhìn một chút, ngửi, xác nhận không có vấn đề về sau cầm lấy một cây ống tiêm lột Mông Chết quần quấn tới cái mông của hắn bên trên. Tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Binh bộ chủ sự lại lấy ra một tờ giấy đưa tới, đây là trong kinh cho đơn thuốc, nói là phối hợp với bệnh mịn xì lìn chuyên môn trị liệu dạng này tổn thương. Quân y như nhặt được chí bảo, vội vàng tiếp đi qua nhìn, mặt mày hớn hở, ai nha, không nghĩ tới thuốc này là như thế này dùng, ta trước kia quả nhiên quá thô giáp, lão phu cái này tự mình cho tướng quân nấu thuốc đi. Nói hắn hoan thiên hỉ địa bưng lấy phương thuốc nấu thuốc đi. Binh bộ chủ sự hướng phía đằng sau vẫy tay một cái, kiểm kê vật tư, các ngươi người nào chịu trách nhiệm giao tiếp. Mặt khác ta chỗ này còn có một phong thánh chỉ muốn tuyên đọc. Phong Nghĩa trong lòng giật mình, liền tranh thủ người nâng đỡ, ta đến giao tiếp. Còn mời đại nhân trước tuyên đọc thánh chỉ a. Mông Chết dãy rủa lấy muốn xuống đất tiếp chỉ, Phong Nghĩa vội vàng dìu hắn. Thánh chỉ ý tứ đơn giản minh bạch, chính là đem Hàn Thành binh lực cùng một chỗ giao cho Mông Chết điều động, hướng phía nữ chân thảo phạt sứ giả của bọn hắn chém giết kinh thành bách tính một chuyện. Mông Chết nghe xong cảm giác huyết dịch cả người đều sôi trào, cả người đều tinh thần mấy phần. Hắn hai mắt như bốc, thần tiếp chỉ. Hắn muốn giết Khố Nhĩ Cát. Cái này man tử lần trước bắt hắn phu nhân sinh con một chuyện kích thích hắn, sớm đã lên hẳn phải chết danh sách. Nếu như không phải là vì đại cục cân nhắc, lần trước hắn liền giết ra đuổi theo giết nữ chân người. Hiện tại tốt, bệ hạ hạ chỉ. Vậy hắn liền có thể quang minh chính đại san bằng hách cổ lạc, cắt lấy Khố Nhĩ Cát đầu làm hắn hồi kinh đá đặt chân. Nơi này còn có vương đại nhân cho Mông tướng quân cùng Bùi đại nhân đồ vật, dám hỏi Bùi đại nhân đấy. Phong Nghĩa vội vàng sai người đi đem Bùi Đình gọi tới. Cho Mông Chết làm một bộ kiểu mới áo giáp, cho Bùi Đình làm một cái súng ngắn. Mông Chết sờ lấy đồ vật yêu thích không buông tay, vương lão đệ trưởng nghĩa. Lúc này còn không quên ta. Bùi Đình cầm đồ vật, trong lòng hơi ấm. Mặc dù hắn còn sẽ không dùng, nhưng cảm thấy cảm giác an toàn. Chương 1054, Phong Vương xưng bá chương 1054, Phong Vương xưng bá Mông Chết bị đánh một châm lại cho ăn thuốc, mặc kệ là vết thương hay là thân thể đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vài ngày trước còn phát nóng toàn thân ốm đau bệnh tật người, bất quá 2 ngày công phu nhìn xem liền sinh long hỏa hổ. Nếu không phải trên bàn tay vết thương còn băng bó lấy, những người khác muốn coi là kia là một giấc mộng. Quân Ý nhìn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là bị Man Di xưng là thần dược đồ vật, quả thực chính là kỳ tích. Cũng không biết trong kinh thế nào chơi đùa đi ra, dùng cũng đơn giản thô bạo, dùng cương châm vào đi đẩy thuốc là được. Lão phu lần thứ nhất thấy thời điểm còn tưởng rằng là làm bừa, không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt. Mông chết mừng khắc khởi, có ta Vương lão đệ tại kinh thành, ta cái này tâm chính là phá lệ an tâm, trước đó bệnh đều sắp chết, nhưng trong lòng có loại trực giác ta không chết được, lão thiên gia quả nhiên đều là đứng ở ta nơi này bên cạnh, quả nhiên không chết. Kia thì không thể trách ta, nhìn trời muốn diệt Khố Nhi Cát. Lúc này ai cũng không thể cản ta về nhà thăm tiểu Tôn Tôn. Nhiễm Tĩnh lúc này vội vàng mà đến, báo, tướng quân. Chính xác đến báo, chúng ta tây nam phương hướng có dị động, phát hiện nữ chân kỵ binh tại tập hợp. Mông chết mắt hổ trừng một cái, bọn hắn còn dám tới. Phong Nghiễn sắc mặt nghiêm túc, vô duyên vô cớ, bọn hắn bỗng nhiên xuất động đại lượng binh mã chỉ sợ có trá. Nhưng có đánh tra rõ ràng bọn hắn vì sao dạng này. Nhiễm Tĩnh trầm tư một lát trả lời, có lẽ là bởi vì trên tường thành đầu người. Bùi Lại Nhân bắt được không ít phản đồ, theo bọn hắn trong miệng thẩm ra Kim Hách Nhi tử Kim Tử Giác, mang theo người tay ngụy trang thành ngược đêm hương ra khỏi thành tìm nơi nương tựa nữ chân. Phong Nghĩa biến sắc, nói như vậy, tướng quân thụ thương tin tức liền có thể tiết lộ. Khó trách bọn hắn lớn mật như thế. Mông Chiến hoạt động một chút những ngày này nằm xương cốt đều xốp giòn khớp nối, vừa vặn đến cho bản tướng hoạt động một chút tay chân. Phong Nghĩa ngăn lại, không, để cho bọn họ tới. Nhiễm Tịnh nghi hoặc, quân sư, vậy hạ thánh chỉ để chúng ta thảo phạt nữ chân, lần này chúng ta cùng nữ chân xem như không như mà hợp, đã muốn đánh, lần này liền thống thống khoái khoái đánh. Không nên cùng trước đó như thế, hôm nay một nhỏ đánh, ngày mai một đánh lớn, không dứt. Khố Nhĩ Cát mặc dù thô khoáng nhưng tâm lại mạnh, dù là đạt được tin tức biết tướng quân thụ thương, hắn khẳng định cũng không nhất định tin hoàn toàn, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp nhường tướng quân xuất hiện, tận mắt thấy mới yên tâm. Cho nên ngay từ đầu, bọn hắn sẽ không xuất động toàn bộ binh lực, đại bộ đội khẳng định ở phía sau. Mông chết trầm âm, quân sư nói có lý, vậy ta có phải hay không đến giả bộ một chút, chờ bọn hắn đem toàn bộ binh lực đều đưa tới thời điểm, lại xuất hiện chỉ huy. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định giật mình. Phong Nghĩa trầm âm, tướng quân ngay từ đầu tốt nhất là đừng xuất hiện, bọn hắn nhiều như vậy binh lực khẳng định kìm nén không được muốn lên, đợi không được tướng quân quá lâu. Chờ bọn hắn toàn bộ binh lực tới, chúng ta lại bắt đầu phản kích. Đến lúc đó cùng Hàn Thành binh lực vây quanh tới tiến hành vây quét chi thế. Nhiễm Tĩnh có chút chần chờ, có thể Hàn Thành bên kia phát hiện ngã là người không hiểu thấu điều động kỵ binh tại Hàn Thành cùng Tân La dính liền chỗ bồi hồi, bọn hắn có thể kịp thời tới vây quanh sao? Cái gì? Ngông chết mắt hổ trợn tròn, vẻ mặt chán ghét. Lại là ngã lạc. Quả thực chính là trên thảo nguyên vậy bẫy phân heo. Buồn nôn. Phong Nghĩa nhíu nhíu mày, tướng quân, thuộc hạ mong muốn về Hàn Thành tọa trấn. Nếu như Hàn Thành cùng Tân La bên này đường bị ngã lạc cắt đứt, kia trong kinh đồ quân nhu tất nhiên không qua được, lại nhiều chiến thuật cũng liền mất hiệu lực, thuộc hạ sẽ mau chóng dẫn bọn hắn chạy tới, mời tướng quân viết một phong điều binh tự viết. Ngông chết suy tư một lát, ta phái người từ đường nhỏ đưa ngươi trở về, một đường cẩn thận, nhường Ngô Hồng phối hợp ngươi, nếu như ta bên này đánh, sẽ cho người nhóm lửa phong hỏa thông chi ngươi. Phong Nghĩa lúc này đứng dậy, là trận chiến này mười phần trọng yếu, Khố Nhĩ Cát đem chính mình coi trọng nhất nhi tử lưu lại trấn thủ hậu phương lớn, cũng cho hắn 8000 binh mã. Còn lại hắn tất cả đều mang đi. Nữ chân trong trướng, Khố Nhĩ Cát một thân kỵ trang, ngồi trái phải chính mình đắc lực nhất tướng quân, hắn trầm giọng hỏi, chính xác có hay không truyền đến tin tức gì? Bên trái nghiêng cháy mạnh mở miệng, Tân La binh lực gần nhất cũng tại tập kết, nhìn ẩn có cảm giác, nhưng là Mông chết một mực không có động tĩnh gì. Ngoã Lạc người tại Hàn Thành phụ cận bồi hồi, Hàn Thành binh mã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta trinh sát rút về thời điểm cùng bọn hắn trinh sát gặp, đối phương nên là thấy được kỵ binh của chúng ta. Kim Tử Giác sắc mặt có chút khó coi, ta liên lạc không được người của ta, bọn hắn khả năng xảy ra chuyện. Khố Nhĩ Cát cười ha hả mở miệng, không có việc gì, chờ chúng ta tấn công vào đi liền biết. Vương Tử lần này xuất lực không ít, chỉ phải thật tốt phối hợp, đến lúc đó cho ngươi bịa một cái bước ra. Chúng ta cùng hưởng Tân La. Kim Tử Giác có chút kích động. Mặc dù Vương Thất thân phận không có, nhưng còn có một trận phú quý trở lấy, cũng đáng. Khố Nhĩ Cát rót cho mình một chén rượu dơ lên, thành bại, ở đây một lần hành động. Ngày mai chúng ta liền sẽ trực diện Đại Càn. Ta trước đó cũng đã nói, Đại Càn giã tâm mừng mừng, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chờ bọn hắn hoàn toàn trưởng khống Tân La, chính là đối với chúng ta vung xuống đồ đao thời điểm. Chúng ta là trên thảo nguyên lang, tuyệt đối không thể đối với người ngoài túi đầu xương thần. Thắng, Đại Càn vũ khí, Tân La mỹ nhân, còn có vô số đếm không hết vàng bạc và mỹ thực tất cả đều là chúng ta. Chư vị đi theo ta, bản vương sẽ không bạc đãi các ngươi. Phong Vương sừng bá, nhất thống thảo nguyên. Mấy vị đại tướng tất cả đều kích động sắc mặt đỏ bừng, tốt. Kia Mông chết lực lớn vô cùng lại như thế nào? Cầm xuống Tân La lại như thế nào? Lúc này nói không chừng đã kéo dài hơi tàn thời điểm. Thiên thần đều đang giúp chúng ta. Lần này chúng ta bắt buộc phải làm. Chờ bắt lại Tân La, chư vị theo bản vương nhất thống càn quét thảo nguyên, đến lúc đó một người phong các ngươi một cái bộ lạc chơi bừa. Những người khác kích động không thôi, giơ cao chén rượu, tất cả nghe vương. Khố Nhĩ Cát ngửa đầu uống xong rượu, lau miệng đem rượu chén hướng trên mặt đất hất lên, nhổ sổ sách. Xuất phát. Những người khác đi theo một cái uống vào, nhao nhao rất bể bát rượu. Xuất phát. Tân La trên tường thành, Mông chết cùng Bùi Đình một người một bộ kính viễn vọng, chính đối nơi xa quan sát. Tới. Bùi Đình nhìn phương hướng tây nam vị trí, thấp giọng nói. Mông chết vội vàng nhìn sang, quả nhiên thấy trên đường chân trời xuất hiện một vệt đen, nhìn qua nhân số đông đảo, khí thế hùng hổ. Hắn thả tay xuống, nhìn xem Nhiễm Tĩnh, pháo binh nhưng có chuẩn bị kỹ càng. Cửa thành hai cái phương hướng, mỗi chỗ tam thập nhị môn đại pháo đều đã chuẩn bị vào chỗ, tay súng, cung tiễn thủ, còn có hậu cần đều đã chuẩn bị đúng chỗ. dân chúng đâu? Đã để bọn hắn bảo vệ tốt cửa nhà mình, vô sự không được ra ngoài. Địa lôi đã chôn xong, chuẩn bị vào chỗ.
Tốt,
nhớ kỹ, nhất định chờ bọn hắn tiến vào phạm vi công kích lại mở pháo. Bọn hắn theo chúng ta đại càn mua là chúng ta đào thải xuống tới pháo, xạ tốc cùng khoảng cách cũng không bằng chúng ta, trước đánh bọn hắn tháo.
Là.
Chương 1055, kịch chiến chương 1055, kịch chiến ầm ầm. Kỵ binh chạy thanh âm một hồi đất rung núi chuyển. Trên tường thành người tất cả đều vận sức chờ phát động. Bùi Đình để cho người ta nhanh chóng nhóm lửa phong hỏa, cho Hàn Thành bên kia tín hiệu. Khoảng cách tới gần càng gần oanh. Đang chạy trốn kỵ binh mặt đất đống nhiên bị tạc vang, không ít người còn không có kịp phản ứng liền bị tạc người ngã ngựa đổ máu tươi chảy ròng. Cũng có người vận khí không tệ, theo trên lưng ngựa xuống tới lông tóc không thương. Nhưng là lập tức mà tới đón hắn nhóm chính là tiểu pháo.
Vâng,
vâng. Đại pháo âm thanh âm vang lên, kỵ binh tứ tán chạy đi. Khố Nhĩ Cát biến sắc, phất phất tay đại quân dừng lại, rút về một chút khoảng cách cách xa đại pháo tầm bắn. Khố Nhĩ Cát cùng ba đồ đều không nghĩ tới đối phương thế mà còn có trên mặt đất nổ tung hỏa dược. Khố Nhĩ Cát cắn răng, không nghĩ tới đại càn còn có trên mặt đất nổ tung hỏa dược. Những cái kia tổn thất kỵ binh nhìn hắn đau thấu tim gan. Ba đồ cầm kính viễn vọng đối với thành tường xa xa liếc nhìn, nhìn một vòng không có nhìn thấy bóng người của Mông Chết.
Vương,
Mông Chết không tại. Khố Nhĩ Cát lập tức đoạt tới quan sát, phát hiện Mông Chết không ở phía sau, hắn hít sâu một hơi, người tới. Biến hóa đội hình, pháo binh hướng chuẩn bị trước, đem kim tử giác trói lại, đưa hướng mặt trước. Kim tử giác sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, chúng ta đã nói xong, ta phối hợp các ngươi đi gọi trận, các ngươi muốn bảo vệ tính mạng của ta. Khố Nhĩ Cát vỗ ngực, vương tử yên tâm, bản vương nói được thì làm được. Kim tử giác phối hợp bị người buộc đẩy hướng mặt trước. Bí mật quan sát Mông Chết thấy cảnh này khoát khoát tay để cho người ta dừng lại. Đây là ý gì? Kim tử giác bị người đẩy hướng phía trước, mắt thấy khoảng cách tường thành càng ngày càng gần, trong lòng hắn sợ hãi nhịn không được giống lên, các ngươi những này đáng chết người nữ chân. Đã nói xong hợp tác, kết quả hiện tại trở mặt không quen biết, thế mà đem ta buộc giao cho bọn hắn. Đừng quên các ngươi cùng Mông Chết không đội trời chung.
Mông Chết,
người thằng ngu này,
đồ ngốc.
Năm đó vợ ngươi tại sinh con thời điểm bị người giết, trong đó còn có nữ chân thủ bút. Ba đồ cùng Cố Nhi Cát đều biết. Ngươi kẻ ngu này còn chờ cái gì? Cùng bọn hắn làm a. Nắm lấy kim tử giác người lập tức mở miệng, Mông tướng quân ở đâu? Chúng ta vương nói ra suy nghĩ của mình, đừng nghe tin tiểu tử này lời nói của một bên, chúng ta vương bằng lòng nói cho ngươi chân tướng. Nhiếp Tĩnh giận không kìm được, đứng tại trên tường thành mắng, thả mẹ ngươi chó má, lao tử đập chết các ngươi. Hắn cầm lấy một khẩu súng, nhắm ngay kim tử giác cùng đẩy hắn người. Nữ chân binh sĩ khẩn trương mở miệng, chúng ta là mang theo thành ý tới. Chuyện năm đó có ẩn tình khác, chỉ cần Mông tướng quân nguyện ý cùng chúng ta nói một chút, lập tức cáo chi. Nhiếp Tĩnh ngắm cho phép bọn họ, cắn chặt hàm răng thấp giọng nói, bọn hắn khẳng định là cố ý kích thích tướng quân. Tướng quân không thể mắc lừa. Mông Chết khí huyết cuộn cuộn, nghĩ đến nhi tử cùng cháu trai rất nhanh tỉnh táo lại, hắn ánh mắt lãnh khốc, không nghe bọn hắn nói nhảm, bắn giết. Nhiếp Tĩnh lập tức bóc cò, con mẹ ngươi, cho bản tướng chết.
Phanh phanh phanh.
Một hồi súng vang lên âm thanh đi qua, kim tử giác vừa mở ra miệng, chưa nói xong lời nói lập tức chôn vùi tại trong cổ họng. Hắn mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nắm lấy hắn người cũng không có chỗ qua, trên thân từng đạo vệt máu càng không ngừng phun máu, mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem tường thành. Ba đồ thấy cảnh này sắc mặt lãnh khốc, Mông Chết từ đầu đến cuối không có xuất hiện, chỉ có cái kia phó tướng tại tường thành, Hàn Thành lúc này không đuổi kịp đến trợ giúp, bọn hắn thủ thành binh lực nhiều nhất không hơn hai vạn. Hắn nhìn xem Khố Nhĩ Cát, mời vương chỉ thị, phải trang tốc chiến tốc thắng. Khố Nhĩ Cát dùng kính viễn vọng tỉ mỉ nhìn một lần, không thấy Mông Chết thân ảnh. Hắn để ống nhòm xuống giơ tay lên, nhưng trong lòng có chần chờ. Mông Chết, thật trọng thương bất trị sao? Chần chờ một chút, lập tức lại kiên định. Coi như Mông Chết còn sống lại như thế nào, nơi này viện binh không qua được, bọn hắn chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống Tân La, cái khác cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. 2-100 ngàn đại quân đều đang đợi lấy, nếu như lúc này rút đi, chỉ sợ sĩ khí sẽ chịu ảnh hưởng. Mông Chết đã trọng thương bất trị, hiện tại liền là cơ hội của chúng ta. Các dũng sĩ, chúng ta vào thành cắt đại càn chiến thần Mông Chết đầu lâu. Nghe đến đại càn chiến thần trọng thương bất trị, nữ chân binh sĩ đều sôi trào, hoan hô, cắt lấy hắn,
cắt lấy hắn.
Khố Nhĩ cắt lên tiếng nói, ai cắt lấy Mông Chết đầu lâu, thang quan tiến tước,
tiền thưởng và lượng,
công thành,
xông.
2-100 ngàn đại quân, đội giáp binh mở đường, đại pháo hướng phía trước đẩy, hướng phía Tân La tường thành phóng đi.
Vành,
vành,
vành.
Trên tường thành, Nhiếp Tĩnh hai mắt tinh hồng, ngắm cho phép bọn họ đại pháo.
Bắn.
Đại pháo vang tạc âm thanh, bên hai không dứt. Một đám người ngã xuống, lại có nhiều người hơn bọn tới phía trước. Chiến tranh, từ trước đến nay đều là lấy mạng người đến lấp đi ra. Khố Nhĩ Cát cũng hô to, thả thả thả. Kịch chiến bắt đầu, song phương đều rết đỏ cả mắt. Nữ chân bên này bắn đi ra một pháo, lắp đạn công phu đối phương có thể dòng dã bắn ra ba pháo, hơn nữa bọn hắn thường xuyên gặp được pháo lép. Nhiếp Tĩnh bọn hắn ngay từ đầu liền nhắm ngay nữ chân đại pháo, một lát sau, nữ chân pháo binh tử vong nhân số thẳng tắp lên cao, đại pháo cũng bị nổ nát mấy chục đài. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Khố Nhĩ Cát hai mắt xích hồng, quay đầu nhìn xem ba đồ, vũ khí này có phải giả hay không? Thế mà liền bọn hắn tường thành đều không có banh mở. Ba đồ trầm giọng nói, pháo là bọn hắn đào thải, bọn hắn tường thành dùng xi măng gia cố, chúng ta pháo uy lực không kịp bọn hắn, tập trung tất cả hỏa lực, oanh tạc cửa thành a. Khố Nhĩ Cát khàn cả giọng, cửa thành.
Oanh tạc cửa thành.
Rầm rầm rầm. Hắn lời còn chưa nói hết, lại có mười mấy thời đại pháo bị tạc thay đổi hình. Khố Nhĩ Cát cầm kính viễn vọng, kết quả tại trên tường thành thấy được cái kia đạo nhường hắn muốn rách cả mí mắt thân ảnh.
Mông Chết,
nhưng lúc này đã không cho lui về sau, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng tìm tới một chỗ phòng thủ chỗ yếu nhất, phía đông, cho bản vương sông. Nghe được chỉ huy của hắn, Nghiên Trái Mạnh lập tức mang theo người hướng cái hướng kia phóng đi. Một đợt người ngã xuống, rất nhanh liền có một đợt khác xông tới. Trên tường thành Mông Chết cầm kính viễn vọng càng không ngừng quan sát xung quanh, biểu lộ lãnh tốt, thả, thả, thả. Hậu cần, vàng lỏng, gỗ lăn, chuẩn bị kỹ càng. Thần thương thủ, sạc kích. 2-100 ngàn đại quân đến cùng vẫn là nhiều lắm, rất nhanh liền có người vọt tới tường thành căn hạ. Mông Chết 10 phần tỉnh táo, viện binh của chúng ta lập tức đến. Đại gia kiên trì kiên trì. Vàng lỏng, rồi. Gỗ lăn, ném. Thang mây bên trên vừa mới có người leo đến một nửa, liền bị đổ xuống nóng hổi vàng lỏng từ đầu rội đến chân. A a a. Người còn lại âm thầm thở phào đang muốn tiếp tục leo lên, liền bị lăn xuống tới gỗ trực tiếp đập xuống đất. Trong kinh đội quân nhu nhìn thấy phong hỏa ngựa không ngừng vó chạy tới Hàn Thành. Phong Nghĩa cùng trấn thủ Hàn Thành phó tướng Ngô Hồng lập tức đem bọn hắn cho đi qua. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Kinh doanh ngựa giáo úy cũng không nói nhảm, vừa thấy mặt liền bắt đầu hỏi thăm tình huống. Chúng ta tập kết 8 vạn binh lập tức chuẩn bị từ phía sau vây quanh nữ chân người, vừa ra khỏi thành Bắc liền gặp chặn đường Ngõa Lạt kỵ binh, bọn hắn cũng không chính diện cùng chúng ta giao phòng, vẫn tại trên đường đi Tân La quấy rối chúng ta, 10 phần buồn nôn. Ngựa giáo úy nhíu mày, không thể phá vây sao? Chương 1056, đơn phương đổ sát chương 1056, đơn phương đổ sát Phong Nghĩa mở miệng, chúng ta ngay từ đầu cũng là như thế này dự định, tay súng pháo binh mở đường đối lấy bọn hắn dự định nghiền ép lên đi, kết quả vừa mở pháo bọn hắn bỏ chạy nhanh chóng, không ít đạn dược, chờ chúng ta dừng lại bọn hắn lại khép lại vây tới, rằng có một canh giờ, đại quân chúng ta mới đi ra khỏi hai dặm, tiếp tục như vậy bất quá bạch bạch tiêu hao chúng ta đạn mà thôi. Phong Nghĩa mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, bên kia đã khai chiến một canh giờ, lại mang xuống đối với chúng ta bất lợi. Tuệ Minh nghe vậy mở miệng, giao cho chúng ta đến. Các ngươi chỉ quản tiến đến Tân La phương hướng, chúng ta đến đem cho các ngươi mở đường. Nô Hồng nhìn thoáng qua bọn hắn cái này bất quá hơn ngàn người đội ngũ, có chút chần chờ, Ngõa Lạt dòng dã 8 vạn kỵ binh. Ngựa giáo úy nhếch miệng cười một tiếng, nhiều người có làm được cái gì? Bọn hắn đến có thể đánh tới chúng ta lại nói. Nô Hồng cùng Phong Nghĩa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì đánh không đến các ngươi? Ngựa giáo úy cũng không nhiều giải thích, tại chỗ liền bắt đầu gỡ đồ vật. Tuệ Minh đem thần cơ viện Tây Sơn đi ra một nhóm người điểm xong, dòng dã 20 người, mỗi người vắt trên lưng lấy một cái đại gia hỏa, nhìn qua chịu nặng, bộ dáng 10 phần quái dị. Hắn đem người giao cho Phong Nghĩa cùng Nô Hồng, bọn hắn nắm trong tay xa xa dẫn trước, trên mặt đất để bọn hắn mở đường, những kỵ binh kia chạy lại nhanh cũng không đủ một con đòi. Cho dù là bắn không ngắm đều có thể quét ngã một mảng lớn, lập tức liền có thể ra vòng đây. Phong Nghĩa cùng Nô Hồng mặt mũi tràn đầy ngượng bức nhìn xem ngựa giáo úy bọn hắn tại chỗ lắp ráp tốt một cái phi hành khí, đối với Phong Nghĩa bọn hắn mở miệng, Tân La thấy. Sau đó chỉ thấy nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt lên, trong kinh người tới nguyên một đám lên rồ lớn, sau đó đằng không mà lên. Nô Hồng kinh ngạc há to miệng, hung hăng quăng chính mình một cái tát hai, mẹ nó đại quân trước mắt, ta làm lên nộ. Mau tỉnh lại. Phong Nghĩa chấn kinh lên tiếng, bay, bay. Bọn hắn thật bay. Nô Hồng thế mới biết không phải mình mơ mộng hão huyền. Phong Nghĩa kích động toàn thân run rẩy, nhưng bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm, hắn lập tức lớn tiếng nói, tập hợp đội ngũ, nói cho bọn hắn đây là chính chúng ta người, để bọn hắn đừng hốt hoảng. Hướng phía Tân La phủ, xuất phát. Vừa mới gặp khó tâm phủ khí táo đại quân lập tức bị Ngô Hồng tụ họp lại. Trông thấy trên trời đại gia hỏa không có, đó là chúng ta trong kinh trợ giúp tới. Đại gia đừng hốt hoảng, theo lấy bọn hắn lao ra. Một đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhao nhao há to miệng. Cái gì? Kia là trong kinh tới trợ giúp? Không phải đâu, bọn hắn có thể lên thiên. Ta đi. Chúng ta đại càn lúc nào thời điểm như bức như vậy? Lời này trong nháy mắt đốt lên đại quân hưng phấn, nguyên một đám ma quyền sát trưởng mong muốn cùng đi lên xem một chút. Xuất phát. Nô Hồng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu hướng phía Tân La phòng tuyến tiến lên. Ngõa Lạt một đám kỵ binh đang ở bên ngoài bồi hồi, nhìn thấy trên trời bỗng nhiên bay lên nguyên một đám điểm đen, lập tức có người kêu sợ hãi, đó là cái gì? Ở đâu ra đại trùng tử? Cái này cũng quá lớn a. Kia là côn trùng sao? Chưa thấy qua a. Đại trùng tử bên trên Tuệ Minh xuyên qua mặt đất đám người, hướng phía kỵ binh phía sau, chính giữa bay qua. Hắn giơ tay lên bên trong kính viễn vọng nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra cực kỳ phách lối nụ cười, man tử nhóm, ra ra tới. Ra ra đến báo thủ. Nhìn xem khoảng cách không sai biệt lắm, Tuệ Minh đối với bên cạnh mấy cái không quân hô to, chuẩn bị. Đông bắc phương hướng, nhìn thấy bên trên người nhiều nhất bóng đen không có. Ném. Từng quả lựu đạn giống như là trời mưa như thế từ trên trời ném xuống, Tuệ Minh giữ tợn cười một tiếng, các cháu. Nếm thử ra ra đại bà bối. Một đám kỵ binh còn tại cảnh giác quan sát đến những này đại trùng tử nhìn thấy một đạo hắc ảnh bay tới, có người vô ý thức vung lên trường thương. Vành. Vành. Vâng. Nguyên bản cùng một chỗ kỵ binh lập tức huyết nục văng tung tóe, trong nháy mắt nổ ra một đạo khu vực chân không. Liên tiếp tiếng nổ giống như là bị nhen lửa như vậy, chấn người lỗ tai phát điếc. Ngõa Lạt người lúc nào thời điểm gặp qua cái này chiến trận, hoảng sợ nhìn lên trên trời kêu to, thần phạt, thần phạt. Rất nhanh để bọn hắn tuyệt vọng tới, trên trời núi liền không dứt rơi ra thần phạt, không gián đoạn, không ngừng nghỉ thu gặt lấy nhân mạng. Ầm 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 ầm. Bọn kỵ binh thét lên, chạy trốn tứ phía, bọn hắn căn bản không rõ xảy ra chuyện gì liền bị tạc thương tích đời mình. Ngõa Lạt tướng quân hô to, đại gia hỏa phía trên có người. Bán tên, bán tên. Có thể một đám kỵ binh đã bị bể mật, căn bản không ai nghe chỉ huy. Trên mặt đất Phong Nghĩa cùng Nô Hồng chỉ huy người xông ra ngoài đi. Những kỵ binh kia nhanh chóng lần nữa tụ lại tới, trường thương trong tay đối cho phép bọn họ quấy rối mong muốn lập lại chiêu cũ. Thương tay cầm thương nhắm chuẩn, nhưng là những kỵ binh kia một mực tại động, lãng phí một con toy đạn cũng không bắn chúng. Tây Sơn Lửa Phòng Đinh Tam hét lớn một tiếng, chúng ta đạn đã lên đạn, tránh ra. Bọn hắn 20 người khiêng cái kia tạo hình quái dị, lỗ tròn nhiều đường đạn đại gia hỏa tiến lên, bóp có cái kia lỗ tròn liền lập tức bắt đầu phun trào thức bắn ra đạn, đột 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 tỉnh thịch. Ở giữa mảy may ngừng đều không có, cũng không cần thay đạn cùng lên đạn. Những kỵ binh kia tới quấy rối còn chưa kịp chạy đi, trên thân đã trúng 3-4-5-6 thương. Không ngừng Phong Nghĩa cùng Nô Hồng sợ ngây người, phía sau bọn họ cái khác tay súng cũng tất cả đều sợ ngây người. Cái này hoàn toàn chính là đơn phương đồ sát. Lúc trước Đào Đại Toàn căn cứ súng ngắn thu hoạch được linh cảm, hy vọng có thể làm ra toàn tự động lên đạn không cần thường xuyên thay đạn thương. Mấy người bọn hắn nghiên cứu hơn một năm, phát hiện lực tác dụng là lẫn nhau. Trước một viên đạn kích phát sau, sức giật thôi động nội bộ kết cấu lui trở về đem hạ một viên đạn trên đỉnh đến, liền có thể không ngừng tuần hoàn qua lại một mực đánh tới không. Thế là cái này cùng loại với gặt lỉnh thô thiện phiên bản, bị Vương Học Châu mệnh danh là xa xa dẫn trước vũ khí liền hoành không xuất thế. Chỉ là đường đạn tương đối lớn cần kiêng, lại thêm một mực xạ kích nhiệt độ quá cao cần phải hạ nhiệt, liền lại làm bể nước bóng. Cho nên tạo hình lớn một chút, quái dị một chút. 20 người khiêng cái này cái đại gia hỏa đối với sông tới kỵ binh quét ngang, ngay cả nhắm chuẩn cũng không quá cần, rất nhanh trên mặt đất liền nằm đầy thi thể, những kỵ binh kia cũng rốt cục cảm thấy sợ hãi bắt đầu quay đầu trốn chui như chuột. Đinh Tam bọn hắn khiêng gia hỏa liền đuổi theo, đến a. Đám tiểu tệ tử, tiếp tục đến chạy a. Nhìn trước mắt bị thanh lý đi ra chân không đại đạo, Nô Hồng nuốt một ngụm nước bọn, lớn tiếng nói, tiến lên. Có Tuệ Minh bọn hắn ở trên trời đem phía sau kỵ binh cho nổ tứ tán chạy trốn. Phía trước có Đinh Tam bọn hắn cầm một mạch có thể phát ra mấy trăm phát đạn xa xa dẫn trước, 8 vạn kỵ binh trận hình trong nháy mắt bị tan rã. Bọn hắn hô to chạy trốn tứ phía, đại quân không để ý đến bọn hắn, thẳng đến Tân La. Màn đêm dần dần dâng lên, Khố Nhị Cát cùng Mông Chết bên này song phương đều mệt không nhẹ, hỏa dược cơ bản đã tiêu hao hoàn tất. Mông Chết cầm kính viễn vọng quan sát, cứ việc ban đêm không nhìn thấy thứ gì, nhưng theo ánh lửa cũng có thể phán đoán ra một hai. Bùi Đình mỏi mệt nói, Hàn Thành bên kia có phải hay không xảy ra vấn đề, vì sao còn không có chạy đến? Mông Chết nhẹ nhàng ân một tiếng, bên kia có ngõa lạc kỵ binh dây dưa, tới khả năng cần một quãng thời gian. Bùi Đình thở dài, bọn hắn nhân số nhiều chúng ta mấy lần, khẳng định sẽ thừa dịp bên kia không có trước khi đến đem chúng ta giải quyết hết, chúng ta sau đó phải lâm vào khổ chiến. Mông Chết chỉ huy nhiễm tĩnh, đem nhà dân xà nhà gỗ hủy đi dự bị, vàng lỏng có đủ hay không? Không đủ hiệp kéo. Vô luận như thế nào thủ ở nơi này? Nhiễm tĩnh lên tiếng, rất nhanh hạ đi sắp xếp. Lúc này, Cố Nhĩ Cắt nhìn xem thành tường xa xa lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, phát động mãnh liệt nhất công thành. Mà tại bọn hắn hậu phương lớn, 8 vạn đại quân đã lặng lẽ đi vào. Tuệ Minh bọn hắn trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, lần nữa đốt lên nhiệt khí cầu, chậm rãi thăng nhập bầu trời. Chương 1057, máy thu hoạch chương 1057, máy thu hoạch Tân La dưới tường thành, vô số cái chấm đen hướng tường thành phóng đi. Mông Chết nhìn lòng đều xoắn phân phó, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn. Siêu siêu siêu, vô số mưa tên từ phía trên mà xuống, hướng phía dưới đám đông mà tới. Pháo thủ, nổ. Dầm dầm dầm, trên đất người thật giống như không biết mệt mỏi, mặc kệ cái gì đều ngăn cản không được cước bộ của bọn hắn. Từng lớp mang theo dầu hỏa mưa kiếm từ dưới mà lên, thu gặt lấy trên tường thành binh sĩ tính mệnh. Mông Chết cầm kiếm một bên vung đẩy, một bên chỉ huy. Bùi Đình nút ở phía sau mặt, cầm lấy kính viễn vọng bốn phía quan sát bị tỉnh, một bên cho Mông Chết báo cáo. Rất nhanh trên trời một loẹt loẹt ánh sáng liền đưa tới chú ý của hắn. Bùi Đình sắc mặt ngưng tụ, Mông Chết, trên trời đó là cái gì? Mông Chết nâng lên kính viễn vọng nhìn thoáng qua, sắc mặt đột biến, không biết rõ, chưa thấy qua, chẳng lẽ là Khố Nhị Cắt bọn hắn quỷ kế? Mặt người đối không biết chuyện luôn luôn sợ hãi. Mông Chết cấp tốc để cho người ta cảnh giới lên, thậm chí tại thời khắc mấu chốt này thay đổi mấy ngụm pháo nhắm ngay trên trời phương hướng, còn giữ lại một chút hỏa dược chuẩn bị ứng đối. Phong Nghĩa nhìn xem thành tường xa xa trong lòng lo lắng, thúc giục Nô Hồng, bên trên. Chúng ta từ phía sau bọc đánh đi qua. Nô Hồng cánh tay dài vung lên, nghe ta mệnh lệnh. Xông! Xông! Trên đường tới, từ Đinh Tam bọn hắn bồi dưỡng ra được khiên 100 đài xa xa dẫn trước ra hỏa, đơn thương độc mã không sợ chết rồi xoay người về phía trước. Bóc còn một phút này cái này 100 người trở thành hình người máy thu hoạch, đánh đâu thắng đó. Trên trời, Tuệ Minh cầm kính viễn vọng nhìn trên mặt đất nữ chân đại bản doanh, rất nhanh liền chú ý tới chính giữa đống lửa thịnh vượng nhất địa phương. Miệng hắn một phát, Mã Hiệu Ý, ngươi nói chúng ta lần này nếu như lập công lớn, trở về có thể được cái gì khen thưởng? Mã Hiệu Ý miệng kém chút rồi tới sau hai căn, đây là ta đánh qua thoải mái nhất một trận chiến, công lao đều là chuyện nhỏ, có thể đánh sướng rồi trở về cũng đủ ta thổi cả đời. Đi, chuẩn bị đi. Mã Hiệu Ý lập tức cầm lấy bó đuốc bung lên. Cái khác phi hành khí bên trên người nhìn thấy, lập tức làm ra chuẩn bị, chờ lấy bó đuốc hướng xuống mạnh mẽ một bổ. Trên trời vô số đạo điểm đen điểm, lập tức hướng phía nữ chân đại bản doanh rơi đi. Khố Nhi cắt trong trướng, hắn cùng ba đồ ngay tại trao đổi chuyện quan trọng. Cũng không biết ngõa lạt kỵ binh có thể kéo dài bao lâu, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tối nay nhất định phải cầm xuống Tân La cái này một thành. Nghe nói đại càn người vì thu phục nơi đó dân chúng, chuyển vận không ít lương thảo, thư tịch còn có dược liệu đi qua, ý đồ đem Tân La người đại càn hóa, chúng ta tấn công vào đi, những vật kia tất cả đều biến thành chúng ta. Ba đồ nhíu mày, không nghĩ tới Mông Chết không có rầm rầm rầm. Liên tiếp quanh tạc cầm thành, trong nháy mắt cắt ngang hai người ý nghĩ. Hai người bị tạc lệch ra ngã xuống đất, đỉnh đầu màn cũng bị chấn lảo đảo muốn ngã, cuối cùng ngược lún xuống dưới lập tức đốt lên. Bên ngoài một mảnh tiếng thét chói tai cùng hoảng sợ tiếng thê ở. Bọn hắn vội vàng ra quân trướng. Trên trời có yêu quái. Không biết là ai thét chói tai vang lên hô một tiếng, lập tức bọn hắn cũng cảm giác trên trời có đồ vật đến rơi xuống. ầm 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 ầm. Ba đồ một thanh đẩy Khố Nhĩ Cắt tới một bên, nhào tới trên mặt đất, cẩn thận. Rầm rầm rầm. Khố Nhĩ Cắt muốn rách cả mí mắt nhìn xem ba đồ bị tạc gãy mất một cái chân. A a a. Chân gãy tiếng kêu thảm thiết, nhường ba đồ nhịn không được kêu to lên. Chạy mau a. Thiên phạt. Khố Nhĩ Cắt nhìn lên trên trời ánh sáng, có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ đây là thiên ý? Lão thiên gia đều đứng đại càn. Hắn không cam lòng. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Bùi Đình nhịn không được đứng thẳng người, hướng mặt trước nghiêng về một chút, lẩm bẩm nói, không đúng, là lạ. Trên trời những ánh sáng kia thế nào dừng ở Khố Nhĩ Cắt đỉnh đầu của bọn hắn, sau đó Khố Nhĩ Cắt bọn hắn quân trướng liền nổ. Bùi Đình nhanh chóng chuyển đổi ánh mắt, phát hiện Khố Nhĩ Cắt bọn hắn hậu phương lớn xuất hiện từng đạo bó đuốc, đối với Khố Nhĩ Cắt người sinh ra vây quanh chi thế, tình thế mãnh liệt. Hắn cái này mới khẳng định ý nghĩ trong lòng, hắn cảm xúc lộ ra ngoài một đấm nện tại trên tường thành, quay đầu đối với Mông Chết hô to, viện quân tới. Trên trời những cái kia cũng là viện quân. Mông Chết cùng Nhiễm Tĩnh tinh thần rung động, ngươi xác định? Bùi Đình đem kính viễn vọng đưa tới, chính ngươi nhìn. Mông Chết chỉ nhìn thoáng qua, liền kích động lên. Hắn hổ khu rung động đối với mọi mệnh không chịu nổi binh sĩ quát, viện binh tới. Đại gia lại kiên trì kiên trì, lập tức liền thắng lợi. Giết những này xâm chiếm của chúng ta gia viên man tử. Một cái đầu người chính là một cái chiến công. Có thể hay không thăng quan thêm tức đều xem một hồi này. Một đám người lập tức kích động lên, giết, giết, giết. Trên trời mã hiệu ý bọn hắn không ngừng oanh tạc trên mặt đất người. Bởi vì nhìn không thấy thi thể, tự nhiên cũng không cần tiếp nhận cực lớn áp lực tâm lý, ngược lại có loại dạo chơi nhân gian nào rác. Từng quả lựu đạn bị bọn hắn không ngừng nghỉ hướng mặt đất ném đi, người ở nơi nào nhiều liền hướng chỗ nào ném, rất nhanh liền đem người nổ tứ tán phân liệt. Trên đất Khố Nhĩ Cắt cưỡi ngựa liều mạng phi nước đại, một bên triệu tập quân đội của mình, một bên hướng phía hách cổ lạc phương hướng triệt hồi. Phong Nghĩa nhìn thấy tràng cảnh này lập tức hô to, Khố Nhĩ Cắt ở bên kia. Giết! Xa xa dẫn trước mở đường, nữ chân những binh lính kia tựa như tay trói gà không chặt hài đồng đồng dạng, còn chưa vọt tới trước mặt liền đã trúng một thân vết thương đạn bắn. Càng đừng đề cập đằng sau đi theo đạn dược sung túc đại bộ đội, từng tiếng súng vang lên để cho người nghe tuyệt vọng. Thế cục trong nháy mắt liền lịch chuyển đi qua, đây không phải đánh trận, là đồ sát. Mà những cái kia vừa cầm tới xa xa dẫn trước binh sĩ, giống như là đạt được cái gì mới lạ đồ chơi đồng dạng, khiêm đại gia hỏa liền yêu đuổi theo nữ chân kỵ binh đại sát đặc sát. Nữ chân để cho người ta sợ hãi kỵ binh, nhìn thấy bọn hắn đều vì chi biến sắc, quay đầu liền chạy. Trên trời Tuệ Minh quan sát đến trên đất tình huống, rất nhanh liền kỳ quái nhìn thấy có một nhóm người bất kể thế nào nổ đều mười phần kiên quyết vây quanh một cái cố định điểm không thay đổi, lập tức kịp phản ứng. Nữ chân đầu lĩnh ở nơi đó. Tất cả mọi người chuẩn bị, tay ta chỉ phương hướng. Nổ. Mã Hiệu Ý lập tức căn cứ ngón tay hắn phương hướng, huy động bó đuốc. Khố Nhĩ Cắt hốt hoảng chạy trốn, nhìn xem đỉnh đầu sẽ vung đi không được ánh sáng sinh lòng tuyệt vọng. Vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn chết cũng nghĩ cái chết rõ ràng a. Rầm rầm rầm. Lần này mục tiêu tính 10 phần mạnh, Khố Nhĩ Cắt lập tức bị tạt bay ra ngoài. Vương. Hắn đại tướng Hồ Lý Cải thấy cảnh này thống khổ hô một tiếng, lại mũi chân nhất chuyển, chạy. Trên trời Tuệ Minh nhìn xem bó đuốc phân tán, nhịn không được hùng hùng hổ hổ, đến cùng thủ lĩnh ở đâu a? Tính toán, toàn nổ a. Tay của hắn một chỉ, trên trời người đuổi theo Hồ Lý Cải phương hướng lại là một vòng nguyên tạc. Bọn hắn giống như là máy bay ném bom như thế, những nơi đi qua không người còn sống. Tuệ Minh cảm giác không sai biệt lắm, liền vội mở miệng, nhanh nhanh nhanh, chúng ta hạ đi tìm một chút, xem bọn hắn cái nào là thủ lĩnh. Khố Nhĩ Cắt bị trọng thương chật vật nằm trên mặt đất thở, sau đó hắn liền thấy bị tạc ra nguyên một đám hố trên mặt đất, chậm rãi rơi xuống nguyên một đám to lớn rổ. Tiếp lấy cái kia rổ bị mở ra, một đám người vẻ mặt nhẹ nhõm đi xuống. Một người có mái tóc chỉ tới bên thai nam tử đi đến trước mặt hắn, nhìn thấy hắn đang thở lẩm bẩm một tiếng, thế mà không chết. Sau đó nam tử này người đứng phía sau đi lên trước, từ dưới đất câu lên một thanh trường đao gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đâm vào ngực của hắn. Khố Nhĩ Cắt mở to hai mắt nhìn, một câu không nói ra, nhìn chòng chọc vào hai người kia. Lần này chết ta. Đâm hắn nam nhân vui vẻ nói rằng. Cái kia tóc ngắn nam người nhất thời thương hại nhìn hắn một cái, chắp tay trước ngực, a di đà Phật. Đáng thương a. Chương 1058, thì ra thật sự có thần phạt. Chương 1058, thì ra thật sự có thần phạt. Mã Hiệu Ý nết miệng nhìn xem Tuệ Minh, giả trang cái gì lao hòa thượng. Nơi này lại không người ngoài. Tuệ Minh thở dài nói, chúng ta người tu đạo, theo không sát sinh. Mã Hiệu Ý cười lạnh vài tiếng, không nói. Rất nhanh, Tuệ Minh chỉ một người khác cũng bị vô tới, người này vận khí không tốt, bị tạc thấu đấu, chỉ còn lại nửa người trên. Mã Hiệu Ý mở miệng, tất cả đều mang lên, trở về cho Mông tổng đốc phân biệt hạng, cái nào là Khố Nhĩ Cắt chứ? Đại can viện quân vừa đến, cái này 2-100 ngàn đại quân giống như thế tồi khô lạp hủ hung hăng giải quyết nữ chân cái này 2-100 ngàn đại quân. Không tính chạy trốn tứ phía người, chết mất cũng có 10 vạn có thừa. Nữ chân binh sĩ thậm chí liền đồ quân nhu cũng không kịp mang đi, toàn tiện nghi đại càn. Cuối cùng kiểm kê nhân số, Mông chết bọn hắn thủ thành người cũng tổn thất 8 ngàn, theo Hàn thành chạy tới trợ giúp người, hoặc nhiều hoặc ít cũng tổn thất 3 ngàn, tổng thể mà nói vẫn là đại hoạch toàn thắng. Kết quả này vừa ra tới, trấn thủ tại biên cảnh lớn nhỏ tướng lĩnh toàn trầm mặc. Đánh trận còn có thể đánh như vậy? Bọn hắn chẳng lẽ lại rời kinh quá lâu, đã bị đào thải? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Mông chết nhìn xem Mã Hiệu Ý xách theo hai bộ thi thể, rất nhanh liền nhận ra Khố Nhĩ Cắt đầu người. Khố Nhĩ Cắt chết. Ha 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 ha. Chết thì tốt. Hách cổ lạp rắn mất đầu, binh lực lớn mất. Chúng ta nhất cổ tác khí, chỉnh đốn 2 canh giờ, trực tiếp san bằng hách cổ lạp. Phong Nghĩa trên mặt cũng mang theo hưng phấn khó tả, hắn đem Mã Hiệu Ý, Tuệ Minh, Đinh Tam dẫn tiến cho Mông chết cùng Bùi Đình. Ba vị này là trong kinh phái tới trợ giúp, lần này đại chiến bọn hắn lập không ít công lao. Trên trời phi hành khí chính là vị này kinh doanh mã hiệu ý mang không quân nổ địch hậu phương. Vị này là làm ra phi hành khí Tuệ Minh đại sư, Thần Cơ viện viện trưởng Vương đại nhân thân truyền đệ tử. Vị này là Thần Cơ viện nghiên cứu ra xa xa dẫn trước công tượng, Đinh Tam. Ngông Chiết nghe xong, vui vẻ vỗ vai Tuệ Minh, hóa ra là Vương lão đệ đệ tử a. Chắc không được khả năng như thế. Gọi ta được đại ca là được. Ách cái này thích hợp sao? Được đại ca. Tuệ Minh lập tức mở miệng hô người. Ngông Chiết cười ha ha một tiếng, nhìn xem mã hiệu ý, lần này đa tạ các ngươi kinh doanh hỗ trợ, chờ chúng ta đánh hách cổ lạm xuống tới, ta sẽ như thực báo cáo. Mã hiệu ý có chút thích thú, Ngông tổng đốc khách khí. Ngông Chiết chuyển hướng Đinh Tam, chắp tay bội phục nói, xa xa dẫn trước không cần nhiều lời, tại hạ bội phục. Về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Đinh Tam bức dứt khoát khoát tay, là Vương đại nhân phân phó chúng ta tới, không dám giành công, chúng ta sớm một chút đánh xong sớm một chút hồi kinh. Ngông Chiết cười lớn một tiếng, sớm một chút hồi kinh tốt. Ta cũng nghĩ sớm một chút hồi kinh. Đã chư vị tới tham chiến, chúng ta không bằng thảo luận một chút chiến thuật, thế nào cầm xuống hách cổ lạc. Mã hiệu ý xem thường nói, trong kinh 10 phần coi trọng một trận, đạn dược chuẩn bị sung túc, đến tiếp sau còn có binh bộ không ngừng mà thua đưa tới, để cho ta nói trực tiếp quét ngang chính là. Đối phương đã không có nhiều như vậy binh lực, cũng không sĩ khí, không trung chuyển bài vòng, bọn hắn liền kẹ ra quần rồi. Ngông Chiết cười ha ha một tiếng, nếu như nói trước đó ta có thể sẽ cảm thấy qua loa, nhưng hiện tại có thể phi thiên đồ vật ta muốn cái này cũng xác thực không phải là mộng. Trên bầu trời bay trên mặt đất chạy chúng ta đều có, kia cũng không nhiều nói nhảm, quét ngang qua. Trong vòng 3 ngày, cầm xuống hách cổ lạc. Phong Nghĩa siết chặt nằm đấm, không có ý kiến. Không có ý kiến. Một đám người đơn giản chế định một cái kế hoạch, lưu lại một số người trấn thủ về sau, đại quân xuất phát, đi về phía hách cổ lạc. Nữ chân những cái kia tứ tán chạy binh sĩ không chỗ có thể đi, cảm giác được trên người nguy cơ sau khi giải trừ, tự nhiên mà vậy hướng phía quê hương mình phương hướng hội tụ. Có thể không bao lâu bọn hắn liền tuyệt vọng. Ngông Chiết mang theo đại quân, đuổi theo. Nữ chân bên này đại tướng cùng Vương Toàn đều bỏ mình, vốn là sĩ khí đê mê, không đợi đánh bao lâu, nguyên một đám liền quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, tình nguyện đầu đại cản. Ngông Chiết để cho người ta đem cái này tù binh toàn bộ buộc tiếp tục đi tới. Ở lại trấn hách cổ lạc thủ Tam Vương tử căn cứ trốn về đến binh sĩ miêu tả, khiếp sợ theo Vương tọa bên trên đứng người lên, không có khả năng. Phụ vương ta làm sao lại chết? 2100.000 đại quân a, liền xem như đánh trận thất bại, cũng tuyệt đối có dư lực hộ tống chính mình trở về. Làm sao lại chết đâu? Có thần phạt. Bọn hắn có thần phạt. Thiên thần hạ xuống lôi đình chi nộ, đem tất cả mọi người cho nổ chết. Thiên thần nổi giận. Thiên thần nổi giận a. Đại can hoàng đế là thiên thần chi tử, là trời sinh hoàng đế, chúng ta căn bản không thắng được. Mau chạy đi. Đều mau chạy đi. Trốn về đến tiểu tướng lĩnh khóc ròng ròng, hắn một bên la to, một bên hoảng sợ ra bên ngoài chạy, nhìn qua giống như là như bị điên. Tam Vương tử nhìn không hiểu có chút hoảng hốt, Lực Đạt lão sư, chúng ta nên làm cái gì? Lực Đạt nhíu mày, người này có phải hay không trên chiến trường bị kích thích điên rồi? Cái gì thần phạt, ta xem là thuốc nổ a. Nói hắn nhìn về phía Tam Vương tử, vương trước khi đi giao hách cổ lạp cho ngài, hiện tại vương đã không có ở đây, ngài liền là vua của hách cổ lạp. Là chiến vẫn là ngài nói. Cái khác mấy cái vương tử sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đại vương tử lạnh lùng chế giễu lên tiếng, tam đệ nếu như sợ hãi, không bằng đem cái này vương vị nhường cho ta. Nhị vương tử mở miệng, nhường cho ta cũng được, ta không sợ bọn họ. Liên từ ta bảo hộ hách cổ lạp chứ. Cái khác mấy cái vương tử giữ im lặng, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Tam vương tử híp mắt nhìn lấy bọn hắn, nếu không dạng này, các ngươi các mang 3000 binh mã trấn thủ nam, bắc hai cái phương hướng, các ngươi ai có thể giữ vững, ta vị trí này liền cho người đó ngồi. Ngược lại các ngươi biết đến, ta nhát gan. Đại vương tử cùng nhị vương tử nhãn tình sáng lên, ngươi nói thật. Tam vương tử gật đầu, tự nhiên là thật, phụ vương thời điểm ra đi chỉ cấp chúng ta 8000 binh mã, các ngươi cũng không phải không biết, còn lại 2000 để bọn hắn trấn thủ trong cung, không đủ các ngươi đi cầu viện binh. Hai người lẫn nhau đáp ứng xuống, tốt. Nhìn xem hai người rời đi, Tam Vương tử không nhịn được hướng về phía cái khác mấy cái minh đệ nói rằng, mấy người các ngươi trở về nên làm cái gì, đừng ở chỗ này trừng mắt. Mấy người giải tán lập tức. Bọn người đi, Tam Vương tử lúc này mới lên tiếng, lão sư, vừa rồi điểm cho bọn họ 6000 binh mã đủ bọn hắn kéo một chút thời gian, còn lại 2000 binh mã tăng thêm còn lại thân vệ không sai biệt lắm cũng có 3000 binh mã, chúng ta trốn à? Lực Đạt giật mình, Tam Vương tử. Đại can mười mấy vạn đại quân, chúng ta chỉ có chút người này đánh như thế nào? Không bằng giữ lại một chút binh lực theo Tây đảo vòng, bên kia có một cái thảo nguyên bộ lạc nhỏ, đem nơi đó cho khống chế lại hướng phía cái khác bộ lạc nhỏ một chút xíu chiếm đoạt. Trung kiến chúng ta đô thành, đi mau. Tam Vương tử nói xong cũng đi thu thập đồ vật của mình đi. Toàn bộ cung thành giống như lập tức biến ồn ào lên. Phục vụ nô lệ cũng lộ ra 10 phần bất an, chạy loạn khắp nơi vẻ mặt bối rối. Tam Vương tử cũng không có lòng trách cứ, thu thập xong đồ vật tập kết nhân mã liền chuẩn bị đi đường. Hắn kia hai người ca ca còn giống cái tên ngốc như thế, tại trấn thủ đô thành đâu. Nhưng mà bọn hắn đang muốn ra khỏi thành thời điểm, lại có người chỉ vào trên trời kinh hô, đó là cái gì? Một đám người ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời bay lên nguyên một đám rổ lớn, nhịn không được rủi rủi con mắt. Đây là thứ quái quỷ gì? Tam Vương tử cảm thấy mình đời này đều chưa thấy qua dạng này kỳ cảnh, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền thấy rổ lớn bên trên rớt xuống thứ gì, hướng lấy bọn hắn trên đầu mà đến. Veng, veng. Đám người lập tức bị tạc huyết nhục văng tung tóe. Tam Vương tử trước khi chết nghĩ thầm, thì ra thật sự có thần phạt. Chương 1059, khoác lác không làm bản nháp chương 1059. Khoan lắc không làm bản nháp 6 tháng. Kinh thành sáng sớm có chút mát mẻ. Cửa cung từng chiếc ba lượt đầu ở chỗ đó xếp đầy chất tường. Mặc dù phiên vương đa số đều rời đi kinh thành, nhưng bọn hắn mang tới phong trào lại giữ lại. Đạp xe trắng thận. Cái này lý niệm đã thật sâu khắc ở văn võ bá quan trong đầu. Vương Học Châu đem chính mình hai vòng xe đâm vào một đám ba lượt ở giữa, khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Biết đến hắn đây là vào chiều sớm, không biết do còn tưởng rằng hắn vừa sáng sớm đi dạo chợ nông dân đâu. Tránh ra tránh ra. Lưu Ngọc Dung cưới ba lượt một cái chân sắt dừng ở trước mặt hắn, ngươi một cái hai vòng xe chen ở chỗ này làm gì? Vướng bận. Hướng bên cạnh bên trên đỉnh chỉ đi. Ngoa tạo. Ngươi thêm một cái bánh xe không tầm thường a. Còn mang kỳ thị. Vương Học Châu xách từ bản thân hai vòng xe, đặt ở Lưu Ngọc Dung thùng xe bên trong, ngươi mong muốn vị trí ta tặng cho ngươi chính là, về sau ngươi nơi này chính là ta chuyên môn chỗ đậu xe. Ngươi, lấy đi ngươi hai vòng. Lưu Ngọc Dung tức đến đỏ bừng cả mặt. Vương Học Châu trợn mắt chừng một cái, người đồ ăn nghiện còn lớn hơn, không phục hai ta so tay một chút. Trung quanh có người không có khống chế lại, lập tức cười ra tiếng. Vương Học Châu đánh ống tay áo thản nhiên rời đi. Lưu Ngọc Dung hận nghiến răng, cũng không dám thật đem hắn hai vòng xe đem đến. Tạo chiều bầu không khí rất là nhẹ nhõm vui sướng. Trước đó phái ra biển thuyền trở về, mang về vô số vàng bạc tài bảo. Thái Thương cảng nơi đó miễn thuế một bộ phận, còn có một phần là giao thuế, hơn nữa hàng hóa bán xong sau, thông qua hoàng gia đầu tư thương hành chia hoa hồng, tiêu dục chiếu mang kho cũng được phân cho trăm bạc lượng. Thoáng qua một chút nhường hắn eo thô, cũng khác sâu ý thức được hải ngoại tiền tài là bực nào giàu có. Hộ bộ cũng bởi vì thu nhiều thuế mà lộ ra giàu có không ít, hiện tại mặc kệ làm cái gì, đều không có giật gấu vá vai cảm giác. Hồng Lư Tự Khanh lớn tiếng nói, vậy hạ, theo hải ngoại mang về những cái kia mang là gì, bây giờ tại kinh thành bồi hồi mấy tháng, có mấy cái không nguyện ý rời đi, mong muốn lưu lại. Bách quan nghe nói như thế, lập tức đập lên mông ngựa. Ta đại càn quả thật là đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, những này man di tắm rửa bệ hạ thánh quang về sau, nguyên một đám thế mà liền quốc gia của mình đều không muốn trở về. Bệ hạ long uy chấn nhiếp tứ phương, những này man tử có ý tưởng này quả thật bình thường, chẳng lẽ lại kiến thức ta đại càn sinh hoạt, còn muốn trở về ăn lông ở lỗ. Tiêu Dục Chiếu không có biểu tình gì, mong muốn lưu lại, liền để bọn hắn lưu lại tốt, vừa vặn cũng nhiều theo bọn hắn trong miệng tìm hiểu một chút bọn hắn quốc gia tình huống. Hồng Lư Tự Khanh nói xong lui xuống. Những ngành khác lục tục ngo ngoe bắt đầu bẩm báo. Đến phiên Vương Học Châu, hắn hắng giọng một cái chắp tay, khởi bẩm bệ hạ, ngoại ô viện y học cùng y học phụ thuộc bệnh viện lại có tầm một tháng liền có thể hoàn thành, thần muốn đến lúc đó tuyển nhận học đồ thời điểm, chiêu một chút nữ tử nhập học. Có người nghe xong lời này lập tức giơ chân, nữ tử nên trinh tinh hiền thục, kia y trong học viện đại đa số đều là nam nhân, nam nữ cả ngày ở cùng một chỗ sao được. Cái đề tài này Vương Học Châu một tháng qua đã đề ba lần, mỗi lần đều có người giơ chân phản đối. Bởi vậy hắn trên triều đình đã mắng xong mấy vòng cảm giác không sai biệt lắm, không nghĩ tới còn có người cố chấp như vậy. Vương Học Châu hơi không kiên nhẫn, hắn quay đầu nhìn cái kia phản đối người, phu nhân ngươi sinh không sinh con. Phản đối người ngạo nghễ, phu nhân ta cho ta sinh tam tử một nữ, lại đã lớn lên trưởng thành. Con dâu ngươi phụ sinh không sinh con. Ta ba cái con dâu đều sinh qua. Vậy ngươi cháu dâu sinh không sinh con? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bọn hắn đều muốn sinh con, ngươi thế nào cam đoan nhà ngươi nhất định sẽ không gặp phải khó sinh tình huống? Vẫn là ta câu nói kia. Chuyên môn thành lập một cái sản khoa cùng phụ khoa, bên trong đều ứng thu nhận sử dụng một chút nữ tử làm việc, còn có thể phổ cập một chút nữ tính khỏe mạnh, nhà ngươi chẳng lẽ lại không có nữ? Con gái của ngươi tôn nữ không sinh con. Nhà ngươi thất đại cô bác đại gì không sinh con. Vẫn là nói ngươi nhà nữ nhân ngươi không làm người nhìn. Cái này vừa nói, phản đối người mặt đỏ lên, nói hiệu nói vượng. Là nữ tự nhiên muốn sinh con. Cho nên a, đợi các nàng gặp phải tình huống này, ngươi muốn nhìn lấy các nàng chết, vẫn là tìm một đống nam cho các nàng đỡ đẻ. Phản đối người một nghẹn. Vương Học Châu liếc nhìn một vòng, nhà ai không có nữ nhân, cũng cam đoan chính mình không tìm nữ nhân, liền có thể đứng ra phản đối. Còn có ai? Không có nữ nhân còn không tìm nữ nhân đó không phải là thái giám sao? Văn võ bá quan đứng ở nơi đó, không có một cái nào lên tiếng nữa. Sa Công Túc trầm ngâm, nữ tử nhập học không là chuyện nhỏ, cần phải nghiêm khắc quản lý, còn phải chính các nàng cảm thấy hứng thú mới được, không phải coi như miễn cưỡng vào học, đến lúc đó chỉ sợ cũng học không đi vào. Vương Học Châu gật đầu, yên tâm đi, những ngày viện y học thu nhận học sinh thời điểm sẽ có khảo thí, thông qua được mới có thể vào học. Báo, ngoài cửa truyền đến hô to thanh âm, báo. Tân La truyền đến tin chiến thắng. Tiêu Dục Chiếu tinh thần một hồi, tuyên. Mang theo tin chiến thắng lính liên lạc hỉ khí dương dương tiến lên quỳ một chân trên đất, báo bệ hạ. Biên quan đại thắng. Nữ chân Cố Nhi cắt dẫn đầu 2-100 ngàn đại quân tập kích Tân La, mông tổng đốc chấn thủ một ngày chờ đến biệt binh. Cô ta từ trên trời ném vô số thuốc nổ, Cố Nhi cắt 2-100 ngàn đại quân không chịu nổi một kích. Bất quá 3 ngày công phu, chúng ta liền chiếm lĩnh nữ chân hách cổ lạc. Đây là tin chiến thắng. Cái gì? 2-100 ngàn đại quân không chịu nổi một kích. Khoác lác đều không làm bản nháp. Tân Vương ngửa đầu cùng tiếu, ha ha ha, ta liền biết. Ta liền biết. Chiếu Ân vội vàng kiểm tra một chút tin chiến thắng, chuyển cho Tiêu Dục Chiếu. Nhìn xem phía trên viết nội dung, Tiêu Dục Chiếu rốt cuộc không khống chế được chính mình mừng như điên biểu lộ. Bất quá 3 ngày liền cầm xuống hách cổ lạc. Khố Nhi các cùng 3 đồ đầu người cũng đã cầm xuống. Chư vị, đều mời xem nhìn. Hắn đem trong tay tin chiến thắng cầm xuống đi, lần lượt để cho người ta nhìn. Sa Công Túc trước nhìn thấy phía trên nói một người có thể chống đỡ 100 người, xa xa dẫn trước chỗ quét chỗ không người còn sống. Trên trời, không tập, đuổi theo người giết chờ nhìn thấy mà giật mình chữ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Triệu Thượng Tư nhìn hắn ngơ ngác, chụp mặt tới, xem hết cũng ngây người. Tin chiến thắng vào tay Vương Học Châu, hắn nhìn thoáng qua liền não bổ ra hình tượng, nhìn không được bật cười. Chờ bách quan xem hết, toàn bộ Kim Loan Điện lặng ngắt như tờ. dừng lại mấy giây, lập tức xôn xao. Kia cái gì phi hành khí, lại có thần hiệu như thế? Đuổi theo nữ chân người đánh. Đây chính là 2-100 ngàn đại quân. Thế mà liền sức hoàn thủ đều không có. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đây không phải nằm mơ a. Thao. Vì cái gì không có để cho ta mang binh đi? Tiêu Dục Chiếu nỗi lòng kích động, nhìn xem cái kia lính liên lạc nói rằng, cho văn võ ba quan kỹ càng nói một câu trận chiến này. Lính liên lạc ôm quyền nói, là ngày đó trên triều đình người nghe lính liên lạc miêu tả, rõ ràng này người nói chuyện khô cằn, cũng vô dụng cái gì tu từ thủ pháp, hết lần này tới lần khác nghe người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự thân lên chiến trường thấy kia rầm rộ. Nghe xong, kim loan điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một trận chiến này, tuyên cáo bọn hắn đại càn đánh đầu thằng đó, bách tính ngày sau có thể miễn ở chiến tranh nỗi khổ. Nói lớn chuyện ra, thế giới cách cục đều là bọn hắn định đoạt. Nửa ngày mới có lao thần nghẹn ngào trực tiếp quỳ trên mặt đất, ta đại càn lập tức liền có thể thiên hạ thái bình, lúc cùng vượt phong, này đều bệ hạ chỉ quang chiếu giỏi cũng. Bệ hạ chính là chân long thiên tử, thừa thiên mệnh ngự cực, có thể bảo đảm tứ phương an ổn. Mọi người cùng xoát xoát quỳ trên mặt đất, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiêu Dục Chiếu tâm tình mười phần khoái động, hắn không nghĩ tới tiên hoàng không làm được chuyện, hắn làm được, vẫn là tại chính mình như thế lúc còn trẻ. Hắn lấy lại bình tĩnh mở miệng, bọn hắn có hôm nay, hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão. Bị bọn hắn dâng lên viên bảo thạch kia chiếu dọi tử hình phạm, nguyên một đám toàn như tên điên đồng dạng, thổ huyết, hô hấp khó khăn, cảo chính mình thống khổ mà chết. Nếu như không phải vương đại nhân nhắc nhở, cái này hậu quả chư khanh đều biết ta. Cho nên bọn hắn có hôm nay hoàn toàn là tự làm tự chịu, cũng không phải là ta đại càn nước hiếp. Bách quan cùng một chỗ hô to, vậy hạ nhân đức và dân. Tiêu Dục Chiếu tiếp tục nói, có này hôm nay, thần cơ viện giành công rất vĩ. Vương đại nhân lo lắng hết lòng, vì đại càn bách tính, vì chấm lập xuống công lao hắn mã, lại vì đại càn về sau cơ nghiệp đánh xuống cơ sở vững chắc. Chấm thiếu vương đại nhân một tiếng danh chính ngôn thuận lao sư. Nội các trong ba người, ứng có một chỗ của vương đại nhân. Chư khanh, có ai không phục? Chương 1060, không có tín ngưỡng. Chương 1060, không có tín ngưỡng. Tiêu Dục Chiếu ánh mắt ở phía dưới trên người mọi người đảo qua, cảm giác gáp bách mười phần. Sa Công Túc hai tay vẩy từ bản thân áo bào quỳ trên mặt đất, thần chút nào không ý kiến. Những người khác thấy thế cũng liền bận bịu quỳ xuống, hợp tình hợp lý, chúng thần cũng không có ý kiến. Vương Học Châu nghe nhếch miệng cười một tiếng, nửa điểm chối từ đều không có. Đây là hắn nên đến. Tiêu Dục Chiếu cười ha ha một tiếng, tốt. Ngay hôm đó lên, vương đại nhân liền nhập các làm việc a. Mặt khác, Trung Dung Hầu mấy chuyến thượng thư nói hắn thân thể không tốt, thỉnh cầu hồi kinh tĩnh dưỡng. Lần này hắn lại bị thương, truyền lệnh xuống, nhường hắn hồi triều a. Dư thượng thư sắc mặt vui mừng, bệ hạ anh minh. Trung Dung Hầu có thể trở về kinh đến kết thúc yên lành, cũng coi là bệ hạ nhân tử. Tảo triều kết thúc, nhưng là bách quan bành bái tâm cũng không dừng lại dừng. Một chút hướng liền toàn vây ở bên cạnh Vương Học Châu. Vương đại nhân, cái kia phi hành khí có thể bay bao lâu? Dáng dấp ra sao? Không phải là đoạn thời gian trước trong kinh bay tên đại gia hỏa kia a? Trời ạ, 2-100 ngàn đại quân bị bọn hắn đuổi theo đánh, có cái này thần khí, chúng ta đại cản chẳng phải là muốn đánh ai là đánh? Vương đại nhân, cái kia xa xa dẫn trước rốt cuộc là thứ gì? Lại có như thế dọa người hiệu quả, quả thực chưa từng nghe thấy. Vương Học Châu nhìn xem một trương trương dương tràn đầy nhiệt tình mặt mò, hai tay hạ thấp xuống ép, cái này chính là cơ mật, người ngoài tùy tiện không thể được biết. Chư vị vẫn là không nên đánh ngay xong, không phải tiết lộ ra ngoài ai cũng đảm đường không nổi trách nhiệm này. Kia cái gì? Xe cũ, ngươi tới đây một chút. Vương Học Châu chỉ đám người phía sau Sa Công Túc, người chung quanh há to miệng. Cái này còn là lần đầu tiên có người xưng hô như vậy Sa Công, quả thực điên rồi đi. Sa Công Túc cũng hổ khu rung động, không thể tin nhìn xem Vương Học Châu, ngươi gọi ta. Vương Học Châu tiến lên mấy bước, một tay lôi kéo Sa Công Túc, một tay lôi kéo Triệu Thượng Thư, này nha. Hai người khách khí với ta cái gì, về sau ba người chúng ta chính là đồng liêu, hai người không được an bài cho ta cái vị trí ngồi. Đi đi đi, ta rất ít đi các ngươi văn hoa các, còn được các ngươi mang ta làm quen một chút đâu. Hắn lôi kéo hai người liền đi ra ngoài, lần này không ai lại ngăn đón. Bách quan nhìn xem ba người bọn hắn bóng lưng, đồng nhiên có người lên tiếng, đào khắp tiền triều cùng bản triều, có còn trẻ như vậy các lao sao? Rất nhanh có người chém đinh chặt sắt mở ra miệng, không có. T. Tới văn hoa các, Vương Học Châu tìm kiếm một vòng, nơi này đãi ngộ chính là tốt, nha phòng đều so công bộ một vòng to, cùng thần cơ viện kia là trên trời dưới đất, ta cuối cùng là lăn lộn nhẹ ra. Sa Công Túc kéo căng lấy khuôn mặt, đã vào các, ngươi liền nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, mọi cử động là bách quan làm gương mẫu, như thế hồ ngôn loạn ngữ không ra thể thống gì. Vương Học Châu nghiêng qua hắn một cái, đừng giả bộ, ta nghe bệ hạ nói trong nhà người có cái bất thành khí còn muốn để cho ta điều giáo. Sa Công Túc bất quá mấy giây mặt liền đỏ lên, phất tay háo rời đi, nói hiệu nói vượng. Vương Học Châu chỉ vào hắn, thẹn thùng. Thật làm cho ta chỉ giáo cũng không phải không được a, chạy cái gì? Triệu Thượng Thư vừa nghĩ tới hắn sau này muốn cùng người này chung một mái nhà, cũng cảm giác đầu đau xót, nơi này chính là ngươi nha phòng, không có việc gì ta đi trước. Nhìn xem hai người vội vàng rời đi, Vương Học Châu đắc ý ngồi trên ghế, lập tức có người cho hắn bưng tới điểm tâm cùng nước trà hầu hạ. Hắn đuổi bệnh lên chân bắt chéo, uống một hớp nước trà cảm thán nói, đây mới là đại quan nên qua thời gian a. Theo tin chiến thắng vào kinh thành bách tính cũng đều biết trận này chiến sự. Công báo ti người tìm tới Vương Học Châu tiến hành phỏng vấn, hắn nói dài, lại thêm trên báo chí phủ lên, đem chuyện này thổi thần hồ kỳ thần. Không chỉ có dọa ngói bể ngượng nhịu cùng trên thảo nguyên những người khác gan, cũng làm cho tại dịch quán một đám người ngoại quốc đều có chút khó có thể tin. A không, đây không có khả năng. Đại can người khẳng định khoác lác quá mức, thế mà có thể từ trên trời ném thuốc nổ xuống dưới, đây quả thực thật là đáng sợ. Đại Càn thật sự là một cái thần bí phương Đông quốc gia, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy đồ tốt, càng không có nghĩ tới chúng ta có một ngày thế mà có thể quang minh chính đại đứng ở chỗ này. Cái này thần cơ viện ở đâu? Chúng ta có thể hay không thăm một chút? Ai trời ạ, ta cũng muốn nhìn một chút cái này có thể bay đồ vật, không biết rõ Đại Càn có thể hay không bán cho chúng ta một chút. Mấy cái người ngoại quốc một phen trò chuyện nghe ngóng về sau, rất mau tìm lên Vương Học Châu. Nhìn trước mắt cái này nguyên một đám tóc ăn, Tam Lưỡng đem bọn hắn ý tứ trong lời nói phiên dịch tới. Vương Học Châu điểm môi, tham quan không có khả năng, bất quá các ngươi muốn mua vũ khí. Nghe được hắn nói không có thể tham quan, mấy cái người ngoại quốc có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh liền tỏ ra là đã hiểu. Đúng vậy. Bên trong một cái đỏ tóc người nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là Gờ Dị Kẻn Vương Tử. Lần này là bởi vì bị các minh đệ khác ám hại mới bị trục xuất, có thể thấy được các ngươi đại cản vũ khí, ta nghĩ ta tìm tới về nhà biện pháp. Còn có ta. Ta mặc dù chỉ là một giới thương nhân, có thể ta là có tiền, nếu như có thể theo quý quốc trong tay mua được vũ khí vũ trang chính mình, vậy ta sau khi trở về rốt cuộc không cần e ngại bất kỳ kẻ nào. Mấy cái người ngoại quốc góp ở trước mặt Vương Học Châu mồm năm miệng 10 nói nhu cầu của mình. Tam Lưỡng trải qua một chuyến ra biển ma luyện, trưởng thành không ít, phiên dịch một chữ không kém. Vương Học Châu nghe xong miệng méo cười một tiếng, việc này ta cần cùng bệ hạ của chúng ta thương lượng, chờ thương lượng xong cho chư vị trả lời chắc chắn. Hẳn là. Mấy cái người ngoại quốc có chút kích động nhìn xem hắn, còn mời Vương đại nhân nhiều hơn cho chúng ta nói ngọn. Vương Học Châu cười ha ha một tiếng, việc nhỏ, việc nhỏ. Có một cái tóc vàng tóc ăn hết sức kích động, ai trời ạ. Ta vừa đến Đại Càn liền phát hiện nơi này lại là một cái không có tín ngưỡng địa phương, ta á lần xem như sứ giả của thần, có trách nhiệm nhường thần quang mang chiếu rọi phiến đại địa này, không biết Đại Càn quốc gia có thể hay không cho duy trì. Nghe đến Tam Lưỡng phiên dịch, Vương Học Châu mặt kéo một phát. Ta ủng hộ ngươi đại gia. Ai trời ạ, đây thật là quá làm cho người ta làm khó. Chúng ta Đại Càn không phải không tín ngưỡng, là tín ngưỡng nhiều lắm. Chúng ta người là ai có dùng liền tin ai, không có dùng trực tiếp đập, á lần tiên sinh thần nếu như vô dụng, cũng là muốn bị chúng ta đuổi theo đập á lần như bị sét đánh, thét to, các ngươi thế mà độc thần. Vương Học Châu mở ra hai tay, không có cách nào, thần nhiều lắm, cạnh tranh kịch liệt. Á lần khó mà tiêu hóa sự thật này, á không, ta không tin trên đời này còn có như thế ngu dốt người. Hắn vội vàng đi, dự định tuyên dương hắn thần chủ. Tam Lưỡng nhịn không được cười ra tiếng, hắn không bị người bắt lại đánh một trận cũng không tệ rồi. Vương Học Châu cười ha ha một tiếng, không đưa điểm mì trứng gà phấn gạo, ai mà tin hắn a? Tam Lưỡng cặc cặc vui vẻ lên. Vương Học Châu nhìn xem hắn hỏi, đừng cười, ngươi mang về đồ vật ta viết lên giải thích rõ để ngươi giao cho Tống Nguyên nghiên cứu, có kết quả sao? Tam Lưỡng đen nhánh trên mặt cấp tốc đem răng hàm thu hồi lại, có. Tiêu cái gì cà chua, quả ớt, khoai tây tử Tống tiên sinh để cho người ta làm tê dần túi tới, nói nhường đại nhân ăn, không đủ đợi chút nữa một gốc dạng. Hắn ra biển thời điểm, dựa theo Vương đại nhân yêu cầu tìm những vật này, thế nào đều không nghĩ tới những này rõ ràng đều là ăn. Vương Học Châu hài lòng gật đầu, nhấc trên xe ngựa đi, nhường bệ hạ cũng nếm thử tươi. Tới trong cung, Tiêu Dục Chiếu cùng Triều Ân vây quanh một cái đỏ rực cà chua tại bốn phía đi dạo. Cái đồ chơi này thế nào ăn? Chương 1061, hoàn tất một chương 1061. Hoàn tất một a. Hoàng Trang bên kia cho bệ hạ cũng đưa cà chua tới. Vương Học Châu trông thấy nhịn không được hỏi. Tiêu Dục Chiếu chỉ vào đỏ rực đồ vật, cái này gọi cà chua. Đúng vậy, dùng để xào hoặc là ăn sống đều có thể. Còn có một sọt khoai tây, cái đồ chơi này mười phần cao sản, cùng khoai lang tương xứng, nhưng so khoai lang bao ăn no. Tiêu Dục Chiếu nghe vậy á cười ha hả, chớ đã nghe Hoàng Trang người nói. Sản lượng cao đâu? Đã thu một gốc dạng, chờ cái này toàn diện mở rộng đến, Đại Càn bách tính còn cần nhẫn cơ chịu đói. Hoàn toàn không cần. Đại Càn tại chấm trong tay, đem thăng cái trước giai đoạn mới. Năm đó tiên hoàng nói một điểm không sai, chỉ cần có tiên sinh ở đây, Đại Càn nhất định có thể nâng cao một bước. Ta, Tiêu Dục Chiếu, cùng tại tiên sinh phía sau cái mông, cuối cùng rồi sẽ danh thủy thành cổ. Thanh Lam một đời minh quân, công tích không người có thể so. Tiêu Dục Chiếu nghĩ tới đây, có chút hưng phấn, Chiếu Ân, cho thứ này cầm xuống đi nhường ngự chủ làm lấy ra, chấm hôm nay cùng tiên sinh cùng một chỗ ăn. Chiếu Ân cao hứng nói, tốt. Vương Học Châu đem đồ vật đưa tới, dặn dò cách làm, sau đó mở miệng, dịch quán mấy cái người ngoại quốc muốn mua chúng ta vũ khí. Tiêu Dục Chiếu thu liễm nụ cười, tiên sinh cảm thấy bán hay không? Bán a? Vì cái gì không bán? Nhưng là không bán xa xa dẫn trước cùng phi hành khí, cái khác đều bán. Vương Học Châu cười hắc hắc. Tiêu Dục Chiếu thở dài một hơi, xa xa dẫn trước uy lực thật sự là quá lớn, chấm đánh trong đáy lòng là không nguyện ý bán cho quốc gia khác người. Vương Học Châu có chút hèn mọn, bệ hạ, mấy cái kia người ngoại quốc thân thế bi thảm, tất cả đều có lý do bất đắc dĩ cần vũ khí, chúng ta Đại Càn lại là nhất thích giúp đỡ nhỏ yếu người, không bán vũ khí cho bọn họ có thể để bọn hắn sống thế nào? Tiêu Dục Chiếu, hắn sao không biết bọn hắn nhất thích giúp đỡ nhỏ yếu? Khô khụ, cái này nhưng là không quan trọng. Tiên sinh nhìn xem cái này. Tiêu Dục Chiếu đem Chu Minh Lễ sổ gấp đưa cho Vương Học Châu, nhường hắn nhìn xem. Vương Học Châu nhìn thoáng qua ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, sư minh thế mà hợp nhất 3 vạn đàn dân vì thủy quân. Chỉ trải qua 3 tháng huấn luyện, liền tham dự giết giặc qua cùng hải tặc to to nhỏ nhỏ mấy chục lên. Tiêu Dục Chiếu mở miệng cười, không tệ. Kết quả này chấm cũng không nghĩ tới. Những cái kia đàn dân mặc kệ là thủy tính vẫn là lực bộc phát đều 10 phần không tệ. Chu Minh Lễ mang lấy bọn hắn một đường theo Nhai Châu theo duyên hải một bên thanh lý giặc qua, một bên thu phục đàn dân, trở lại Thái Thương cảng, không chỉ có nhân số đông đảo, hơn nữa đã có chút uy danh. Chẳng không nghĩ tới, Chu Minh Lễ thế mà còn là tướng tài. Đâu chỉ bệ hạ không nghĩ tới. Vương Học Châu cũng không nghĩ tới năm đó nhìn qua tuấn nhã nhã nhặn tiên sinh, thế mà liền võ tướng việc cũng có thể làm. Ta sư minh, hắn chính là một cái tương đối chăm chú người, chỉ cần là giao cho trong tay hắn chuyện, hắn đều sẽ tận lực làm được tốt nhất. Vương Học Châu khỏe miệng mang theo nụ cười. Chấm dự định từ hắn dẫn đầu cái này 3 vạn thủy sư xuất binh nước Nhật. Tiêu Dục Chiếu âm thanh âm vang lên, Vương Học Châu thần sắc run lên, nhưng có kế hoạch. Tiêu Dục Chiếu gật đầu, tại năm ngoái cuối năm, chấm liền cầm trong tay huấn luyện ra một nhóm thái giám đưa ra ngoài, nửa năm qua này bọn hắn lục tục ngoe chuyển về không ít tin tức, bản đồ địa hình cũng chuyển trở về. Nước Nhật chính mình cũng tại nội loạn, căn bản không để ý tới cái khác, chúng ta bây giờ có thủy sư, lục quân, không quân, một trận thế nào đều có thể thắng, nước Nhật còn không bằng nữ chân lớn đâu. Vương Học Châu huyết dịch cả người đều sôi trào, thần, không dị nghị. Trong cung ăn cơm, Vương Học Châu ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày tìm tới những người ngoại quốc kia đem vũ khí giá cao bán ra. Lại bằng vào 3 tấc không nát miệng lưỡi, thuyết phục bọn hắn trở về kiến thiết quê hương của mình. William cái này bị trải qua lâu dài tẩy não người, cũng bị Vương Học Châu đưa một trường vé tàu, chở hắn về nhà. Trước khi rời đi William khóc khó kìm lòng nổi, cũng không biết chốt cửa ghé vào lỗ tai hắn nói thầm cái gì, hắn mới lau khô nước mắt đối với đại càn người nói, ta sẽ trở lại. Vương Học Châu nhìn không hiểu thấu. Cái này cũng không phải nhà ngươi, ngươi về ngươi. Kia là nửa đêm. Hai người ngay tại lúc ngủ Tông Ngọc Thiền đỗng nhiên cảm giác thân thể của mình phát ra phanh một tiếng. Sau đó một dòng nước nóng từ phía dưới bắt đầu lan tràn. Nàng, đái dầm. Tông Ngọc Thiền khó có thể tin cứng ngắt tại trên giường ý đồ khống chế lại dưới thân ẩm ý, nhưng rất nhanh nàng thành tỉnh lại. Nàng muốn sinh. Nàng đẩy bên cạnh đang ngủ say Vương Học Châu, ta muốn sinh. Vương Học Châu mơ mơ màng màng ở giữa nghe được cái này, cả người lập tức bắn lên, sinh, sinh. Hắn ánh mắt trên giường bốn phía tìm kiếm, đầu óc trống rỗng. Tê, mau gọi người, ta muốn sinh. Tông Ngọc Thiền hít sâu một hơi, hướng về phía nhìn như 10 phần bận rộn hắn quát. Vương Học Châu mặc áo trong lộn nhào ra ngoài phòng, sinh, a trùng muốn sinh, mau tới người. An Tĩnh Vương gia lập tức biến gà bay chó chạy lên. Lương Ma Ma phản ứng nhanh nhất, đứng dậy về sau lập tức đều đâu vào đấy để cho người ta đem bà đỡ mang đến, phái người đi thông chi trưởng công chỗ phủ, lại khiến người ta chuẩn bị nước nóng cùng cái kéo. Nhìn thấy Vương Học Châu đi chân đất đứng trong phòng chân tay luôn cuống, trực tiếp để cho người ta cho hắn mời ra ngoài. Ta không cần đi vào sao? Ta không cần trông coi sao? Vương Học Châu bị đẩy đi tới cửa, Lương Ma Ma dở khóc dở cười mở miệng. Cô ra nhà, ngươi lại không giúp được gì, đừng làm loạn thêm. Vương Thừa Chí, Trương Thị, Lão Lưu Thị, Liêu Thị bọn người tất cả đều bị bừng tỉnh. Biết được hài tử muốn sinh, Vương Thừa Chí bọn hắn tất cả đều tới thủ trong sân. Vương Học Châu đầu góc choáng váng, nhìn xem trong phòng huyết thủy bị bưng ra, lại không nghe đến Tông Ngọc Thiền tiếng kêu to nhịn không được có chút hoảng hốt, hắn đứng tại cửa ra vào gõ cửa. A Trùng, ngươi thế nào? Tại sao không nói chuyện? Ngươi ứng ta một tiếng. Vương Thừa Chí kém chút khí cười, liễu lấy nhi tử cổ áo cho đề cập qua đến, ngươi đừng ngắt lời. Người ta khẳng định là tại tích lũy sức lực sinh con, trung thực chờ lấy, ngươi lại gọi ta để cho người ta chắn ngươi miệng. A Vương Học Châu không yên lòng ứng phó. Tông Ngọc Thiền là một đại phu, đối với sinh con việc này mặc dù không có kinh nghiệm, lại gặp qua không ít án lệ. Nàng tự nhiên biết phải làm sao mới là tốt nhất. Theo bà đỡ tiết tấu hô, hút, hô, hút. À, nàng rốt cuộc khống chế không nổi nhọn kêu ra tiếng, một tiếng to rõ khóc nhỉ non âm thanh theo sát phía sau. Sinh, sinh. Lão Lưu Thị ngạc nhiên quát to một tiếng, thẳng đến cửa phòng. Bà đỡ mở cửa phòng, thì khí dương dương ôm một cái tã lót đi ra, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, quận chúa sinh ra một vị tiểu công tử, 5 cân 8 lượng. Vương Học Châu vẻ mặt mộng thời điểm, trong ngực bị nhét vào một cái mềm mềm đồ vật. Hắn cúi đầu xem xét kinh hô, xấu như vậy. Vương Thừa Chí một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, nói hiệu nói vượn cái gì. Vương Học Châu quay đầu đũ đoán nhìn xem chính mình cha ruột, ta cái này nũ danh làm sao tới. Vương Thừa Chí trong lòng một hư, không nói. Vương Học Châu hài tử xuất sinh, vạn chúng chú mục. Không chỉ có trong cung, trưởng công chúa phủ, còn có 2 cái vương gia đều đưa tới rất nhiều lễ vật. Ngay cả sắp cùng Thạch Minh thành hôn Lưu Sĩ trong phủ đều đưa tới quan tâm cùng thăm hỏi. Vương Học Châu không có cử hành tắm 3 ngày, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy kia không khoa học. Bất quá Duệ Vương, Giật Vương cùng Tiêu Dục Chiếu lại có chút không kịp chờ đợi mong muốn qua đến xem thử tiểu hải tử. Vương Học Châu để cho người ta ôm ra tới cho bọn hắn nhìn thoáng qua, Duệ Vương tay chân lanh lẹ một cái tập kích bất ngờ, xốc lên đứa bé nửa người dưới tã lót, thấy được tiểu Kim Kim. Hắn có chút thất vọng, chúng ta mấy cái tập hợp lại cùng nhau vậy mà góp không ra một cái quê nữ, cái này đều gặp phải hòa thượng miếu. Duệ Vương cùng Giật Vương hải tử xuất sinh, tất cả đều là tiểu tử. Tính cả tiên sinh cái này, 4 người bọn họ trong nhà thế mà tất cả đều là nhi tử. Vương Học Châu vẻ mặt im lặng, xéo đi. Hắn vội vàng để cho người ta hải tử ôm trở về. Duệ Vương có chút tịch mịch mở miệng, Duệ Minh sắp trở về rồi a. Đến lúc đó Ngũ Ca chuẩn bị thế nào thượng? Cái này thật đúng là làm khó Tiêu Dục Chiếu, cái này chưa nghĩ ra. Vương Học Châu trầm tư một lát, vậy hạ. Dứt khoát tại quốc tử giám thiết trí một cái viện khoa học được, đến lúc đó những sách kia đọc không vào đi đều để bọn hắn nghiên cứu cái này, nói không chừng có người lệnh khoa đâu. Tựa như Duệ Vương dạng này, sách không được, làm khác rất lành nghề, cho Tuệ Minh một cái quốc tử giám tiến sĩ chức vị, nhường hắn dạy người đi, giáo phi hành khí chế tác cũng được à. Tiêu Dục Chiếu nhãn tình sáng lên, đừng nói, đây cũng là biện pháp. Tuệ Minh trên thân không có công danh, ta còn thật không biết thế nào thưởng hắn đâu. Chỉ cấp vàng bạc vậy cũng quá tục, hắn tin tưởng sư đệ không phải là người như thế. Duệ Vương há to miệng, nhìn xem hai người cứ như vậy định ra Tuệ Minh tương lai. Không khỏi có chút đồng tình Tuệ Minh. Đáng thương nha.